Chương 1, 9 năm liếm cầu nhất kiếm xuyên tâm, đao đao bạo kích đao đao liệt hỏa chương 1, 9 năm liếm cầu nhất kiếm xuyên tâm, đao đao bạo kích đao đao liệt hỏa đau. Thâm nhập cốt tủy kịch liệt đau nhức. Tần Mãng đột nhiên mở mắt ra, kịch liệt thở dốc. Tầm mắt lại bị toàn màu đỏ tươi mơ hồ. Hắn khó khăn mà cúi thấp đầu, nhìn đến một thanh trong suốt sáng long lanh trường kiếm, theo trước ngực của hắn xuyên thấu giữa lưng. Trên thân kiếm không có một vết máu. Chuôi kiếm giữ tại một cái trắng thuần như ngọc trong tay. Theo cái tay kia đi lên, là một tấm điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ khuôn mặt. Mày như núi xa, mắt như thu thủy, thanh lãnh đến không giống phàm nhân. Thái thượng vong tình tông thánh nữ, Lạc Băng Ly, cũng là hắn Tần Mãng, hết sức ngưỡng mộ 9 năm sư tỷ. 9 năm trước, hắn làm thái thượng vong tình tông nằm vùng, phụ mệnh chui vào Đại Viêm Tiên Triều, gia nhập Cẩm Y Hiệp Vệ. Theo một cái bừa bãi vô danh lực sĩ, dựa vào vô số lần liếm máu trên lưỡi đao, dẫm lên từng chồng bạch cốt, từng bước một bỏ tới Nam Chấn phủ Ti Thiên hộ cao vị. Hắn vốn cho rằng, lần này nhiệm vụ kết thúc thì có thể trở về tông môn. Bằng vào phần này tiên đại công lao, đường đường chính chính đứng tại bên người nàng, có thể hiện thực cho hắn vang dội nhất một cái bạt tai. Vì cái gì? Tần Mãng thanh âm khàn giọng khô khốc, mỗi nói một chữ đều có máu tươi từ khóe miệng tuôn ra. Lạc Băng Ly ánh mắt không có chút nào gợn sóng, thanh lãnh giống như một khối vạn năm huyền băng. Tần sư đệ, ngươi sát nghiệt quá sâu, đã khiến ta cái này hậu trưởng khống chế sinh đạo tâm chi ma. Thánh tử sư minh nói đúng, chỉ có tự tay chém ngươi, ta mới có thể chặt đứt phần này nhân quả, khám phá tâm ma, chính thức đạp vào thái thượng vòng tình chi đạo. Ngươi, cái kia vì ta cao hứng, đi ngươi mụ cao hứng. Tần Mãng náo tử ông một tiếng. Hắn không phải cái này thế giới Tần Mãng, hắn là đến từ Lam Tinh Sa Súc, tỉnh lại sau giấc ngủ, liền thành cái này sự thượng tối thảm xuyên biệt giả. Bắt đầu thì là địa ngục hình thức, vừa tới liền muốn đi tiên phong. Nguyên chủ 9 năm thực tình, 9 năm nằm vùng kiếp sống, 9 năm máu và lửa chém giết. Kết quả là, chỉ là nhân gia thánh nữ sư tỷ trên con đường tu đạo một khối bàn đạp. Liếm cầu, liếm đến sau cùng không có gì cả. Quả thực có thể bình năm ngoái độ bi tình nhân vật. Ha, ha 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 ha. Tần Mãng đột nhiên nở nụ cười, cười đến điên cuồng, cười đến bọt máu vẩy ra. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nguyên chủ cái kia câu ngập trời oán khí, không cam lòng, phẫn nộ, đang cùng hắn xuyên việt mà đến linh hồn chậm rãi dung hợp. Dựa vào cái gì? Ta vì ngươi làm trâu làm ngựa, vì ngươi xuất sinh nhập tử, ngươi lại muốn giết ta chứng đạo? Tốt một cái chặt đứt nhân quả, tốt một cái thái thượng vong tình. Lạc Băng Ly đôi mi thanh tú cao lại, tựa hồ không hiểu hắn vì sao bật cười. Sắp chết đến nơi, ngươi điên rồi hả? Ta là điên rồi. Tần Mãng ánh mắt biến đến vô cùng oán độc, nhìn chằm chằm nàng. Lạc Băng Ly, ta Tần Mãng thề với trời, như có cơ hội, ta chắc chắn ngươi thái thượng vong tình tông. Mãn môn đồ tuyệt, ồn ào. Lạc Băng Ly ánh mắt lạnh lẽo, cổ tay khẽ nhúc đích, chấn vỡ tâm mạch của hắn. Sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, Tần Mãng ý thức bắt đầu mơ hồ, tầm mắt lâm vào hắc ám. 9 năm nằm vùng, cuối cùng thành không. Si tâm sai phó, một giấc mộng. Thật sự là không cảm tâm a. Ngay tại hắn sắp triệt để trầm luân thời khắc, một cái băng lãnh máy móc cầm tại hắn não hải bên trong ầm vang nổ vang. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ linh hồn dung hợp thành công, phù hợp kích hoạt tiêu chuẩn đao đao bạo kích hệ thống, ngay tại kích hoạt thành công. Hệ thống. Văn học mạng tam đại định luật đứng đầu. Xuyên Việt giả chuẩn bị ngón tay vàng. Có thể, không phải đâu A Sơ. Cái này đều nhanh tắt thở mới đến, có phải hay không có chút quá muộn. Tựa hồ là nghe được tiếng lòng của hắn, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Bởi vì ký chủ lần đầu kích hoạt, có thể chữa trị chỗ có thương thế, phải chăng chữa trị? Vâng. Lập tức. Tần Mãng tại trong lòng điên cuồng gào thét. Một giây sau, một cỗ ấm áp mà rồi rào sinh mệnh năng lượng chống rông xuất hiện, tràn vào hắn dập nát thân thể. Bộ ngực hắn cái kia to bằng cái bát lỗ thủng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhúc nhích, khép lại. Phá toái trái tim bị màu xanh quang mang bao khỏa, mạch máu, kinh mạch, cốt cách, hết thể đều đang nhanh chóng tái tạo. Loại này cảm giác, tựa như đem nhân vật trò chơi thanh máu trong nháy mắt theo một kéo căng, sảng khoái đến làm cho hắn kém chút rên rỉ lên tiếng. Ngoại giới, Lạc Băng Ly đang muốn thôi động kiếm khí, chợt cảm giác trong tay chợt nhẹ. Nàng cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy Tần Mãng thân thể lại chính mình theo kiếm của nàng phía trên chốc ra, sau đó thẳng tắp ngã xuống, phát ra một tiếng vang trầm. Chết rồi. Lạc Băng Ly quất ra trường kiếm, thân kiếm vẫn như cũ trơn bóng như mới. Tiên tĩnh nhìn trên đất thi thể liếc một chút, ánh mắt bên trong không hề bận tâm, dường như chỉ là giết chết một cái vướng bận con kiến. Theo sau đó xoay người, thân ảnh mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở rừng rậm chỗ sâu. Đối nàng mà nói, Tần Mãng cái tên này, từ giờ trở đi sẽ không bao giờ lại trong lòng nàng nhấc lên nửa điểm bận sóng. Nhưng nàng không biết phải là, tại nàng sau khi rời đi, cô kia vốn nên thi thể lạnh băng, lồng ngực chính lấy nhỏ bé không thể nhận ra biên độ, chậm rãi chập trùng. Tần Mãng trong ý thức, một cái rõ ràng giao diện thuộc tính ngay tại triển khai. Ký chủ, Tần Mãng cảnh giới, thần lực cảnh tam trọng công pháp, Huyền Nguyên công. Huyền giai trung phẩm, huyết sát đao pháp, huyền giai hạ phẩm, bạo kích bội xuất, hai hệ thống nói rõ, đao đao bạo kích, vạn vật đều có thể chém. Ngươi bất luận cái gì công kích đều muốn 100 phát động bạo kích hiệu quả. Chém giết địch nhân có thể vô hạn để thăng bạo kích bội xuất, đồng thời nhất định rơi xuống linh đan diệu dược, công pháp thần binh Tần Mãng tham lam đọc lấy mỗi một đầu nói rõ, trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên. Bất luận cái gì công kích 100 bạo kích, chém giết địch nhân vô hạn để thăng bội xuất, còn tất làm rơi đồ. Cái này hắn mụ là cái gì thần tiên hệ thống? Đây quả thực là vì sát lục cùng báo thù mà thành siêu cấp hắc. Cái này thế giới, võ đạo chia làm hậu thiên cùng tiên thiên. Hậu thiên tam cảnh, đoán thể, luyện tạng, thông mạch, là vì phàm nhân võ học cực hạn. Mà một khi đã thông kỳ kinh bát mạch, nội lực hóa làm chân khí, liền bước vào tiên thiên chi cảnh. Tiên thiên cũng chia tam cảnh, thần lực, chân khí, tông sư. Nguyên chủ 9 năm khổ tu, tại Cẩm Y Liễu vệ cùng tông môn song trọng tài nguyên duy trì dưới, cũng mới miễn cưỡng đạt tới thần lực cảnh tam trọng. Cái này cảnh giới, tại trong phàm nhân đã là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng ở Thái Thượng Vòng Tỉnh tông loại này đỉnh cấp tiên môn trước mặt, liền ngoại môn đệ tử cũng không bằng. Lạc Băng Ly, càng là cao cao tại thượng tử phụ cảnh tu sĩ, sớm đã siêu phàm thoát tục. Giữa hai bên, ngăn cách một đầu không thể vượt qua ranh trời. Khó trách nguyên chủ liền nàng một kiếm đều không tiếp nổi. Nhưng bây giờ, không đồng dạng. Có đao đao bạo kích hệ thống, cái gọi là trên lệnh cảnh giới, đem thành vì một cái chê cười. Tần Mãng từ từ mở mắt, con người đen nhánh bên trong, lại không nửa phần mê mang, chỉ còn lại có sát ý lạnh như băng cùng điên cuồng tham vọng. Hắn đưa tay sờ sờ ở ngực, da thịt bóng loáng vô vực, liền một đạo vết sẹo đều không lưu lại. Thể nội lực lượng tràn đầy, thậm chí so thụ thương trước còn phải mạnh hơn mấy phần. Lạc Băng Ly, thánh tử, Thái Thượng Vong Tình Tông. Các ngươi cho ta sẽ 100 lần, ngàn lần còn trở về. Hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lỗ tai bỗng nhiên khẽ động. Nơi xa, truyền đến nhánh cây bị đạp gãy rất nhỏ tiếng vang, còn có hai người tận lực hạ giọng nói chuyện với nhau. Sư Minh, ngươi nói thánh nữ cũng quá độc ác, cái kia Tần Mãng tốt xấu cũng vì tông môn nằm vùng 9 năm, nói giết liền giết. Ý miệng. Thánh nữ tâm tư cũng là ngươi có thể phỏng đoán. Nàng đây là vì tông môn trừ rơi một cái tương lai thai hoàng ẩm, thuận tiện chém mất đạo tâm chi ma, nhất cử lưỡng tiện. Chúng ta vội vàng đem thi thể xử lý, miễn cho bị Cẩm Y Liễu vệ người phát hiện, rước lấy phiền phức. Là Thái Thượng Vong Tình Tông phụ trách phần kết người. Tần Mãng ánh mắt bánh liệt, trong nháy mắt thu liễm chỗ có khí tức, lần nữa nằm xuống. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, là cái gì hai cái kẻ xui xẻo chủ động đưa tới cửa, làm hắn tân sinh đệ nhất phân tế phẩm. Chương 2, một người một cục gạch, trực tiếp mang đi chương 2, một người một cục gạch, trực tiếp mang đi ánh trăng thông qua thưa thớt lá cây, rơi xuống sặc sỡ quang ảnh. Hai người mặc Thái Thượng Vong Tình Tông chế thức bạch bào tuổi trẻ đệ tử, đi tới Tần Mãng bên cạnh thi thể. Một người ghét bỏ dùng mũi chân đá đá Tần Mãng, xác nhận hắn không có động tĩnh, mới bĩu môi nói, cuối cùng chết rồi. Gia hỏa này tại Cẩm Y Liễu vệ làm thiên hộ, giết người không có 1000 cũng có 800, một thân mùi máu tươi, hun người chết. Cứ như vậy sát nghiệt cùng tâm cảnh, cho dù trở về tông môn, cũng là vô vọng tiên đạo. Một người khác thì muốn cẩn thận một chút. Lý sư đệ, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian dùng hóa thi phấn xử lý sạch, miễn cho bị Cẩm Y Liễu vệ người phát hiện, rước lấy phiền phức. Cái này được xưng là Lý sư đệ đệ tử, từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, mang trên mặt một tia nhe răng cười. Được rồi, Trương sư minh, đã sớm nhìn tiểu tử này khó chịu, một cái nằm vùng mà thôi, dựa vào cái gì có thể thường xuyên đạt được thánh nữ chú ý hiện tại tốt, biến thành một bãi nước mủ, liền mảnh xương vụn đều không thừa nổi. Hắn một bên nói, một bên vặn ra nắp bình, chuẩn bị đem bột phấn nga xuống. Ngay tại hắn khom lưng trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Vốn đã đều chết hết Tần Mãng, hai mắt đống nhiên mở ra, trong mắt hàn quang nổ bắn ra, nào có nửa phần người sắp chết đổi bại hình thái. Hắn phần eo đột nhiên phát lực, cả người như là một cây cung căng thẳng, trong nháy mắt bắn lên. Đồng thời, tay phải hắn như thiểm điện nắm lên bên cạnh một hòn đá chừng bằng nắm tay, dùng hết toàn thân lực khí, hướng về Lý sư đệ Thái Dương huyệt hung hăng đập tới. Nhanh, chuẩn, hung ác. Đây là hắn 9 năm Cẩm Y Liễu vệ kiếp sống là cấn tại thực chất bên trong chém giết bản năng. Lý sư đệ chính là thần lực cảnh tam trọng võ giả, cùng Tần Mãng cảnh giới giống nhau, ngũ giác sớm đã viễn siêu thường nhân. Tại Tần Mãng nổi lên mấy mắt, hắn liền đã trong lòng báo động. Có thể tảng đá kia trong mắt hắn, lại mau đến bất khả tư nghị. Dường như không phải là bị ném ra, mà chính là bị đại bác quanh ra. Cái kia bén nhọn tiếng xé gió, để hắn tê cả da đầu, lại chỉ có thể vô ý thức hàng đầu hơi hơi lại ra. Ầm. Một tiếng trầm muộn rợn người tiếng vang, nổ bể ra tới. Tại hai lần bạo kích tăng thêm dưới, khối này phổ thông tảng đá bộc phát ra viễn siêu tưởng tượng lực phá hoại. Nó không có như Lý sư đệ trong dự đoán như thế bị chính mình hộ thể kình lực bắn ra, mà chính là bẻ gãy nghiền nát giống như xé rách hắn đội vàng ngưng tụ phòng ngự. Rắn rắn chắc chắc nện ở hắn nửa bên mặt phía trên. Lý sư đệ đầu, như là bị công thành truy chính diện mệnh trung. Nửa bên xương đầu tại chỗ bị vỡ nát bạo liệt, đỏ trắng dịch thể hiện lên phóng xạ hình dáng hướng về sau phun tung tóe mấy mét xa. Hắn thân thể thậm chí không kịp làm ra cái gì dãy rủa, song thần thái trong mắt trong nháy mắt giật cắt, thẳng tắp ngã về phía sau. Một kích mất mạng. Đinh. Chém giết thần lực cảnh tam trọng địch nhân. Bạo kích bội xuất ra tăng không. 3. Rơi xuống bất phẩm, liễm tức thuật, hoàng giai thượng phẩm. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Tần Mãng trong đầu vang lên, hắn lại không có chút nào dừng lại. Một bên Trương sư mình, đồng tử bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Hắn nhìn thấy cái gì? Một người chết, nổi lên dùng một khối đá, biểu sát cùng chính mình thực lực không kém bao nhiêu sư đệ. Cái này hoàn toàn trái ngược lẽ thường một màn, để hắn đại nao xuất hiện dài đến một giây trống không cùng ngốc trệ. Cao thủ tranh chấp, sinh tử chỉ ở một cái chớp mắt. Tần Mãng một kích thành công, chân trái tại Lý sư đệ ấm áp trên thi thể trùng điệp một bước, thân thể như đạn pháo bắn ra, hướng về còn trong khiếp sợ Trương sư Minh bắn tới. Ngươi không chết. Trương sư Minh rốt cục kịp phản ứng, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng bất khả tư nghị. Hốt hoảng lùi lại, tay phải như thiểm điện nắm chặt chuôi kiếm, muốn rút kiếm. Hắn là thần lực cảnh tứ trọng, so Tần Mãng cao hơn nhất trọng. Chỉ cần kéo dài khoảng cách, hắn có lòng tin tuyệt đối đem cái này sát chết vùng dậy quái vật chém thành vài phiến. Thế mà, Tần Mãng phong phú cận thân chém giết kinh nghiệm, sao lại cho hắn cái này cơ hội? Tại Trương sư Minh trường kiếm tức đem ra khỏi vỏ nháy mắt, Tần Mãng đã giống như quỷ mị lấn đến gần trước người hắn. Không tốt. Trương sư Minh trong lòng hoảng hốt, quả quyết từ bỏ rút kiếm, hai tay giao nhau che ở trước ngực. Đồng thời đem thể nội sở hữu chân khí không giữ lại chút nào phồng lên, rót vào trong hai tay cùng lồng ngực bắp thịt gân cốt bên trong, tiến hành toàn lực phòng ngự. Thân lực cảnh, mặc dù không thể chân khí ngoại phóng, lại có thể lấy khí thôi lực, để thân thể cứng như sắt thép. Hắn tự tin, dựa vào bản thân cao hơn nhất trọng tu vi, ngạnh kháng đối phương một kích, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng, hắn đối mặt là nắm giữ 2.3 lần bạo kích Tần Mãng. Tần Mãng ánh mắt băng lãnh, ngũ chỉ khép lại, một cái đơn giản nhất, trực tiếp nhất chủ quyền, lôi cuốn lấy khí thế không thể địch nổi, hung hăng đánh vào Trường Sư Minh giao nhau đón đỡ trên hai tay. Giang giác. Tiếp xúc trong nháy mắt, truyền đến không phải trầm đục, mà chính là liên tiếp thanh thúy chói hai tiếng xương nứt. Trương Sư Minh trên mặt tự tin trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận hoảng sợ cùng thống khổ. Hắn cảm giác mình đón đỡ không phải một cái nắm đấm, mà chính là một đầu phát cuồng viễn cổ cự thú. Cái kia cố cuồng bạo lực lượng, vẻ gãy nghiền nát giống như nghiền nát hắn xương cánh tay. Tiếp theo là xương cánh tay, sau đó dư thế không suy oanh ở trên lồng ngực của hắn. Phúc. Trương Sư Minh cả người như gặp phải trọng truy, lồng ngực lấy một cái quỷ dị tư thái thật sâu lõm đi xuống, một miệng hỗn tạp nội tạng khối vụn máu tươi cuồn bắn ra. Hắn thân thể như là diều đứt dây bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào một gốc cần hai người ôm hết trên đại thụ. Vâng. Đại thụ kịch liệt lay động, lá rụng bay tán loạn. Trương Sư Minh chậm rãi chân rơi xuống đất, hắn cúi đầu, khó có thể tin nhìn lấy chính mình bặm bẹo biến hình hai tay cùng sụp đổ ở ngực, sinh mệnh lực giống như thủy triều thối lui. Cổ họng của hắn bên trong phát ra ôi ôi tiếng vang, trong mắt tràn đầy mê mang cùng không hiểu. Vì cái gì? Một cái thần lực cảnh tam trọng ra hỏa, làm sao có thể một quyền đánh ra uy lực kinh khủng như thế? Cái này không hợp với lẽ thường đinh. Chém giết thần lực cảnh tam trọng địch nhân, bạo kích bội xuất ra tăng không. 4. Rơi xuống bất phẩm, thanh vân quyết, hoàng giai thượng phẩm. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống, trước ba hơi thở còn nhảy nhót tương bừng hai người, giờ phút này đã thành hai cỗ thi thể lạnh băng. Tần Mãng chậm rãi thu hồi nắm đấm, nhìn lấy cái kia để thăng đến 2.7 lần bạo kích bội xuất. Ánh mắt bên trong lóe qua một tia rung động, lập tức bị càng sâu băng lãnh cùng cuồng nhiệt thay thế. Đây chính là đao đao bạo kích, cùng cảnh giới miêu sát, càng nhất trọng tiểu cảnh giới, cũng là một quyền đánh sát. 9 năm liếm cầu, không có gì cả. Hiện tại, cái kia cả gốc lẫn lại thu hồi lại. Chương 3, công pháp một chốt viên mãn, ta còn tu cái giám luyện. Chương 3, công pháp một chốt viên mãn, ta còn tu cái giám luyện. Tần Mãng nhìn xuống dưới chân hai cô còn có oi bức thi thể, trong lòng không có nửa phần gợn sóng. 9 năm cẩm y liễu vệ kiếp sống, tử tại dưới đao của hắn người sớm đã vô số kể. Đối với hắn mà nói, giết người bất quá là như cùng ăn cơm uống nước giống như chuyện tầm thường. Nhưng lần này, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bạo kích bội xuất 2.7. Hắn nhẹ giọng nỉ non, cảm thụ được thể nội cái kia cô so trước đó mạnh mẽ không chỉ một bậc lực lượng. Chỉ là giết hai cái thần lực cảnh tam trọng, tứ trọng tạm ngư, hắn thực lực liền được mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Loại này cảm giác, tựa như là chơi trò chơi lúc một đao một cái tiểu quái, thanh điểm kinh nghiệm bụt bụt dâng đi lên khoái cảm, làm cho người say mê. Còn có rơi xuống vật phẩm. Hắn ý thức chìm vào não hải, nhìn về phía cái kia hai đầu hệ thống nhắc nhở. Liễm tức thuật, hoàng giai thượng phẩm thu liễm tự thân khí tức cùng tu vi ba độ, không phải cao hơn tự thân một cái đại cảnh giới người không thể xem thấu. Thanh vân quyết, hoàng giai thượng phẩm thái thượng vong tình tông nhập cửa nội công tâm pháp, công chính bình thản, thắng ở căn cơ vững chắc. Thái thượng vong tình tông đồ vật. Xem ra hệ thống rơi xuống vật phẩm, quả nhiên cùng kẻ bị giết xuất thân bối cảnh cùng một nhịp thở. Hai người này chỉ là ngoại môn đệ tử. Tu luyện tự nhiên cũng là lớn nhất hàng thông thường công pháp. Tuy nhiên phẩm giai không cao, nhưng đối Tần Mãng mà nói, lại là đưa than khi có tuyết. Liễm tức thuật là nằm vùng, ám sát, giả heo ăn thịt hổ thật kỹ. Mà Thanh Vân Quyết mặc dù chỉ là hoàng giai công pháp, lại so hắn hiện tại tu luyện Huyền Nguyên công muốn cao mình không ít. Mấu chốt nhất là, hắn không cần giống nguyên chủ như thế khổ cấp cấp đi lĩnh hội, đi tu luyện. Thử trước một chút cái này Liễm tức thuật. Tần Mãng ôm lấy một loại mở hộp ngủ tâm thái, ở trong lòng hạ chỉ lệnh. Hệ thống, rút ra Liễm tức thuật. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, có lẽ não hải bên trong sẽ hiện ra một bản bí tịch, cần hắn tốn thời gian đi đọc lý giải. Thế mà, một giây sau phát sinh sự tình, lại triệt để lật đổ hắn nhận biết. Không có tin tức hồng lưu, cũng không có tối nghĩa khẩu quyết. Tại hắn hạ đặt chỉ lệnh trong nháy mắt, hắn thân thể dường như bị một cái vô hình ý chí tiếp quản. Hô hấp của hắn tiết tấu đột nhiên nhất biến đến kéo dài mà bé không thể nghe. Toàn thân 3.6 vạn cái lỗ chân lông trong nháy mắt tự động khép kín, lao nhanh khí huyết như là bị thuần phục ngựa hoang, trong nháy mắt biến đến dịu dàng ngoan ngoãn bình thản. Thì liên cái kia bởi vì sát lục mà nhịp tim đập loạn cào cào, cũng cấp tốc chậm dần, biến đến như không hề bất tâm. Một loại cảm giác kỳ diệu xông lên đầu, dường như cả người hắn biến thành một khối ven đường tảng đá, một gốc không đáng chú ý cỏ dại, triệt để dung nhập hoàn cảnh xung quanh. Tần Mãng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Ngoa tạo. Hắn vô ý thức sổ một câu đến từ gia hương nói tụ. Cái này, đây là cái gì tình huống? Hắn không có đi học, không có đi luyện, thậm chí không có đi suy nghĩ. Hắn thân thể, cơ thể của hắn bản năng cũng đã đem môn này liễm tức thuật nắm giữ đến cực hạn. Dường như hắn đã chìm đắm đạo này mấy chục năm, đã sớm đem hắn tu luyện thành ăn cơm uống nước một dạng bản năng. Đây không phải học tập, đây không phải lĩnh ngộ, đây là lắp đặt, là quán đỉnh, là trực tiếp đem kỹ năng khắc vào DNA bên trong. Cái này hệ thống, như thế biến thái sao? Tần Mãng tim đập loạn lên, không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì một loại cực hạn hưng phấn. Một cái phụ trợ công pháp, rút ra về sau đều có thể trực tiếp biến mãn. Một cái kia nội công tâm pháp đâu? Hô hấp của hắn biến đến gấp rút, trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang, giống như là sắp mở ra vẹn đỏ dạ hộp ma dân cờ bạc. Hệ thống, hắn cơ hồ là ở trong lòng gào thét, rút ra thanh vân quyết. Vâng, lần này là chân chính lũ quét. Nếu như nói vừa mới liễm tức thuật là tia nước nhỏ, như vậy Thanh Vân Quyết theo đệ nhất trọng đến đệ thập trọng viên mãn sở hữu tu luyện cảm ngộ, cũng là ngập trời sóng lớn, ngang nhiên xông vào hắn náo hải. Cùng lúc đó, hắn thể nội chân khí trong nháy mắt mất khống chế, triệt để sôi trào. Nguyên bản dựa theo Huyền Nguyên công lộ tuyến vận chuyển chân khí, cùng mới quán thâu tiến đến Thanh Vân quyết hành công lộ tuyến phát sinh kịch liệt xung đột. Hai cỗ lực lượng tại hắn kinh mạch bên trong điên cuồng đập vào, như là hai quân giao chiến, để hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, kinh mạch phảng phất muốn bị xé nứt. Nhưng loại thống khổ này chỉ kéo dài trong nháy mắt. Thanh Vân quyết hành công lộ tuyến hiển nhiên càng cao cấp hơn, càng thêm ưu hóa. Chân khí như là tìm được càng rộng rãi hơn đường sông Hồng Thủy, bản năng từ bỏ chật hẹp hỗn loạn cũ đường, gầm thét tràn vào mới kinh mạch lộ tuyến. Thân công pháp vận chuyển hiệu suất, viễn siêu cũ công pháp. Ban đầu vốn có chút vướng víu kinh mạch tiết điểm, bị cuồng bạo chân khí trong nháy mắt xung mở. Hắn thể nội chân khí tổng lượng, lấy một loại có thể xưng tốc độ khủng khiếp bắt đầu điên cuồng kéo lên. Thần lực cảnh tam trọng đỉnh phong. Bên cảnh, như là một tầng giấy mỏng, trong nháy mắt cáo phá. Thần lực cảnh tứ trọng. Lực lượng còn tại điên cuồng tăng trưởng, mảy may không có ý dừng lại. Bắp thịt, cốt cách, kinh mạch đều tại cỗ này tân sinh rồi rào chân khí tầm bộ dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng lại cực kỳ sảng khoái dên gì. Tân Mãng thậm chí có thể nghe được chính mình thể nội truyền ra đùng đùng không dứt xương cốt tiếng nổ đùng đoàng. Lại là một đạo vô hình ràng buộc bị ngang nhiên xung phá. Thần lực cảnh ngũ trọng. Cho tới giờ khắc này, cái kia cỗ tăng vọt tình thế mới chậm rãi bình ổn lại. Gian phòng bên trong, Tân Mãng chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo dọa người tình quang tại hắc ám bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội lao nhanh nhưng sông trường răng và hoàng hà quần quần chân khí, cái kia cỗ trước nay chưa có lực lượng cảm giác, để hắn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét giải. Thần lực cảnh ngũ trọng. Từ thần lực cảnh nhất trọng đến tam trọng, nguyên chủ trọn vẹn bỏ ra thời gian 2 năm, trong lúc đó còn nuốt đại lượng năng lượng, kinh lịch mấy lần sinh tử chém giết. Mà hắn, theo tiếp thu hệ thống đến công pháp đại thành, lại đến cảnh giới đột phá, trước sau cùng nhau, bất quá thời gian một nén nhang. Giờ khắc này, Tần Mãng rốt cục triệt để minh bạch cái này đao đao bạo kích hệ thống chân chính trô đáng sợ. Khổ tu, nộ đạo, mài nước công phu, đi hắn mụ. Nguyên chủ 9 năm như một ngày, người gà nhảy múa, đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục, vì mấy cái viên đan dược liều sống liều chết, vì đột phá một cái bình cảnh bế quan mấy tháng. Kết quả đây, bị Ô Yếm sư tỷ nhất kiếm xuyên tâm, thành nhân gia chứng đạo bản đạt. Mà chính mình, chỉ là giết hai cái tạp ngư, giật giật suy nghĩ, thực lực thì phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này cường liệt so sánh, để Tần Mãng nhịn không được cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai cùng điên cuồng. Tu luyện, tu cái dám luyện, giết người phóng hỏa đai vàng, sửa cầu bổ đường không thi hải. Cổ nhân thật không lừa ta. Cái này thế giới, vô luận là chính đạo tông môn, vẫn là tà ma ngoại đạo, lại hoặc là cao cao tại thượng đại viêm tiên triều, trên bản chất đều là một đám hất lên văn minh áo ngoài dã thú, tuần hoàn theo tối nguyên thủy luật rừng. Đã như vậy, làm gì còn muốn gò bó theo khuôn phép? Giết người liền có thể thăng cấp, giết người liền có thể làm rơi đồ, giết người liền có thể trực tiếp đem công pháp kéo đến mắt cấp. Trên đời này còn có so cái này đơn giản hơn, càng trực tiếp, càng hiệu suất cao hơn tu hành phương thức sao? Lạc Băng Ly, Thái Thượng Vong Tình Tông, các ngươi đem ta xem như bàn đạp, làm thành có thể tùy ý vứt đồ bỏ đi. Vậy ta thì đem các ngươi, đem cái này thiên hạ sở hữu tu sĩ, cũng làm thành ta thăng cấp trên đường kinh nghiệm bảo. Từ hôm nay trở đi, ta Tần Mãng nhân sinh tín điều chỉ có 6 cái chữ. Tần Mãng khẽ miệng quét ra một cái dữ tợn đường cong, dây đặc hàm răng ở dưới ánh trăng hiện ra hàn quang. Đao nơi tay, giết chó điên. Chương 4, Tút Ca thiếu nợ ta một cái tiểu kim nhân chương 4, Tút Ca thiếu nợ ta một cái tiểu kim nhân cùng nhiệt sau đó, Tần Mãng cấp tốc tỉnh táo lại. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Báo thủ chi lộ đằng đẵng, việc cấp bách là xử lý tốt trước mắt cục diện rồi rắm, sau đó an toàn địa trở về Cẩm Y Liệp vệ. Hắn ánh mắt rơi vào hai bộ thi thể phía trên. Giết người cấp của, chính là xuyên việt giả ở nhà lữ hành chuẩn bị chi lương phẩm. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Tần Mãng tuần thục bắt đầu mở thi quá trình. Cái kia xui xẻo lý sư đệ trên thân, trừ cái kia chứa đựng hóa thi phấn bình sứ, cũng chỉ có mấy lạng bạc vụn cùng một bình tối sơ cấp kim sang dược, nghèo đến đinh đương vang. Ngược lại là cái kia thần lực cảnh tứ trọng Trương sư minh, cho hắn một điểm nho nhỏ kinh hỉ. Một thanh liền vỏ trường kiếm, trên chuôi kiếm khắc lấy một cái chữ. Tần Mãng quất ra trường kiếm, thân kiếm ở dưới ánh trăng phản xạ ra thanh lãnh hàn quang, hiển nhiên là bách luyện tinh cương chế tạo, sắc bén dị thường. Thanh phong kiếm, hoàng giai thượng phẩm thợ thủ công chăm chú chế tạo lợi khí, thổi tóc tóc đức, so ngươi cái kia thanh chế thức tú xuân đao mạnh hơn một chút có hạn. Hệ thống đánh giá hoàn toàn như trước đây đơn giản thô bạo. Trừ kiếm, Tần Mãng còn tại Trương sư huynh trong ngực lấy ra một túi tiền, bên trong có mười mấy lượng bạc, cộng thêm một cái bình thuốc nhỏ. Mở ra nắp bình, một cỗ nhàn nhạt dược hương truyền đến. Là ba lớn chừng bằng trái long nhãn hồi khí đan huyền phẩm hạ giai đan dược, có thể tại chiến đấu bên trong khôi phục nhanh chóng chân khí. Có chút ít còn hơn không. Tần Mãng đem đồ vật đều thu nạp, nhưng vấn đề mới tới. Một thanh kiếm, mấy cái bình bình lọ lọ, còn có bạc, linh linh toái toái một đống, cũng không thể thì như vậy nên ngang lấy về. Cẩm Y Liễu vệ phi ngư phục tuy nhiên tối nhiều, nhưng cũng chứa không nổi những thứ này. Hệ thống, có hay không chứa vật không gian loại hình công năng? Tần Mãng ôm lấy thử một lần tâm thái ở trong lòng hỏi. Đinh. Hệ thống không gian công năng đã ngầm thừa nhận mở ra, không gian vô cùng lớn, có thể tồn thả bất luận cái gì không phải sinh mệnh thể. Hệ thống trả lời, để Tần Đại Thiên nhà hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Vô cùng lớn chữ vật không gian. Hắn quả thực mừng rỡ như điên. Phải biết, tại cái này thế giới, có thể chữ vật pháp bảo, được xưng là chữ vật giới hoặc càn khôn túi cái tiết nhưng là chân chính hàng xa xỉ. Luyện chế chữ vật pháp bảo, không chỉ cần phải cực kỳ chân quý không gian thuộc tính tài liệu, càng cần hơn trận pháp đại sư hao tổn tâm thần khắc họa không gian pháp trận. Mấu chốt nhất là, muốn thôi động chữ vật pháp bảo, nhất định phải nắm giữ thần thức. Mà thần thức, là bước vào tử phủ cảnh, mở ra thức hải về sau mới có thể có lực lượng. Nói cách khác, cái đồ chơi này là tiên sư nhóm chuyên trúc. Một cái cấp thấp nhất, chỉ có một mờ không gian chữ vật túi, đều có thể tại hắc thị phía trên bán đi giá trên trời, dẫn đến vô số tiên tiên cảnh cao thủ tranh đến đầu rơi máu chảy. Mà bây giờ, hắn bạch chơi một cái không gian vô cùng lớn chữ vật pháp bảo. Ngoa tạo, cái này sóng huyết kiếm lời. Tần Mãng trong lòng cũng hỉ, suy nghĩ khẽ động, trên đất trường kiếm, đang lược, ngân lượng cùng hóa thi phấn trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở hệ thống không gian trong một cái góc, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy. Hắn tâm niệm lại cử động, chuôi này thanh phong kiếm lại xuất hiện ở trong tay. Điều khiển như cánh tay, thuận tiện mau lẹ. Có cái này thần kỹ, về sau giết người cướp của, tịch thu tài sản và giết cả nhà, quả thực không nên quá thuận tiện. Giải quyết chiến lợi phẩm cất giữ vấn đề, Tần Mãng bắt đầu tỉnh táo phân tích chính mình ngay sau đó tình cảnh. Đầu tiên, trực tiếp hoàn hảo không chút tổn hại trở về, là tuyệt đối không được. Lạc Băng Ly cái kia một kiếm, là tử phủ cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích, đừng nói hắn một cái thần lực cảnh, liền xem như tông sư cảnh cao thủ tới cũng phải bị mất mạng tại chỗ. Hắn một cái thần lực cảnh tam trọng tiểu thiên hộ, lại lông tóc không thương sống tiếp được, cái này giải thích thế nào? Một khi tin tức truyền về Thái Thượng Vong Tình Tông, Lạc Băng Ly cùng cái kia thánh tử tuyệt đối sẽ phát giác được không thích hợp, đến lúc đó phái tới cũng không phải là hai cái tạp ngư, mà chính là kim đan cảnh thậm chí nguyên anh cảnh trưởng lão. Lấy hắn hiện tại thực lực, đối mặt loại kia cấp bậc địch nhân, liền tính toán có hệ thống, cũng là đưa đồ ăn. Cho nên, ta nhất định phải là bản thân bị trọng thương, may mắn chạy trốn mới hợp tình hợp lý. Tần Mãng trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Tiếp theo, Thái Thượng Vong Tình Tông tuyệt đối sẽ không đem tất cả trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Nguyên chủ cái này nằm vùng, nhìn như quyền cao chức trọng, trên thực tế chỉ là trên mặt nội quân cờ. Tại Cẩm Ý Liễu vệ bên trong, nhất là Nam Chấn phủ ti, tất nhiên còn ẩn giấu đi cái khác nằm vùng, phụ trách giám thị cùng liên lạc. Những người này cũng là treo ở đỉnh đầu hắn đạ mộ cẩn chi kiếm. Hắn sống sót tin tức một khi bị những thứ này đồng môn biết được cũng báo cáo, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, tại Lạc Băng Ly kịp phản ứng trước đó, ta chưa hết đem những này tàng tại trong khe cống ngầm lão thử, toàn bộ bắt tới, bóp chết. Một cái lớn mật mà tàn nhẫn kế hoạch, tại hắn trong lòng cấp tốc thành hình. Dẫn xạ xuất động. Hắn muốn sử dụng chính mình trọng thương ngã gục trạng thái, đến câu ra những cái kia ẩn tàng nằm vùng. Người nào ở thời điểm này đối với hắn bỏ đá xuống giếng, người đó là địch nhân. Hạ quyết tâm, Tần Mãng không do dự nữa. Hắn tâm niệm nhất động, vận chuyển vừa mới nắm giữ liễm tức thuật. Một cỗ kỳ lạ pháp môn tại thể nội lưu chuyển, quanh người hắn lao nhanh mãnh liệt khí huyết cùng chân khí ba động, như là bị một tầng vô hình màng mỏng bao trùm, cấp tốc thu liễm, lắng lại. Hắn thần lực cảnh ngũ trọng tu vi khí tức bị hoàn mỹ áp chế, ngụy trang lại về tới trước đó thần lực cảnh tam trọng mức độ. Liễm tức thuật, viên mãn khí tức đã cùng thường nhân không khác, không phải tông sư cảnh cường giả lấy tinh thần lực dò xét, tuyệt đối không thể khám phá. Tông sư cảnh phía dưới không thể khám phá. Đầy đủ. Toàn bộ Nam Chấn phủ ti, trên mặt nổi tối cường giả, cũng chính là chỉ huy thiêm sự, cũng mới tông sư cảnh nhất nhị trọng dáng vẻ. Đến mức tầm cao hơn chỉ huy sứ đại nhân, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi bình thường sẽ không chú ý hắn loại này tiểu nhân vật. Làm xong đây hết thảy, Tần Mãng theo hệ thống không gian bên trong lấy ra cái kia trang lấy hóa thi phấn bình sứ. Hắn đi đến hai bộ thi thể bên cạnh, mở ra nắp bình, đem bột phấn màu vàng đều vẩy trên người bọn hắn. Xuy xuy xuy, gây mũi khói trắng bốc lên, nương theo lấy một trận rợn người tiếng hủ thực. Hai bộ thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, phân giải, hóa thành một bãi màu vàng nước mủ, rót vào bùn đất bên trong, liền một vệt máu đều không có để lại. Hủy thi di tích, chuyên nghiệp đối khẩu. Sau cùng, Tần Mãng nhặt lên mặt đất khối kia lây dính lý sư đệ óc cùng máu tươi tảng đá, tại chính mình trên thân một trận đập mạnh. Hắn khống chế lực đạo, chuyên chọn những cái kia xem ra thê thảm, lại không thương tổn cùng căn bản địa phương hạ thủ. Rất nhanh, hắn trên thân phi ngư phục thì biến đến rách tung tóe, trên mặt, trên thân cũng hiện đầy máu ứ động cùng vết thương. Đó lấy, hắn bước ra một miệng huyết, phun ra ở trước ngực, giả tạo ra nội phủ bị thương giả tượng. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn lấy mình bây giờ thê thảm bộ dáng, hài lòng gật gật đầu. Tốt ca thiếu nợ ta một cái tiểu kim nhân. Hắn phân biệt một chút phương hướng, hướng về kinh thành phương hướng, lảo đảo chạy đi, mỗi một bước đều dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, đem một cái trọng thương người chạy trốn hình tượng diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Chương 5, hảo huynh đệ, cắm sừng hai đao. Chương 5, hảo huynh đệ, cắm sừng hai đao. Cảnh bàn đêm thâm trầm, để phòng xâm nghiêm Nam Chấn phủ ti nha môn, ở dưới ánh trăng như cùng một đầu phụ phục cự thú, tản ra túc sắt cùng huyết tinh khí tức. Người nào? Cửa thủ vệ Cẩm Y Liễu vệ giáo úy nghiêm nghị quát nói, trong tay tú xuân đao đã ra khỏi vỏ nửa tấc. Một đạo lão đạo bóng người, theo hắc ám bên trong chậm rãi đi ra, hắn toàn thân đẫm máu, quần áo tả tơi, mỗi đi một bước đều tại trên mặt đất lưu lại một nhàn nhạt huyết ấn. "Là ta." Suy yếu mà thanh âm khàn khàn vang lên. Hai tên giáo úy tập trung nhìn vào, nhất thời quá sợ hãi. "Là Tần Thiên Hộ." "Nhanh, nhanh đi bẩm báo đồng chi đại nhân." Tần Thiên Hộ bị tập kích, bản thân bị trọng thương về đến rồi. Toàn bộ Nam Chấn phủ ti trong nháy mắt bị kinh động. Tần Mãng, Nam Chấn phủ ti trẻ tuổi nhất thiên hộ, nổi danh liều mạng tam lang, là chấn phủ sứ đại nhân trước mắt hồng nhân. Hắn bị tập kích trọng thương, đây tuyệt đối là kiện đại sự. Rất nhanh, Tần Mãng bị mấy tên tâm phúc thủ hạ đỡ lấy, đưa về hắn ở vào nha môn hậu viện độc lập tiểu viện. Một đường lên, hắn khó khăn mở to mắt, đem sở hữu nhìn đến hắn thảm trạng người biểu lộ đều thu hết vào mắt. Có chấn kinh, có quan hệ cắt, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có dấu ở chỗ sâu lạnh lùng cùng xem kỹ. Mùi câu đã vung xuống. Hiện tại thì nhìn đầu nào cá sẽ đệ nhất cái nhịn không được tán câu. Đại nhân, ngài thế nào? Ta lập tức đi mời trong nhà môn y sư. Một tên bách hộ đội bằng nói. Tần Mãng suy yếu khoát tay áo, khàn khàn nói, không cần. Đều là chút bị thương ngoài da, không chết được. Dìu ta vào nhà, ta muốn một người yên lặng một chút, có thể là đại nhân. Ra ngoài. Tần Mãng thanh âm tuy nhiên suy yếu, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mấy cái tên thủ hạ không dám chống lại, chỉ có thể không người lui ra, cũng quan tâm vì hắn khép cửa phòng lại. Gian phòng bên trong, Tần Mãng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn như đang nhắm mắt điều tức, kỳ thực tinh thần cao độ tập trung, cẩn thận lắng nghe ngoại giới bất luận cái gì một tia động tĩnh. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một trận tiếng bước chân trầm ổn từ xa mà đến gần, đứng tại hắn ngoài cửa. Đông đông đông. Mãng ca, là ta, Lưu Thành. Một cái ôn hòa mà tràn ngập giọng quan thiết vang lên. Tần Mãng mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Lưu Thành, Nam Chấn phủ ti tổng kỳ, cũng là nguyên chủ tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong, một cái duy nhất có thể xưng là huynh đệ người. Hai người cùng thời kỳ gia nhập Cẩm Y Liễu vệ, theo hạ tầng lực sĩ bắt đầu, thì giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau xuất sinh nhập tử, tình nghĩa thâm hậu. Nguyên chủ có thể leo đến thiên hộ vị trí, Lưu Thành ở trong đó bỏ khá nhiều công sức. Mà nguyên chủ cũng có qua có lại, đem Lưu Thành để bạt vì chính mình tâm phúc tổng kỳ, đối với hắn tín nhiệm có thừa, thậm chí ngay cả chính mình là tông môn nằm vùng sự tình, đều từng mịt mở hướng hắn tiết lộ qua. Chỉ là nguyên chủ không biết, hắn móc tim móc phổi đối tượng, từ vừa mới bắt đầu thì tâm hoài quỷ thai. Vào đi. Tần Mãng thanh âm vẫn như cũ suy yếu. Cửa phòng bị đẩy ra, một cái vóc người thẳng tắp, khuôn mặt nho nhã thanh niên đi đến. Hắn nhìn đến Tần Mãng thảm trạng, trên mặt lập tức lộ ra vừa đúng chấn kinh cùng lo lắng. Mãng ca, ngươi làm sao? Đến tột cùng là người phương nào đưa ngươi bị thương thành dạng này? Lưu Thành bước nhanh về phía trước, trong giọng nói tràn đầy vội vàng cùng phẫn nộ, dường như thụ thương là chính hắn đồng dạng. Diễn kỹ này, không đi làm diễn viên thật sự là khuất tài. Tần Mãng trong lòng cười lạnh, trên mặt lại gạt ra một cái thảm đạm nụ cười, một chút phiền toái nhỏ. Lưu Nhi, để ngươi chê cười. Cái này còn gọi tiểu phiền toái? Lưu Thành cau mày, đưa tay liền muốn đi dò xét Tần Mãng mạch đập. Ta hơi thông lý thuyết y học, để ta nhìn ngươi thường thế. Không cần. Tần Mãng bất động thanh sắc tránh đi tay của hắn, bệnh cũ, điều tức một trận liền hảo. Lưu Thành động tác cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác mù mịt, nhưng rất nhanh lại khôi phục cân cần bộ dáng. Mãng ca, ngươi ta ở giữa không cần khách khí như thế. Nói cho ta biết, là ai làm? Huynh đệ ta cũng là liều mạng cái mạng này, cũng phải vì ngươi đòi cái công đạo. Hắn đấm ở ngực, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Công đạo? Tần Mãng cười một cái tự dễ ước, chậm rãi lắc đầu, trên đời này nào có cái gì công đạo. Lưu Nhi, việc này ngươi không muốn lại hỏi, cũng đừng đúng tay đối phương, không phải chúng ta có thể chống nổi. Hắn lời nói này nói đến lập lờ nước đôi, giống như là nhận vừa, lại như là ám chỉ địch nhân bối cảnh ngập trời. Lưu Thành nghe xong, ánh mắt lấp lóe, trầm mặc một lát, mới thăm dò tính mà hỏi thăm, Mãng ca, chẳng lẽ là bên kia người? Trong miệng hắn bên kia tự nhiên chỉ là Thái Thượng Vong Tình Tông. Tần Mãng suy yếu gật gật đầu, không nói gì, chỉ là trên mặt lộ ra vô tận thống khổ cùng không cam lòng. Nhìn đến bộ dáng này, Lưu Thành trong lòng sau cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Thành, Thánh nữ quả nhiên đã độc thủ. Tần Mãng cái này phế vật, vậy mà không chết, còn để hắn cho chạy về. Bất quá nhìn hắn cái này nửa chết nửa sống bộ dáng, đoán chừng cũng là kéo dài hơi tàn. Lưu Thành trong mắt, một vệ tham lam cùng sát cơ lặng yên sẽ qua. Hắn cũng là Thái Thượng Vong Tình Tông nằm vùng, thậm chí so Tần Mãng sớm hơn ẩn nút tiến đến. Hắn đồng dạng điên cuồng ái mộ thánh nữ Lạc Băng Ly. Hắn thấy, Tần Mãng loại này dựa vào sát lục thượng bị mãng phu, căn bản không xứng với băng thanh ngọc khiết thánh nữ, thậm chí ngay cả cho thánh nữ làm chó tư cách đều không có. Bây giờ, thánh nữ tự mình xuất thủ thanh lý môn hộ, đây chính là hắn bày tỏ lòng trung thành, hiến công lao tuyệt hảo cơ hội. Chỉ cần hắn ở chỗ này, giải quyết triệt để rơi Tần Mãng cái này hậu hoạn thánh nữ nhất định sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Một cái trọng thương ngã gục Tần Mãng, giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Lưu Thành sát ý trong lòng cũng không còn cách nào ức chế. Trên mặt hắn lo lắng trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. Mãng ca, ngươi nói đúng. Lưu Thành thanh âm biến đến trầm thấp mà quỷ dị, trên đời này hoàn toàn chính xác không có gì công đạo. Bại, đáng chết. Tần Mãng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đúng lúc đó toát ra chấn kinh cùng khó có thể tin. Lưu Thành, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Lưu Thành cười đến vô cùng đắc ý cùng tàn nhẫn, ý của ta là thánh nữ không thể hoàn thành sự tình thì để ta tới làm thay đi. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên từ bên hông quất ra một thanh nguyên kiếm, thân kiếm như độc xà lẻ lưỡi, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, đâm thẳng Tần Mãng vị trí hiểm yếu. Hắn không có lựa chọn trực tiếp đi thông báo, bởi vì hắn muốn độc chiếm phần này công lao. Chương 6, nổi lên phản sát, Nam Vùng Bí Sách. Chương 6, nổi lên phản sát, Nam Vùng Bí Sách. Trôi này ngầm kịch độc nhất kiếm, tại ánh đến phía dưới xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, mũi kiếm trực chỉ Tần Mãng vị trí hiểm yếu, nhanh như thiểm điện. Lưu Thành trên mặt treo một loại vật mẹo, đại công cáo thành khoái ý hắn dường như đã thấy Tần Mãng cái này ngu xuẩn tại khiếp sợ cùng không cam lòng bên trong, cổ họng bị xuyên thủng, máu tươi dâng trào, triệt để chết hết chẳng cảnh. Thế mà hắn trong dự đoán hình ảnh vẫn chưa xuất hiện. Đối mặt cái này tất sát một kiếm, Tần Mãng trên mặt vừa đúng hiện ra cực hạn chấn kinh, tan nát cõi lòng cũng khó có thể tin. Lưu Thành, ngươi! Hắn thanh âm run rẩy, dường như trái tim bị bất thình lình phản bội triệt để xé rách. Bộ dáng này, câu này lời kịch, hoàn mỹ thuyết minh một cái bị tín nhiệm nhất huynh đệ sau lưng đâm đau người đáng thương. Nhìn đến Tần Mãng bộ dáng này, Lưu Thành động tác ngược lại chậm một tia, mũi kiếm đứng tại Tần Mãng hầu nửa trước tấc, dày đặc kiếm khi đã đâm vào hắn da thịt đau nhức. Lưu Thành rất hưởng thụ giờ khắc này, hắn không muốn để cho Tần Mãng bị chết quá sảng khoái. Hắn muốn thưởng thức cái này đã từng đặt ở đỉnh đầu của mình, cướp đi thánh nữ chỗ có chú ý ra hỏa, tại trong tuyệt vọng sụp đổ cho hề. Rất kinh ngạc, thật sao? Ta tốt Mãng ca. Lưu Thành nở nụ cười, tấm kia nho nhã khuôn mặt giờ phút này lộ ra đến vô cùng dữ tợn. Ngươi có phải hay không coi là chúng ta là quá mệnh huynh đệ? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi đối với ta thành thật với nhau, ta liền nên đối ngươi mang ơn? Hắn xích lại gần chút, thanh âm ép tới cực thấp, tràn đầy mỉa mai cùng oán độc. Đừng ngây thơ. Theo chúng ta tiến nhập Cẩm Y Liễu vệ ngày đầu tiên lên, ngươi chính là của ta mục tiêu. Thánh nữ cao quý cỡ nào, há lại ngươi loại này đẩy tay huyết tinh đổ phu có thể mơ ước? Ngươi bất quá là tông môn đẩy ra hấp dẫn Cẩm Y Liễu vệ hỏa lực điên ngắm, một đầu. Chỉ biết là vùi đầu vọt mạnh đổ con lợn. Tần Mãng diễn kỹ tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Hắn đồng tử kịch chấn, thân thể bởi vì phẫn nộ cùng phản bội mà run rẩy kịch liệt, hàm răng cắn đến lạc lạc rung động. Điên ngắm, đổ con lợn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn tự lẩm bẩm, dường như thất hồn lạc phách. Lưu Thành thấy thế, trong lòng đắc ý càng là bành trướng tới cực điểm, lời nói cũng nhiều hơn. Ngươi bây giờ mới hiểu được, quá muộn. Ngươi cho rằng tông môn thật tín nhiệm ngươi? Thật sự là buồn cười. Chứ ta, Nam Chấn phủ ti bên trong còn có Trương Bách Hộ, Lý Tổng Kỳ, Vương Giáo Úy. Chúng ta những người này đã sớm liên hệ âm thanh, chỉ có ngươi kẻ ngu này, bị mơ mơ màng màng, còn thật sự coi chính mình là thánh nữ tâm phúc. Ngươi cho rằng ngươi nhiều lần phá đại án, thăng nhiệm tiên hộ, là dựa vào ngươi bản lãnh của mình? Đánh rắm. Đó là chúng ta trong bóng tối cho ngươi đưa bao nhiêu tin tức, giúp ngươi bình định bao nhiêu chướng ngại. Vì cái gì? Cũng là để ngươi cái này đầu heo dưỡng đến càng mập, leo càng cao, tương lai rơi xuống thời điểm mới khả năng hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt. Tần Mãng trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Khá lắm, đây thật là cái đại kinh hỉ. Nguyên chủ cái này liếm cầu, không chỉ có bị nữ thần bán, còn bị chính mình làm thành bạn bè thân thiết hảo huynh đệ đùa bỡn xoay quanh. Tông môn đối nguyên chủ không tín nhiệm, quả thực viết trên mặt. Lưu Thành loại này cấp bậc nằm vùng, đều biết cái khác đồng bọn tồn tại, tạo thành một cái tấm lưới lạc. Mà nguyên chủ, cái này trên danh nghĩa nằm vùng đầu liên quan đến thiên hộ, lại là cái tin tức đảo hoang, một cái chỉ huy một mình. Thái thượng vong tình tông, thật sự là đem công cụ người ba chữ dùng đến cực hạn. Vì cái gì? Tần Mãng khó khăn ngẩng đầu, trong mắt phủ đầy tia máu, dùng hết chút sức lực cuối cùng quát tầm lên, tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Vì cái gì? Lưu Thành nụ cười trên mặt càng tàn nhẫn, bởi vì ta thích xem ngươi bộ này tuyệt vọng biểu lộ a. Ta chính là muốn để ngươi tử cái minh bạch, để ngươi biết mình từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một chuyện cười. Mà lại, Lưu Thành thanh âm lần nữa đè thấp, tràn đầy khoe khoang ý vị, thánh nữ không thể một kiếm giết ngươi, để ngươi kéo dài hơi tàn chạy về, đây là nàng sơ sẩy. Mà ta đem tự tay đền bù cái này cái sơ sẩy. Phần này công lao, đủ để cho thánh nữ đối với ta nhìn với con mắt khác. Chờ ta tương lai trở lại tông môn, thánh tử vị trí, chưa hẳn không có ta một chỗ cắm rủi. Thì ra là thế. Không chỉ là vì bày tỏ lòng trung thành, càng là vì đoạt công lao, vì dẫm lên chính mình thi thể trèo lên trên. Tinh xảo chủ nghĩa lợi kỷ người, cái này rất thái thượng vong tình tông. Tần Mãng trong lòng, đã lại không nửa phần gợn sóng, chỉ còn lại có sát ý lạnh như băng. Nên biết, đều biết. Cái này diễn viên, cũng nên chiếu thử nghiệm. Tốt, ta tốt mang ca. Lưu Thành giống như có lẽ đã nói đủ rồi, nụ cười trên mặt thu liễm, một lần nữa biến đến lãnh khốc, biết nhiều như vậy bí mật, ngươi có thể an tâm lên đường. Đời sau, nhớ đến đừng có lại làm liếm cầu. Tiếng nói vừa ra, hắn thủ đoạn bỗng nhiên phát lực, trôi này thối độc nhuyễn kiếm, lại không nửa phần chần chờ, hóa thành một đạo chí mạng ô quang, hung hăng đâm về Tần Mãng vị trí hiểm yếu. Đi chết đi, Tần Mãng, thuộc về ngươi thời đại kết thúc. Từ nay về sau, ta Lưu Thành mới là thánh nữ tọa hạ đệ nhất nhân. Ngay tại cái kia mạng ô quang sắp chạm đến Tần Mãng vị trí hiểm yếu 0.001 mấy mắt, Tần Mãng động. Trước một giây còn chấn kinh, tan nát cõi lòng, tuyệt vọng đến dường như lúc nào cũng có thể sẽ ngất đi hắn, trên mặt sở hữu biểu lộ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch băng lãnh cùng hờ hững. Cặp kia phủ đầy tia máu trong mắt, tất cả tâm tình giống như thủy triều thối lui, chỉ còn lại có một vũng sâu không thấy đáy hàn đàm, phản chiếu lấy Lưu Thành tâm kia kinh ngạc mặt. Không tốt. Lưu Thành trong lòng cảnh báo cùng tê. Không thích hợp. Tần Mãng ánh mắt không đúng. Cái này căn bản không phải một cái trọng thương ngã gục người cái kia có ánh mắt. Ở trong đó ẩn chứa sát ý, so với hắn thấy qua bất luận cái gì tử tù đều muốn thuần túy, đều khủng bố hơn. Hắn muốn rút kiếm lui lại, nhưng đã không kịp. Chỉ thấy Tần Mãng không tránh không né, tay phải nhanh như quỷ mị, phát sau mà đến trước, vậy mà dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa, vô cùng tinh chuẩn kẹp lấy cái kia nhanh đâm mà đến thân kiếm. Làm một tiếng vang giòn, dường như kẹp lấy không phải lưỡi kiếm sắc bén, mà chính là một cái vô lực miếng cây. Lưu Thành chỉ cảm thấy mình kiếm dường như đâm vào một khối vạn năm huyền thiết, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Làm sao có thể? Hắn nhưng là thần lực cảnh tứ trọng. Một kiếm này nén giận mà phát, liền xem như một khối tấm sắt cũng có thể tùy tiện xuyên thủng. Tần Mãng một cái bản thân bị trọng thương thần lực cảnh tam trọng, làm sao có thể dùng hai ngón tay thì kẹp lấy? Diễn xong, Tần Mãng chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vệt dày đặc độ cong. Hắn hai ngón đột nhiên phát lực, giang giáp. Trôi này bách luyện tinh cương chế tạo nhuyễn kiếm, lại bị hắn cứ thế mà từ đó bẻ gãy. Hiện tại, tới phiên ta. Vang lên thanh âm, như là cửu u phía dưới hàn phòng, thổi đến Lưu Thành khắp cả người phát lạnh. Một cỗ trước nay chưa có tử vong nguy cơ, trong nháy mắt bao phủ hắn tâm thần. Ngươi. Thương thế của ngươi là trang. Lưu Thành kinh hãi muốn tuyệt, không chút nghi ngờ, quay người liền muốn phá cửa sổ mà chạy. Nhưng hắn vừa quay người lại, một cỗ cùng bạo kình phong đã từ phía sau lưng đánh tới. Tần Mãng một kích thành công, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn chân trái bước về phía trước một bước, thân thể như kéo căng dây cùng, nắm tay phải nắm chặt, thể nội thân lực cảnh ngũ trọng hùng hồn chân khí không giữ lại chút nào bạo phát, lôi cuốn lấy 2.7 lần bạo kích chi lực, một cái giản dị tự nhiên đấm thẳng, hung hăng đánh phía Lưu Thành giữa lưng. Một quyền này, không có rực rỡ chiêu thức, chỉ có thuần túy nhất, lớn nhất cực hạn lực lượng cùng tốc độ. Quyền chưa đến, cái kia cuồng bạo quyền phong đã ép tới Lưu Thành sau lưng quần áo trong nháy mắt nổ tung. Lưu Thành cảm nhận được sau lưng chí mệnh uy hiếp, sợ vỡ mật, chỉ có thể điên cuồng cổ động toàn thân chân khí, ở phía sau lưng hình thành một đạo vội vàng hộ thể khí kình, đồng thời thân thể kiệt lực hướng về phía trước bổ nhào, nỗ lực né tránh một kích chí mạng này. Thế mà, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể dãy rủa đều là phí công. Ầm. Tân mạng nằm đấm, rắn rắn chắc chắc ấn tại Lưu Thành giữa lưng phía trên. Cái kia vội vàng ngưng tụ hộ thể khí kình, tại 2.7 lần bạo kích uy lực kinh khủng dưới, yếu ớt như là một tờ giấy mỏng, trong nháy mắt bị xé nứt, nghiền nát. Phốc. Lưu Thành thân thể mãnh liệt cứng đờ, nhãn cầu trong nháy mắt lồi ra, hiện đầy tơ máu. Hắn khó có thể tin túi lầu xuống, nhìn đến một cái bị máu tươi nhiễm đỏ nằm đấm, theo trước ngực của hắn xuyên ra ngoài, nằm đấm phía trên còn đang nắm một viên còn tại hơi hơi khiêu động trái tim. Khủng bố lực lượng dư thế không suy, mang theo hắn thân thể bay về phía trước ra, ầm vang đụng nát cửa sổ, ngã xuống tại viện bên trong bàn đá phía trên, phát ra một tiếng lột ngạt tiếng vang. Đinh. Chém giết thần lực cảnh tứ trọng địch nhân. Bạo kích bội xuất ra tăng không. 4. Trước mắt tổng bội xuất 3.1. Đinh. Rơi xuống vật phẩm, nằm vùng bị sách. Tần Mãng chậm rãi thu hồi nằm đấm, mà không thay đổi lắc lắc máu tươi trên tay. Cùng là thần lực cảnh tứ trọng, cái này Lưu Thành thực lực, so trước đó cái kia Trương Sư Minh còn phải yếu hơn mấy phần. Hiển nhiên là cái chuyên tinh tại âm nhu quỷ kế, bỏ bê thực chiến ra hỏa. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn thoáng qua viện bên trong chết không nhắm mắt Lưu Thành, trong lòng không có không gợn sóng. Bí sách. Tần Mãng ý thức chìm vào hệ thống không gian, chỉ thấy một bản đóng chỉ màu đen sách, tiến tính nằm ở nơi đó. Nam vùng bí sách, Thái Thượng Vong Tình Tông nằm vùng Lưu Thành bí mật bản chép tay, ghi chép hắn cùng tông môn tới lui bức thư, độc chết đồng liêu kế hoạch, cùng với khác nằm vùng kỹ càng bảng danh sách. Chương 7, tài liệu đen cùng sát cục chương 7, tài liệu đen cùng sát cục. Tần Mãng tâm niệm nhất động, bắt đầu đọc qua bản này bí sách. Càng xem, ánh mắt của hắn thì càng lạnh. Phía trên này, ghi chép cặn kẽ Lưu Thành là như thế nào thông qua tông môn cho bí dược, tại dài đến thời gian 3 năm bên trong, tại nguyên chủ ẩm thực trung hạ một loại tên là hóa công tán độc dược mãn tính. Loại độc này vô sắc vô vị, cực kỳ ẩn nấp, sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác địa tổn thương kinh mạch, trở ngại tu vi tinh tiến. Khó trách nguyên chủ khổ tu 9 năm, liều sống liều chết, cũng mới miễn cưỡng đạt tới thần lực cảnh tam trọng. Nếu không phải như thế, lấy công lao của hắn cùng tài nguyên, chí ít cũng nên là thần lực cảnh thất bát trọng. Trừ độc chết kế hoạch, đằng sau càng là một phần nhìn thấy mà giật mình bảng danh sách. Theo Nam Chấn Phủ Ti Bách Hộ, Tổng Kỳ, đến Bắc Chấn Phủ Ti Giáo Úy, thậm chí Lục Phiên Môn, Đông Sưởng, đều hoặc nhiều hoặc ít có Thái Thượng Vòng Tỉnh Tông nằm vùng quân cờ. Mà trong đó quan vị tối cao, đương nhiên đó là Cẩm Y Y Vệ Tổng Ti Nha Môn mới nhậm chức không lâu chỉ huy thiêm sự. Triệu Vô Cực. Chỉ huy thiêm sự, tổng tứ phẩm, đứng hàng Cẩm Y Y Vệ cao tầng, quyền lực cực lớn. Đương nhiên, đây chỉ là Lưu Thành biết đến. Lưu Thành không biết, chỉ sợ còn có càng nhiều. Tốt một cái Thái Thượng Vòng Tỉnh Tông, thật sự là hảo đại thủ bút. Tần Mãng trong lòng thầm than. Cái này thẩm thấu trình độ, quả thực đem Đại Viêm Tiên Triều bạo lực cơ quan trở thành chính mình hậu hoa viên. Bất quá, hắn nghĩ lại, lại cảm thấy đương nhiên. Đại Viêm Tiên Triều có thể sừng sững vạn năm không ngã, cùng huyền môn các phái địa vị ngang nhau, như thế nào đèn đã cạn dầu. Tông môn có thể hướng trong triều đình xếp vào nằm vùng, triều đình chẳng lẽ liền sẽ không hướng trong tông môn xếp vào thám tử. Song phương chỉ sợ sớm đã là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, đánh đến cùng cái sàn một dạng. Có chút ý tứ. Tần Mãng khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh. Có lẽ, tương lai có thể sử dụng điểm này, cho Thái Thượng Vong Tỉnh Tông đưa một phần đại lễ. Bất quá bây giờ còn không phải lúc. Hắn nhìn lấy chính mình tăng vọt đến 3.1 lần bạo kích bội suất, cùng thể nội càng thêm lực lượng hùng hồn, trong mắt lóe ra điên cuồng quang. Hết thể âm nhu bị kế, trước thực lực tuyệt đối, đều là gà đất chó sành. Việc cấp bách là sử dụng phần danh sách này, đem sở hữu ẩn nút trong bóng tối lao thử, một cái, toàn bộ bóc chết. Gió đêm thổi qua tiểu viện, mang đến một chút hơi lạnh. Tần Mãng nhìn lấy viện bên trong Lưu Thành thi thể, nhíu mày. Tuy nhiên Nam Chấn Phủ Ti hậu viện đến buổi tối ít ai lui tới, nhưng thi thể tổng để ở chỗ này không phải chuyện này. Hắn tâm niệm nhất động, Lưu Thành cô kia rách dưới thi thể liền mang theo trên đất vết máu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu nhập hệ thống không gian. Hệ thống không gian không cách nào cất giữ sinh mệnh thể, nhưng thi thể hiển nhiên không ở trong đám này. Cái này có thể xưng hủy thi di tích, giết người cấp của đệ nhất thần kỹ. Giải quyết thi thể, Tần Mãng trở lại trong phòng, đóng kỹ bị đánh vỡ cửa sổ. Hắn dung hợp nguyên chủ ký ức, tự nhiên cũng biết nguyên chủ một số bí mật. Hắn đi đến bên giường, xốc lên ván giường, ở gầm giường trong một cái góc lục lọi một lát, dùng lực nhấn một cái. Két. Một tiếng vang nhỏ, đầu giường bên cạnh trên vách tường, một mảnh đất gạch lặng yên bắn ra, lộ ra một cái đen như mực hốc tối. Nơi này là nguyên chủ cất giữ chỗ có thân gia cùng bí mật địa phương. Tần Mãng đưa tay đi vào, từ đó lấy ra một cái chiếu nặng hộp sắt đen. Mở hộp ra, bên trong cũng không phải là vàng bạc châu báu, mà chính là nhất điệp điệp xếp chồng chất chỉnh tề hồ sơ, bức thư cùng một bản màu đen sổ sách. Những thứ này chính là nguyên chủ 9 năm nằm vùng tiếp sống để dành tới tài liệu đen. Một phần trong đó là tông môn bên kia vì để cho hắn cùng Lưu Thành bọn người nhanh chóng thượng vị, sách lược cũng áp dụng một số án kiện chân tướng ghi chép, tỉ như vu oan hãm hại đồng liêu, hoặc là đem cái khác thế lực công lao chiếm làm của riêng. Mà một bộ phận khác thì là nguyên chủ chính mình lưu lại hậu thủ. Hắn con tông môn lặng lẽ ghi chép rất nhiều qua tay án kiện chân thực nội tình, cùng một số trong triều quan viên cùng giang hồ thế lực cấu kết chứng cứ. Nguyên chủ không tính quá ngu, cũng biết cho mình lưu đầu con đường sau này. Chỉ tiếc hắn nghìn tính vạn tính, không có tính tới sẽ bị chính mình lớn nhất ngưỡng mộ sư tỷ cùng tín nhiệm nhất huynh đệ liên thủ đâm lưng. Tần Mãng nhanh chóng quét một lần những thứ này tài liệu đen, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Những cái này đồ vật, hiện tại đối với hắn mà nói, là giá trị liên thành vũ khí. Vô luận là dùng đến vặn ngã đối thủ chính trị, vẫn là dùng đến xảo trá bắt chẹt, đều diệu dụng vô cùng. Hắn không khách khí chút nào đem chọn cái hộp sắt đen thu nhập hệ thống không gian, sau đó đem gạch lát sàn khôi phục nguyên dạng. Làm xong đây hết thảy, Tần Mãng một lần nữa ngồi trở lại trước bàn, theo hệ thống không gian bên trong lấy ra bản kia bí sách. Hắn ánh mắt rơi vào cái kia phần nằm vùng trên danh sách. Trương Bách Hộ, Lý Tổng Kỳ, Vương Giáo Úy, hết thảy 7 người đều phân tán tại Nam Chấn phủ ti mỗi cái bộ môn. Những người này tựa như là chôn ở bên cạnh bom hẹn giờ, nhất định phải nhanh thanh trừ. Nguyên một đám đến cửa đi giết, động tĩnh quá lớn, dễ dàng gây nên hoài nghi. Nhất định phải nghĩ biện pháp để chính bọn hắn đưa tới cửa. Tần Mãng ánh mắt rơi vào Lưu Thành tên phía trên. Một cái tàn nhẫn mà hiệu suất cao kế hoạch tại hắn trong lòng cấp tốc thành hình. Dẫn xà xuất động, một mẹ hốt gọn. Hắn theo gian phòng trên giá sách mang tới bút mực giấy nghiên. Bắt trước bí sách bên trong Lưu Thành nét chữ, hắn bắt đầu viết mật tín. Nguyên chủ ký ức bên trong, không chỉ có Lưu Thành nét chữ, càng có giữa bọn hắn liên lạc cám nữ cùng với cắt. Để bảo đảm kế hoạch không có sơ hở nào, tránh cho những người này đồng thời đến mà sinh sinh biến số, hắn vì mỗi một phong thư đều thiết lập khác biệt thời gian. Phong thư thứ nhất, hắn biết, giờ tí ba khắc, thành Tây phá miếu, thánh nữ mật lệnh, kế hoạch thay đổi, vô cùng khẩn cấp, đơn độc đến đây, duyệt sau tức phần. Lưu viết xong, hắn cầm lấy tấm thứ hai giấy viết thư, bút chuyển hướng, giờ tí bốn khắc, thành Tây phá miếu thứ ba phòng, giờ sự cả. Hắn hết thảy viết 7 phong thư, mỗi một phong ước định thời gian đều so trước một phong đẩy về sau 1 phút. Dạng này, hắn thì có đầy đủ thời gian đem những thứ này con ngồi từng cái giết, mà sẽ không lẫn nhau gặp được. Làm xong đây hết thảy, hắn đem 7 phong thư phân biệt trang tốt, gọi tới một cái giáo úy. Ta chỗ này có 7 phong tin gấp, cần phải lập tức đưa đến 7 người này trong tay. Tần Mãng đem 7 cái phong thư đưa tới, thanh âm vẫn như cũ mang theo trọng thương suy yếu. Nhớ kỹ, phải nhanh, muốn bí mật, tự tay giao cho bọn hắn bản thân trên tay, không phải đi qua bất luận kẻ nào. Thuộc hạ minh bạch. Giáo úy tiếp nhận tin, nhìn đến người nhận thư tên, tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng nhiều năm cầm y liề vệ kiếp sống để hắn dưỡng thành không hỏi nhiều thói quen, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Nhìn lấy giáo úy đi xa bóng lưng, Tần Mãng chậm rãi đóng cửa phòng. Gian phòng bên trong, dưới ánh nến, Tần Mãng lau sạch lấy mới từ Lưu Thành trên thi thể lột xuống trôi này bằng kiếm, ánh mắt u lãnh. Mùi câu đã buông xuống. Tối nay thành Tây phàm miếu, nhất định bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn muốn để Thái Thượng Vong Tình Tông bố trí tỉ mỉ tấm lưới này, phá cái đại động. Chương 8, Hồ Lô Hoa cứu gia gia. Thần lực cảnh thất trọng chương 8, Hồ Lô Hoa cứu gia gia. Thần lực cảnh thất trọng giờ tí, nguyên hắc phong cao. Kinh thành Tây ngoại ô, một tòa hoang phế nhiều năm sơn thần miếu. Miếu thờ sớm đã rách nát không chịu nổi, thần tượng sụp đổ, mạng nhện trải rộng, cỏ hoang tùng sinh, tại trong gió đêm phát ra ô ô tiếng vang, như là quỷ khóc. Tần Mãng thân ảnh, giống như từng đạo quỷ mị, tiên tính địa tan nhập tại đại điện chỗ sâu nhất trong bóng tối. Hắn vận chuyển viên mãn cảnh giới liễm tức thuật đem tự thân khí tức hoàn mỹ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, dường như một khối băng lạnh tảng đá, không có chút nào sinh khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, giờ tí ba khắc lặng yên mà tới. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân theo ngoài miếu truyền đến, từ xa mà đến gần. Đệ nhất cái con mồi đến. Người đến là Nam Chấn phủ ti một tên tổng kỳ, họ Lý, thần lực cảnh tam trọng. Hắn hiển nhiên 10 phân cảnh giác, tại cửa miếu nhìn quanh rất lâu, mới hạ giọng hô, "Lưu Minh, là ngươi sao?" Trong miếu, hoàn toàn tĩnh mịch. Lý tổng kỳ cau mày, nắm chuôi đao tay nắm thật chặt, cẩn thận từng ly từng tí bước vào đại điện. Ngay tại hắn một chân vừa mới bước qua ngưỡng cửa trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh, như là mũi tên, theo hắn phía sau trong bóng tối nổ bắn ra mà ra. "Nhanh, nhanh đến cực hạn." Lý tổng kỳ chỉ cảm thấy một cỗ ác phong đánh tới, trong lòng hoảng hốt, vừa muốn quay người vùng đao. Nhưng một cái kìm sắt giống như đại thủ đã như thiểm điện giữ lại cổ họng của hắn. "Ê!" Lý Tổng Kỳ hai mắt trừng trừng, tất cả thanh âm cùng lực lượng đều bị ngăn ở trong cổ họng. Hắn thấy được gương mặt kia, là Tần Mãng. Cái kia vốn nên trọng thương ngã gục Tần Mãng, hắn tại sao lại ở chỗ này? Thương thế của hắn, vô tận kinh hãi cùng nghi hoặc, là hắn lưu tại cái này thế giới sau cùng suy nghĩ. Giang giác, Tần Mãng ngũ chỉ phát lực, không chút lưu tình bóp nát cổ của hắn cốt. "Đinh! Chém giết thần lực cảnh tam trọng địch nhân. Bạo kích bội xuất ra tăng không. 3. Trước mắt tổng bội xuất 34. Đinh! Rơi xuống vật phẩm, thú linh ao, hoàng giai thượng phẩm." Tần Mãng tiện tay đem thi thể thu nhập hệ thống không gian, ánh mắt không có chút nào ba động. Hắn yên tĩnh chờ đợi lấy, như cùng một cái lớn nhất kiên nhẫn thợ săn. Ước chừng một phút sau, thứ hai loạt tiếng bước chân vang lên. Lần này tới chính là thần lực cảnh nhị trọng Vương Giáo Úy. Hắn đồng dạng tại bước vào phá miếu trong nháy mắt, bị Tần Mãng một cái bạo kích thủ đao bổ tới đỉnh đầu, bị mất mạng tại chỗ. Đinh! Chém giết thần lực cảnh nhị trọng địch nhân. Bạo kích bội xuất ra tăng không. 2. Trước mắt tổng bội xuất 36. Đinh! Rơi xuống vật phẩm, thanh phong kiếm, hoàng giai thượng phẩm. Lại qua một phút, đệ tam cái con mồi, thần lực cảnh tam trọng Trương Bách Hộ đến. Hắn so trước hai người càng thêm cẩn thận, trước khi vào cửa trước ném đi tảng đá dò đường. Nhưng ở Tần Mãng tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng trước mặt, những thứ này tiểu thông minh không có chút ý nghĩa nào. Tần Mãng như ảnh tùy hình, một quyền đánh nát hắn trái tim. Đinh! Chém giết thần lực cảnh tam trọng địch nhân. Bạo kích bội xuất ra tăng không. 3. Trước mắt tổng bội xuất 39. Đinh! Rơi xuống bất phẩm, nhiên huyết chân kinh, hoàng giai cực phẩm. Ồ, công pháp. Tần Mãng trong lòng hơi động, cái này có thể là đồ tốt. Tiếp xuống trong vòng một canh giờ, nơi này diễn ra một trận không chút huyền niệm, tinh chuẩn hiệu suất cao liên tục đổ sát. Còn lại bốn tên nằm vùng dựa theo trên thư thời gian, như là chạy đi đầu thai đồng dạng, một cái tiếp một cái bước vào tòa này tử vong bấy dập, sau đó bị Tần Mãng lấy đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức biểu sát. Làm cái thứ bảy, cũng là cái cuối cùng nằm vùng ngã trong vũng máu lúc, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Đinh, chém giết thần lực cảnh tam trọng địch nhân. Bạo kích bội suất gia tăng 0.3. Trước mắt tổng bội suất 5.1. Đinh, rơi xuống vật phẩm, huyết sát đao pháp hệ thống, rút ra. Vâng. Một cỗ to lớn mà huyết tinh đao pháp cảm nộ cùng kinh nghiệm tu luyện, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt xông vào Tần Mãng náo hải. Vô số liên quan tới xuất đao, biến chiêu, phát lực tinh diệu pháp môn, bị hắn trong nháy mắt dung hội quán thông. Hắn cảm giác mình dường như khổ luyện môn này đao pháp mấy chục năm, mỗi một chi tiết nhỏ đều đã đạt đến hóa cảnh. Hắn tiện tay vung lên, trong không khí lại vang lên một trận như là đao phong cắt chém rít lên. Đao pháp viên mãn, nhìn lại môn công pháp kia. Tần Mãng đem ý thức chìm vào hệ thống, khóa chặt bản kia nhiên huyết chân kinh. Hệ thống, rút ra nhiên huyết chân kinh. Đinh. Ngay tại rút ra hoàng giai cực phẩm công pháp nhiên huyết chân kinh ầm ầm. Lần này, tuôn gia nhập thể nội không còn là kỹ xảo cảm ngộ, mà chính là cuồng bạo năng lượng hồng lưu. Tân sinh chân khí như là đốt lên nước sôi, tại hắn kinh mạch bên trong điên cuồng lao nhanh. Nguyên bản thanh vân quyết chân khí tại cổ này lực lượng trước mặt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống cự, trong nháy mắt bị đồng hóa, thôn vệ, lớn mạnh. Hắn thể nội chân khí tổng lượng, lấy một loại có thể xưng tốc độ khủng khiếp bắt đầu điên cuồng kéo lên. Thân lực cảnh lục trọng bình cảnh, tại cỗ này ngang ngược lực lượng trước mặt, liền một hơi đều không có thể chống đỡ, ầm vang phá toái. Thân lực cảnh lục trọng. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Nhiên huyết chân kinh năng lượng vẫn tại điên cuồng tăng vọt, tựa hồ muốn hắn kinh mạch đều no bạo. Tần Mãng chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, lực lượng cảm giác bạo giảm. Lại là một đạo vô hình ràng buộc, bị cổ này lực lượng ngang nhiên xông phá. Thân lực cảnh thất trọng. Cho tới giờ khắc này, cái kia cỗ tăng vọt tình thế mới chậm rãi bình ổn lại. Tần Mãng chậm rãi mở mắt ra, một đạo dọa người huyết sắc tinh quang tại hắc ám bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội lao nhanh nhưng sông trường giang và hoàng hà quần quần chân khí, cái kia cỗ trước nay chưa có lực lượng cảm giác, để hắn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét giải. Thần lực cảnh thất trọng. Cảm giác này, thật hắn mụ thoải mái. Trong vòng một đêm, liền giết 7 tên nằm vùng, không chỉ có đem họa lớn trong lòng thanh trừ, càng làm cho chính mình thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạo kích bội suất, 5.1 lần. Tu vi, thần lực cảnh thất trọng. Đao pháp, viên mãn. Hắn đứng người lên, nhìn lấy không có một hai phàm yếu, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng thái thượng vòng tỉnh tông tại Nam Chấn phủ ti bày ra ám tử, trừ cái kia lớn nhất, đã toàn quân bị diệt. Tần Mãng ánh mắt xuyên thấu hắc ám, nhìn phía trong kinh thành phương hướng. Tiếp đó, cái kia đến thiên ngươi. Chỉ huy thiêm sự, Triệu Vô Cực. Chương 9, mượn đao giết người, mục tiêu chấn phủ sứ. Chương 9, mượn đao giết người, mục tiêu chấn phủ sứ. Sắc trời không rõ. Tần Mãng xử lý sạch phá miếu bên trong một điểm cuối cùng khả năng tồn tại dấu vết về sau, lặng yên bay trở về Nam Chấn phủ ti. Trong vòng một đêm, liền giết 7 tên đồng liêu, hắn tâm cảnh lại không có chút nào ba động, ngược lại bởi vì thực lực tăng vọt mà cảm thấy một trận thoải mái. Cái này thế giới, trung quy là cường giả vi tôn. Hắn trở lại chính mình tiểu viện, đổi một thân sạch sẽ nhưng tương tự mang theo tổn hại cùng vết máu phi ngư phục, đem thương thế của mình ngụy trang đến càng thêm rất thật. Hiện tại, tôm kép nhỏ bé đã dọn dẹp sạch sẽ. Còn lại, cũng là đầu kia lớn nhất cá. Cẩm Ý Liễu vệ chỉ huy thiêm sự, Triệu Vô Cực. Chỉ huy thiêm sự, tổng tứ phẩm đại quan, Cẩm Ý Liễu vệ tuyệt đối cao tầng. Cứng rắn, khẳng định là không thể thực hiện được. Một cái thiên hộ, công nhiên đánh giết một vị chỉ huy thiêm sự, vô luận lý do cỡ nào đầy đủ, đều là tử tội. Huống chi Triệu Vô Cực bản thân cũng là một vị chân khí cảnh thập trọng cường giả, lấy Tần Mãng hiện tại thực lực, mặc dù có bạo kích hệ thống, chính diện liều mạng cũng không có phần thắng chút nào. Nhất định phải mượn đao giết người, mà thanh này sắc bén nhất, cũng thích hợp nhất đao. Tần Mãng trong lòng sớm có nhân tuyển. Nam Chấn phủ ti chấn phủ sứ Vương Trùng. Vương Trùng chấp trưởng Nam Chấn phủ ti nhiều năm, lao khổ công cao, mắt thấy là phải tiến thêm một bước, thăng nhiệm tổng ty chỉ huy thêm sự. Nhưng lại tại nửa năm trước, Triệu Vô Cực lại từ trên trời giáng xuống, nương tựa theo nhiều lần phá đại án kinh người công tích, theo bác chấn phủ ti một cái không có danh tiếng gì thiên hộ, thăng liền nhị cấp, trực tiếp cướp đi vốn nên thuộc về Vương Trùng vị trí. Tới tay bị bay, Vương Trùng trong lòng oán khí cùng không cam lòng, toàn bộ Cẩm Ý Liễu vệ mọi người đều biết. Nghe nói hắn nhiều lần tại trường hợp công khai, đều đối Triệu Vô Cực châm chọc khiêu khích, hai người sớm đã lạnh như nước với lửa. Tần Mãng nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Một cái dạ tâm bừng bừng lại bị áp chế thượng thì, một cái đường đi không rõ lại một bước lên mây đồng liêu. Đây quả thực là trời ban sân khấu. Hắn hiện tại muốn làm, chính là cho Vương Trùng đưa lên một cây đao, lại nói cho hắn biết, dùng cây đao này đâm hướng Triệu Vô Cực, không chỉ có thể báo thù rửa hận, còn có thể danh chính ngôn thuận đoạt lại thuộc về chính mình hết thảy. Tần Mãng tin tưởng, Vương Trùng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Trình lý tốt mạch suy nghĩ, Tần Mãng hít sâu một hơi, trên mặt lần nữa phủ lên bộ kia trọng thương ngã gục suy yếu biểu lộ, lảo đảo đi ra chính mình tiểu viện, trực tiếp hướng về Nam Chấn phủ ti chính đường, Vương Trùng quan tự đi đến. Tần Thiên Hộ, ngài đây là? Dọc đường Cẩm Ý Liễu vệ nhìn đến Tần Mãng thảm trạng, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Mãng không để ý đến bọn hắn, đi thẳng tới chấn phủ sứ quan tự cửa, đối thủ vệ giáo úy khàn khàn nói, cầu kiến chấn phủ sứ đại nhân, có khẩn cấp yếu sự bẩm báo. Giáo úy không dám thất lễ, lập tức đi vào thông báo. Rất nhanh, hắn liền đi ra, đại nhân có lệnh, Thần Thiên Hộ mời đến. Tần Mãng đi vào quan thự, một cỗ uy nghiêm ngay ngắn nghiêm nghị đập vào mặt. Chính đường phía trên, một người tuổi chừng 50, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như ương trung niên nam tử, chính ngồi ngay ngắn án về sau, xem kỹ lấy hắn. Chính là Nam Chấn phủ ti chấn phủ sứ, Vương Trùng. Tần Mãng, bản quan nghe nói ngươi đêm qua bị tập kích, bản thân bị trọng thương, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Trùng thanh âm trầm thấp mà có lực, mang theo một tia không thể nghi ngờ bị áp. Tần Mãng ôm quyền nói, đi trước. Hành sự bất lực, thỉnh đại nhân trách phạt. Hắn thanh âm tràn đầy suy yếu cùng không cam lòng. Vương Trùng nhướng mày, bản quan hỏi ngươi, thương ngươi người nào? Tần Mãng do dự một lát, mới khó khăn mở miệng nói, đi trước. Không dám nói. Đối phương thế lực quá lớn, đi trước. Không thể trêu vào. Làm cản. Vương Trùng vô kinh đường mục, nghiêm nghị quát nói, ta cẩm ý liễu vệ giám sát thiên hạ, hoàn quyền đặc cách. Tại cái này đại viêm trong cương thổ, còn có ta cẩm ý liễu vệ không chọc nổi người. Nói, nếu không, bản quan trị ngươi một cái thất trách chi tội. Tần Mãng muốn cũng là hắn câu nói này. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hạ giọng nói, đại nhân, ti chức có thể tin ngươi sao? Tin ngươi? Ngồi ngay ngắn ở thái sư ghế phía trên Vương Trùng, trong tay vướt hai cái ôn nhuận hạch đảo, phát ra kèn kẹt giòn vang. Cái kia song như là như chim ưng sắc bén con ngươi, nhìn chằm chằm quỷ ở phía dưới Tần Mãng, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm lại băng lãnh độ cong. Tần Mãng, ngươi tại Nam Chấn phủ ti sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, cần phải rõ ràng nhất bản quan tinh khí. Ta không tin quỷ thần, không tin lời thể, càng không tin cái gì lương tâm phát hiện. Ở cái này ăn người quan trường, ta chỉ tin siết trong tay tay cầm, cùng thấy được lợi ích. Vương Trùng thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ tông sư cảnh cường giả đặc lưu uy áp, như là trọng truy giống như gõ tại trái tim con người miệng. Đổi lại trước kia thần lực cảnh Tần Mãng, giờ phút này sớm đã mồ hôi lạnh chảy ròng, run lẩy bẩy. Nhưng bây giờ Tần Mãng, thể nội ẩn núp lấy thần lực cảnh thất trọng hùng hồn lực lượng, càng có hệ thống lực lượng gia trì. Hắn chậm rãi ngồi thẳng lên, trên mặt bộ kia quen có suy yếu duy vâng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại làm người sợ hãi bình tĩnh, thậm chí mang theo vẻ điên cuồng. Ti chức minh bạch. Tần Mãng nhìn thẳng Vương Trùng ánh mắt, ngữ xuất kinh nhân. Đại nhân, ti chức không chỉ có là thuộc hạ của ngài, vẫn là thái thượng vòng tỉnh tông tiệm phục tại Cẩm Ý Liễu vệ dài đến 9 năm năm vùng. Vâng. Một câu nói kia, như là đất bằng sấm sét, tại trống trải trong đại sảnh nổ vang. Vương Trùng đồng tử đột nhiên co lại, trong tay chuyển động hạch đảo đống nhiên một ngừng, giang giác một tiếng bị bóp thành một phấn. Quanh thân chân khí trong nháy mắt phồng lên, tay phải đống nhiên đặt tại bàn trà phía trên, một cỗ kinh khủng khí lãng như Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng Tần Mãng dũng mãnh lao tới. Ngươi thật to gan, dám tại bản quan trước mặt tự bạo thân phận. Ngươi là tại yêu cầu tử, vẫn cảm thấy bản quan đao không đủ nhanh. Kinh phong đập vào mặt, thổi đến Tần Mãng gương mặt đau nhức, nhưng hắn tựa như trong cuồng phong tảng đá, không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy một chút. Đại nhân nếu muốn giết ta, vừa mới một trưởng kia liền đã đập nát ta thiên linh đóng, mà không phải ở chỗ này dùng khí thế thăm dò ta. Tần Mãng bình tĩnh nói, thanh âm khàn khàn lại kiên định, ti chức chỗ lấy thẳng thắn, là bởi vì ti chức căn gây mất. Thái thượng vong tình tông vì thánh nữ chứng đạo, xem ta như cỏ rác, muốn giết ta tế thiên. Đêm qua cái kia nhất kiếm xuyên tâm, chặt đứt ta đối tông môn sau cùng một tia tưởng niệm. Nói, hắn tháo ra nhuốm máu áo mặc, lộ ra ở ngực cái kia đạo vừa mới khép lại, vẫn như cũ lộ ra dữ tợn đáng sợ màu hồng vết sẹo. Cái kia vết sẹo ly tâm tạng chỉ có chỉ trong gang tấc, đó là chân chính sinh tử một đường. Vương Trùng ánh mắt đảo qua vết sẹo kia, thu liễm mấy phần khí tức, lạnh lùng nói, khổ nhục kế ta đã thấy nhiều. Ngươi là muốn nói, địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Một đầu bị chủ nhân vứt bỏ chó mất chủ, dựa vào cái gì để bản quan bước lên chứa chấp khâm phạm mạo hiểm thu lưu? Vàng ta con chó này, không chỉ có quen thuộc chủ nhân ra môn lái đi đâu, còn có thể giúp đại nhân căn chết ngài muốn giết nhất cái kia người. Tần Mãng lật bàn tay một cái, từ trong ngực lấy ra cái kia chiếu nặng hộp sắt đen, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Trong này có ti chức 9 năm qua thu thập tông môn ám hiệu liên lạc, cứ điểm phân bố, còn có Nam Chấn phủ ti ẩn nút cái khác 7 tên nằm vùng bảng danh sách và tự tay viết lời khai. Vương Trùng ánh mắt nhất động, chân khí cuốn một cái, đem hộp cách không nhét vào trong tay. Hắn nhanh chóng lật xem bên trong sổ sách cùng bức thư, càng xem sắc mặt càng là âm trầm, sau cùng lại nhịn không được phát ra một tiếng giận quá thành cười hừ lạnh. Tốt, thật sự là tốt. Cái này Nam Chấn phủ ti đều nhanh thành thái thượng vòng tỉnh tông phân đà, ngay cả ta thiếp thân thị vệ bên trong đều có bọn hắn người. 3. Vương Trùng nặng nề mà khép lại sổ sách, ánh mắt như điện, bảy người kia đâu? Tối hôm qua đều đã chết. Tần Mãng hời hợt nói ra, phản phất tại nói giết chết mấy con kiến, ti chức đã quyết định đầu nhập vào đại nhân, tự nhiên muốn giao một phần đầu danh trạng. Ta sợ bọn hắn ô uế đại tay của người, thuận tay giúp ngài dọn dẹp môn hộ. Vương Trùng thật sâu nhìn Tần Mãng liếc một chút. Trong vòng một đêm, liền giết 7 tên đồng liêu, mà lại đem hiện trường xử lý đến không chê vào đâu được. Phần này tính cách cùng thủ đoạn, để hắn cái này lao giang hồ đều cảm thấy một tia lương phát lạnh. Kẻ này, đủ hung ác, là cái làm công việc bẩn thỉu chất liệu tốt. Ngươi làm tốt lắm. Vương Trùng đem hộp ném về trên bàn, thân thể ngựa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, ngươi nói có thể giúp ta cắn chết ta muốn giết người, ngươi nói là vị trí kia. Hắn đưa ngón trỏ ra, chỉ đỉnh đầu. Đó là Bắc Chấn phủ ti, là tổng ti chỉ huy tiêm sự vị trí. Hiện nay ngồi ở phía trên là hắn tử đối đầu, Triệu Vô Cực. Không tệ. Tần Mãng trong mắt lóe ra như là chó sói hàn mang. Triệu Vô Cực cũng là thái thượng vòng tình tông người, mà lại cấp bậc của hắn cao hơn ta được nhiều, là tông môn chôn tại triều đình một viên ám lôi. Lúc trước hắn có thể thăng liền nhị cấp đoạt đại nhân vị trí, cũng là tông môn ở sau lưng trợ giúp, cung cấp chiến tích cùng tiền tài. Người có chứng cứ? Vương Trùng hô hấp dồn dập mấy phần, thân thể nghiêng về phía trước. Chứng cứ, ngay ở chỗ này. Tần Mãng chỉ chính mình não tử, cái kia 7 cái đã chết nằm vùng trong tay, có một phần liên quan tới Triệu Vô Cực tư thông tông môn, đầu cơ trục lợi quân giới cho biên quan man tộc tuyệt mật sổ sách. Tuy nhiên cái này sổ sách trên thực tế cũng không tồn tại, nhưng ta đã giả tạo tốt. Tần Mãng dừng một chút, lộ ra một nụ cười nhạt như ác ma, nụ cười kia bên trong tràn đầy tính kế cùng xảo trá. Đại nhân, chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp, chỉ có nằm vùng mới hiểu rõ nhất nằm vùng xương sườn mềm. Triệu Vô Cực tính cách đang nghi, nếu như hắn nghe nói còn có một cái biết nội tình nằm vùng con sống, đồng thời nắm trong tay lấy làm cho hắn thân bại danh liệt chứng cứ rõ ràng, ngài đoán hắn sẽ làm thế nào? Vương Trùng nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Hắn sẽ hoảng, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp sát nhân diệt khẩu. Đúng, hắn sẽ đích thân tới. Tần Mãng tự tin nói, bởi vì loại này cấp bậc bí mật, dính đến thông địch phản quốc, hắn không tin được bất luận kẻ nào. Chỉ cần hắn rời đi bắt chấn phụ thi, bước vào chúng ta dự thiết lập bẫy dập, chúng ta liền có thể để hắn sợ tội tự sát, hoặc là tại bắt quá trình bên trong lực chiến ma giáo yêu nhân hy sinh vì nhiệm vụ. Vương Trùng nối liền nửa câu sau, trên mặt mù mị quét sạch sành xanh, thay vào đó là không ức chế được cuồng hỉ cùng tham lam. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở, đã có thể diệt trừ đối thủ chính trị, lại có thể lập xuống đại công, còn có thể đem thái thượng vòng tỉnh tông tại Cẩm Y Lệ vệ thế lực nổ tận gốc, phong phú công lao của mình sổ ghi chép. Quả thực là một cục đá hạ ba con chim. Tần Mãng a Tần Mãng, ngươi thật đúng là bản quan một viên phúc tướng. Trước kia làm sao không có phát hiện ngươi như vậy thông minh? Vương Trùng cười lớn đứng người lên, đi đến Tần Mãng trước mặt, nặng nề mà vô vô bờ vai của hắn, lực đạo to lớn, nếu là phổ thông nhân sợ là xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh. Chỉ cần việc này hoàn thành, Triệu Vô Cực vị trí kia là của ta. Mà cái này Nam Chấn phủ ti chấn phủ sứ chống chỗ. Vương Trùng ý vị thâm trường nhìn Tần Mãng, trừ ngươi công đầu này chi thần, người nào còn có tư cách ngồi? Đa tạ đại nhân vung trồng. Tần Mãng lập tức cúi đầu ôm quyền, một bộ máu chảy đầu rơi, cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Ti chức nguyện làm trong tay đại nhân lớn nhất đao sắc bén, vì ngài vượt mọi chông gai. Thế mà tại hắn buông xuống dưới mi mắt, lại là hoàn toàn lạnh lẽo đùa cợt. Hoa bánh nướng, cái này chỗ làm việc vua xáo lộ, ta tại đời trước đều nghe ra vết chai tới. Ngươi nghĩ ta là đao, ta muốn đem ngươi trở thành cày quái phụ trợ. Chúng ta lợi dụng lẫn nhau thôi. Triệu Vô Cực đầu này chân khí cảnh thập trọng đại buồn, nếu là làm thịt, kinh nghiệm giá trị cũng rơi xuống khen thưởng nhất định rất béo tốt ta. Đến mức ngươi Vương Trùng, chúng ta còn nhiều thời gian. Chương 10, đoạt đầu người loại này sự tình, thế nhưng là rất có kỹ thuật hàm lượng. Chương 10, đoạt đầu người loại này sự tình, thế nhưng là rất có kỹ thuật hàm lượng. Kế hoạch chế định đến mức dị thường cấp tốc lại tàn nhẫn, tràn đầy cẩm ý liề vệ đặc hữu âm độc phong cách. Vương Trùng là cái hành động phái, nhất là đang làm đối thủ chính trị kiên này sự tình phía trên, hiệu suất cao đến dọa người. Hắn lập tức điều động tâm phúc tử sĩ, triệt để phong tỏa Nam Chấn phủ ti đêm qua phát sinh án mạng tin tức. Đối ngoại tuyên bố là Nam trong ti bộ bắt được một tên ý đồ trộm lấy bí mật cường đạo chính tại bí mật thẩm vấn bất kỳ người nào không được quan sát. Đồng thời, Tần Mãng thông qua Thái Thượng Vong Tỉnh Tông đặc hữu đường dây bí mật, hướng Triệu Vô Cực bên kia thả ra một cái cực kỳ ẩn nấp bổ câu đưa tin. Nội dung bức thư rất đơn giản, là dùng Thái Thượng Vong Tỉnh Tông cao cấp ám ngữ viết, chỉ có hạch tâm thành viên mới có thể xem hiểu. Nam ti có biến, Lưu Thành phản bội, bị Vương Trùng bí mật giam. Lưu Thành tay cầm cao tầng danh sách cùng quân giới giao dịch thật sổ sách, muốn lấy này hoán mệnh. Vương Trùng còn chưa phát giác hắn giá trị, giải quyết nhanh. Đêm khuya, Bắc Trấn phủ ti. Chỉ huy tiêm sự thư phòng. Dưới ánh đến, đem một đạo thon dài thân ảnh kéo đến lao dài. Triệu Vô Cực nhìn trong tay vừa mới dịch ra mật tín, nguyên bản nho nhã khuôn mặt giờ phút này âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước. Năm nào ước 40, được bảo dưỡng vô cùng tốt, mặt trắng không dâu, xem ra như cái đọc đủ thứ thi thư văn quan. Thế nhưng song hẹp dài mắt vượng bên trong, giờ phút này lại tràn đầy bạo ngược sát ý cùng một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Lưu Thành, cái kia thành sự không có bại sự có dư phế vật. Triệu Vô Cực trong tay chân khí phun một cái, mật tín trong nháy mắt hóa thành một mịn, theo gió phiêu tán. Hắn đương nhiên biết Lưu Thành là ai, một cái vì thượng vị không từ thủ đoạn tiểu nhân, cũng là hắn một tay để bạt lên ám tử. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này tiểu nhân cũng dám bị cắn ngược lại một cái, còn nắm tử huyệt của hắn, quân giới giao dịch. Tư thông ma giáo có lẽ còn có thể lượn vòng, nhưng đầu cơ trục lợi quân giới cho ma tộc, đó là chu cựu tộc đại tội. Hoàng đế tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Chuẩn bị ngựa, đi Nam Chấn phủ thi. Triệu Vô Cực đống nhiên đứng dậy, trầm giọng phân phó. Đại nhân, muốn như vậy đi Nam thi, phải chăng muốn điều động vệ đội? Một tên tâm phúc hầu cận thấp giọng hỏi, Vương Trùng bên kia. Ngu xuẩn. Ngươi là ngại sự tình huyên náo không đủ lớn sao? Triệu Vô Cực lạnh hừ một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, việc này tuyệt mật, mang nhiều người ngược lại đáng chú ý, một khi tiết lộ phong thanh, người ta đều phải chết. Chỉ là một cái Nam Chấn phủ ti, trừ Vương Trùng lao thất phu kia có hơi phiền toái, cái khác người đều là gà đất chó sành, không cần phải nói. Hắn dừng một chút, chỉnh lý một chút cổ áo, khôi phục bộ kia cao cao tại thượng tư thái, thú hổ, bản quan muốn đi sách thẩm phạm nhân. Thượng cấp đi sách người, hợp tình hợp lý. Chỉ muốn gặp được cái kia Lưu Thành. Hắn có 100 loại phương pháp làm cho đối phương tại mở miệng trước vĩnh viễn im miệng, cho dù là tại Vương Trùng trước mặt. Nam Chấn phủ ti, chiếu ngục chỗ xấu nhất. Nơi này lâu dài không thấy ánh mặt trời, tối tăm mà bước, trong không khí tràn ngập hư thối râm rạng, cổ xưa mùi máu tươi cùng tức đái hôi thối. Trên vách tường treo đầy hình cụ, tại mở tối hỏa quang phía dưới hiện ra lạnh lẽo lộng lẫy. Tần Mãng ngồi tại một gian đặc chế tra tấn trong phòng, trước mặt hình trên kệ treo một cái máu thịt bé bé người. Đương nhiên, đây là một bộ mới từ tử trong lao tù nói ra thi thể, trên mặt đã bị hủy dung, dáng người cùng cái kia Lưu Thành rất giống. Căn bản không nhận ra thật giả, mà tại bốn phía nồng đậm trong bóng tối, Vương Trùng cùng bốn tên trọng kim thuê chân khí cảnh cao thủ sớm đã nín hơi ngưng thần, như là tùy thời mà động độc xà, đem toàn thân khí tức thu liêm đến cực hạn. Loại này gậy ông đập lưng ông tiết mục, bọn hắn tập diễn một buổi chiều. Tới, Tần Mãng đột nhiên mở miệng, thanh âm cực thấp. Cái kia đi qua hệ thống cường hóa thính giác, bắt được trên mặt đất chuyển đến rất nhỏ chấn động, đó là tuyệt đỉnh cao thủ đặc thủ tiếng bước chân, trầm ổn, có lực, mỗi một bước đều giống như giẫm tại trái tim con người nhảy lên. Một lát sau, mảnh kia cẩn trọng huyền thiết đại môn bị một cỗ nhìn như nhu hòa lại không thể kháng cự đại lực đẩy ra. Két. Giận người tiếng ma sát bên trong, người mặc phi ngư phục, hất lên màu đen áo khoác Triệu Vô Cực, một mặt ngạo nghễ đi đến. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt như điện, đảo qua nơi hẻo lánh âm ảnh. Cuối cùng rơi vào Tần Mãng trên thân, cùng hình giá phía trên Lưu Thành. Nhìn đến Lưu Thành còn chưa có chết, Triệu Vô Cực trong mắt lóe qua một tia bừng lòng, ngay sau đó chính là nồng đậm sắc cơ. Người là Tần Mãng? Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, mang theo một tia cao cao tại thượng nhìn xuống, phảng phất tại nhìn một con run rế. Nghe nói ngươi bị trọng thương, làm sao còn tại thẩm án? Vương Trùng không có người có thể dùng sao? Vì triều đình, ti chức điểm ấy thương tính là gì? Tần Mãng đứng người lên, che ngực, giả trang ra một bộ khiên động vết thương thống khổ bộ dáng, cùng kính hành lễ. Không biết chỉ huy thiêm sự đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm? Bản quan tiếp vào mật báo, nghe nói ngươi bắt cái trọng phạm, liên quan đến bắt chấn phủ ti một cọc lâu năm bản án cũ, chuyên tới để thẩm vấn. Triệu Vô Cực một bên nói, một bên không coi ai ra gì đi hướng hình cung, tay phải nhìn như tùy ý nâng lên, lòng bàn tay cũng đã ngưng tụ một đoạn chân khí màu đỏ sẫm. Hắn muốn tại xác nhận thân phận trong ngay mắt, cũng chính là đi tới gần một khắc này, trực tiếp chấn vỡ Lưu Thành tâm mạch, giả tạo thành phạm nhân bị thương nặng chết bất đắc kỳ tử giả tượng. Đại nhân chấm đã. Tần Mãng nghiêng người chặn lại, vừa vặn ngăn tại Triệu Vô Cực cùng hình khung ở giữa. Nay phạm nhân chính là chấn phủ sứ đại nhân tự mình điểm danh muốn xem xét trọng phạm, không có vương đại nhân thủ lệnh, người nào cũng không thể mang đi, cũng không thể một mình tiếp xúc. Làm cản. Bản quan là chỉ huy thiêm sự, là vương trùng thượng cấp. Bản quan mà nói cũng là thủ lệnh. Triệu Vô Cực trong mắt sát cơ lộ ra, không che giấu nữa. Đã đầu này kiến hôi không biết điều, vậy liền hắn cùng một chỗ giết. Vâng. Chân khí cảnh thập trọng khí thế khủng bố trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ tra tấn thất không khí dường như đều tại thời khắc này ngưng kết. Lan đi. Triệu Vô Cực một trưởng bố hướng Tần Mãng, một trưởng này nhìn như hời hợt, kỳ thực cần chứa vỡ bia nước đá cự lực, không khí đều bị đè ép ra tiếng nổ đùng đoàng. Hắn bước tin, một trưởng này đủ để đem trọng thương chưa lành thần lực cảnh Tần Mãng đập thành thịt nát. Thế mà, ngay tại hắn xuất trưởng trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Triệu Vô Cực, ngươi tại ta Nam Ti chiếu ngục sát nhân diệt khẩu, phải bị tội gì? Quát to một tiếng từ đỉnh đầu vang lên, chấn động đến đỉnh đầu cho bụi gì rào rơi xuống. Ngay sau đó, một đạo sáng chói đến cực hạn đao quang, như là ngân hà lạc cửu tiên, lôi cuốn lấy tông sư cảnh cường giả toàn lực nhất kích, hướng về Triệu Vô Cực đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. Một mực tại trên xà ngang mai phục vương trùng xuất thủ. Cùng lúc đó, bốn phía trong bóng tối, bốn tên tông sư cảnh cung phụng cùng nhau giết ra, đao thương kiếm kích, bốn đạo lăng lệ vô cùng thế công phong tỏa Triệu Vô Cực tất cả đường lui. Sát cục trong nháy mắt dữ bạo. Mà tại trung tâm phong bạo Tần Mãng, sớm đã tại Triệu Vô Cực xuất trưởng trước một cái chớp mắt, thuận thế lăn một vòng, gián tiến vào góc tường trong bóng tối. Hắn ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chiến cục, trong tay nắm chặt chuôi đao. Hắn đang chờ. Chờ thanh máu thấy đáy một khắc này. Dù sao, đoạt đầu người loại này sự tình, thế nhưng là rất có kỹ thuật hàm lượng. Chương 11, tu vi tăng gọn, chân khí cảnh thất trọng. Chương 11, tu vi tăng gọn, chân khí cảnh thất trọng. Chiếu ngục bên trong chiến đấu dị thường thảm liệt, không gian thu hẹp ngược lại thành cối xay thịt. Triệu Vô Cực không hổ là có thể ngồi lên chỉ huy thiêm sự cao vị nhân vật, chân khí cảnh thập trọng đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập tông sư cảnh tu vi, tuyệt không phải là hư danh. Đối mặt tông sư cảnh nhất trọng Vương Trùng cùng bốn tên chân khí cảnh thập trọng cao thủ bây công, hắn tại sơ kỳ vậy mà vẫn chưa lập tức tan tác. Vương Trùng, ngươi điên rồi, ngươi dám ám ta? Triệu Vô Cực nộ hống liên tục, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh nhuyễn kiếm. Cái này nhuyễn kiếm như là linh xà lẻ lưỡi, kiếm khí tung hành, mỗi một lần run run đều mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Ngươi biết ta là ai người sao? Giết ta, triều đình cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, chỉ muốn ngươi chết ở chỗ này, chứng cứ vô cùng xác thực, triều đình sẽ chỉ khen tụng ta. Vương Trùng cũng là rét đỏ cả mắt, trong tay tú xuân đao thẳng thắn thoải mái, mỗi một đao đều mang lôi đỉnh vạn quân chi thế, chuyên môn công kích Triệu Vô Cực tất cứu chỗ. Hắn hôm nay đã độc thủ, thì tuyệt không có đường lui. Không phải Triệu Vô Cực tử, cũng là hắn Vương Trùng vong. Làm một lần kịch liệt sau khi va chạm, Vương Trùng bị đẩy lui ba bước, nước gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Mà Triệu Vô Cực thảm hại hơn, ở ngực bị một tên cung phụng trưởng thương rạch ra một đạo vết thương sâu tới xương, cánh tay trái càng là mềm nhũn rũ xuống, hiển nhiên là bị Vương Trùng vừa mới một đao kia làm vỡ nát xương cốt. Một đám tạp chủng. Cái này là các ngươi bức ta đó. Triệu Vô Cực tóc thai bù xù, trong mắt lóe lên một tia tuyệt nhiên điên cuồng. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại mềm trên thân kiếm, đồng thời từ trong ngực móc ra một viên màu đỏ thắm đan dược nuốt vào. Vâng. Một cỗ cùng bạo lại hỗn loạn khí tức theo hắn thể nội bạo phát. Nhiên huyết đan. Hắn muốn liều mạng, cẩn thận hắn trước khi chết phản công. Vương Trùng quá sợ hãi, vội vàng lùi lại. Thiêu đốt tinh huyết đổi lấy ngắn ngủi bạo phát, cái này là đồng quy vu tận đấu pháp. Bạo phát sau Triệu Vô Cực như là phong hổ, toàn thân da thịt đỏ thẫm như máu, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Phốc phốc. Hắn một kiếm đâm xuyên một tên cung phụng cổ họng, ngay sau đó một trưởng bố bay một người khác, trưởng lực trực tiếp đem người kia lồng ngực đánh cho lõm đi xuống. Nguyên bản nghiêm mật vòng đây, trong nháy mắt bị xé mở một cái lỗ hổng. Muốn giết ta? Nằm mơ. Chờ ta lao ra, chính là tử kỳ của các ngươi. Triệu Vô Cực cười như điên lấy, mang theo một thân huyết vụ, liền muốn theo cái kia lỗ hổng xông ra chiếu ngục. Chỉ cần để hắn chạy đi, dù là chỉ là một hơi, đem tin tức lan truyền mở, Vương Trùng thì triệt để xong. Vương Trùng lúc này lực cũng đã tận, lực mới chưa sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Triệu Vô Cực sắp chạy thoát. Ngăn lại hắn. Nhanh ngăn lại hắn. nhưng còn lại hai tên cung phụng cũng bị sợ vỡ mật, căn bản không dám lên trước. Cái này ngay tại lúc này, một mực cầu tại góc tường trong bóng tối, dường như bị người quên lãng Tần Mãng, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn chờ chính là cái này đối phương át chủ bài tận suất, nỏ mạnh hết đà, lại tự cho là chạy thoát, tính cảnh giác thấp nhất trong mấy mắt. Liễm tức thuật giải trừ, thân lực cảnh thất trọng toàn bộ lực lượng, không giữ lại chút nào quản chú hai chân. Tần Mãng như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, theo Triệu Vô Cực tầm mắt góc chết đâm nghiêng bên trong giết ra. Cái gì? Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy một cỗ ác phong đánh tới, khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc. Cái kia bị hắn coi như con kiến hôi Tần Mãng. Nói đùa. Lan đi. Con kiến hôi. Triệu Vô Cực vô ý thức vùng ra nhuyễn kiếm trong tay, muốn đem cái này cản đường con kiến chém thành hai đoạn. Nhưng hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Tần Mãng tốc độ, cũng đánh giá cao mình lúc này đèn cạn dầu trạng thái. Tần Mãng không tránh không né, trong mắt lộ ra một cấu ngoan tình, tay trái bao trùm lấy thật dày chân khí, vậy mà trực tiếp chụp vào cái kia lưới kiếm sắc bén. Xuy. Kiếm nhận cắt vào da thịt, chặt đứt gân bắp thịt, sâu đủ thấy xương, máu me khắp người. Nhưng Tần Mãng liền lông mày đều không nhíu một cái, chết giữ lại thân kiếm, mượn cổ này lực lượng, gần người mà lên. Trong chốc nhoáng này đình trệ, chính là muốn mệnh. Chết. Tần Mãng phải tay nắm lấy cái kia thanh theo trước đó nằm vùng trên thân tuân ra tới hoàng giai thượng phẩm tú linh đao, bạo kích bội xuất tại thời khắc này điên cuồng loạn động. 5.1 lần bạo kích, toàn diện bạo phát. Một đao kia, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng là nhanh, cũng là hung ác, chính là muốn đem tất cả lực lượng, tất cả sát ý tập trung ở một cái điểm bên trên. Đao quang như điện, xẹt qua một đạo thê lương đường vòng cung. Triệu Vô Cực cái kia đi qua nhiên huyết đan cường hóa, vốn đã yếu ớt không chịu nổi hộ thể chân khí, tại cái này một cái đếm lần tăng phúc chân thực tổn thương trước mặt, tựa như là giấy một dạng, trong nháy mắt pha toái. Phốc phốc. Trường đao theo Triệu Vô Cực cầm đâm vào, trực tiếp quán xuyên toàn bộ đầu, từ đỉnh đầu lộ ra. Triệu Vô Cực phi nước đại thân hình im bặt mà dừng. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy gần trong gang tấc, toàn thân đẫm máu như là ác quỷ giống như Tần Mãng, ánh mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị cùng hoảng sợ. Chân khí cảnh thập trọng cao thủ, vậy mà chết tại một cái thần lực cảnh tiểu nhân vật trong tay. Rồi, rồi. Hắn muốn nói chuyện, nhưng trong cổ họng chỉ có thể phát ra bong bóng vỡ tan thanh âm. Tần Mãng đột nhiên quất ra trường đao mặc cho máu tươi phun ra chính mình một thân, một chân đem Triệu Vô Cực thi thể đã bay. Đinh. Chém giết chân khí cảnh thập trọng. Bạo kích bội xuất ra tăng 2. Không. Trước mắt tổng bội xuất 71. Đinh. Đại bạo. Rơi xuống vật phẩm quy nguyên quyết, huyền giai cực phẩm. Công pháp. Tần Mãng trong lòng chấn động mãnh liệt. Rút ra. Ngay tại rút ra ầm ầm, một cỗ dồi dào mà năng lượng tinh thuần trong nháy mắt tại Tần Mãng thể nội nổ tung, như quần quận giang hà giống như cọ rửa hắn kinh mạch. Nguyên bản thân lực cảnh thất trọng bình cảnh, tại cổ này lực lượng trước mặt như là giấy mỏng đồng dạng, trong nháy mắt bị xuyên phá. Thân lực cảnh bắt trọng, thân lực cảnh cửu trọng. Và anh, đan điền bên trong một tiếng vang thật lớn, trạng thái khí chân khí ngưng tụ thành dịch. Chân khí cảnh nhất trọng, chân khí cảnh nhị trọng, chân khí cảnh tam trọng, chân khí cảnh thất trọng. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Tần Mãng cảm nhận được thể nội lực lượng chất biến, nhưng hắn biết hiện tại tuyệt không thể bại lộ. Liễm tức thuật phát động, 71 lần bạo kích phát động. Ông vừa mới đột phá sinh ra khí tức ba động, trong nháy mắt bị cường hành ép xuống. Bên ngoài xem ra, hắn chỉ là bởi vì vừa mới bạo phát mà thở hổn hển, sắc mặt từng hồng, giống như là tiêu hao thể lực bộ dáng. Toàn bộ chiếu ngục hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Trùng cùng còn lại hai tên cung phụng ngơ ngác nhìn cái này một màn, cái cằm đều nhanh rơi mặt đất. Chết rồi. Cái kia không ai bị nổi Triệu Vô Cực, cứ như vậy bị một đao dây. Đại nhân. Tần Mãng xoay người, thân thể lung lay một lắc, vương bít lấy không ngừng chảy máu tay trái, trên mặt lộ ra cực hạn suy yếu cùng một tia sống sót sau hai nạn may mắn. Ti trước, may mắn không làm được bệnh, kém chút liền để hắn chạy. Vương Trùng nhìn lấy Tần Mãng, ánh mắt biến, không còn là nhìn một cái có thể lợi dụng quân cờ, mà là tại nhìn một thanh quá sắc bén, lúc nào cũng có thể cắt thương chính mình yêu đao. Kẻ này không chỉ có tâm ăn, mà lại mệnh cứng. Tốt, tốt, tốt. Vương Trùng liền nói ba chữ tốt, đè xuống trong lòng kiên kỵ, nhanh chân đi tới. Tần Mãng, một đao kia, ngươi dựng lên đầu công. Bản quan nói lời giữ lời, Triệu Vô Cực đổ, về sau cái này nam trấn phụ thi, chúng ta hai người định đoạt. Chúng ta hai người. Tần Mãng cúi đầu, che lại kín khỏe miệng cái kia cười lạnh. Chân khí cảnh nhất trọng. Vương Trùng, ngươi tốt nhất thực hiện lời hứa của ngươi. Nếu không cây đao này, cái kế tiếp chặt cũng là ngươi. Chương 12, bánh nướng hỏa thật tốt, cả một đời làm như mã. Chương 12, bánh nướng hỏa thật tốt, cả một đời làm như mã. Triệu Vô Cực sau khi chết nửa tháng, kinh thành quan trường phát sinh một trận không lớn không nhỏ động đất. Quan phương thông báo, chỉ huy thiêm sự Triệu Vô Cực, cấu kết ma giáo, ý đồ mưu phản, bị Nam trấn phủ ti trấn phủ sứ Vương Trùng nhìn thấu, xuất bộ kỵ chiến, đem tại chỗ giết chết. Chứng cứ vô cùng xác thực, Tần Mãng cung cấp giả sổ sách bị ngồi vững tăng thêm Triệu Vô Cực trước khi chết xác thực thực dụng thái thượng vòng tình công pháp, hoàng đế mặt rồng cực kỳ vui mừng. Một tờ dưới chiếu thư đến, Vương Trùng trực tiếp thăng cấp, chính thức tiếp nhận cẩm y địa vệ chỉ huy thiêm sự, trưởng quân nam, bắt trấn phủ ti hình ngục đại quyền, nhất thời phong quang vô lượng, đông như chảy hội. Thế mà, đối với lớn nhất công thần Tần Mãng tới nói, nửa tháng này lại qua được có chút vi diệu. Nguyên bản cam kết Nam trấn phủ ti trấn phủ sứ vị trí, chậm chạp không có động tĩnh. Thậm chí ngay cả trước đó lệnh khen ngợi đều một mực đè ép không có phát. Thẳng đến ngày tiên, thăng chức khiến rốt cuộc xuống. Nam trấn phủ ti đại sảnh. Vương Trùng mặc lấy mới tinh đấu nhu phục, ngồi ngay ngắn cao vị, hồng quang đầy mặt, nghiêm chỉnh một bộ quyền khuynh triều giã tư thế. Tần Mãng đứng ở phía dưới, sắc mặt bình tĩnh, khí tức nội liễm. Tần Mãng a, lần này chu diệt nghịch tặc Triệu Vô Cực, ngươi công lao hàng đầu. Vương Trùng cười híp mắt nói ra, ngữ khí thân thiết giống như một trưởng bối. Toàn lại đại nhân chỉ huy có phương pháp, bày mưu tính kế ti trước bất quá là nghe lệnh làm việc, không dám giành công. Tần Mãng trả lời giọt nước không lọt. Ai, có công liền muốn thưởng. Bản quan há lại loại kia thưởng phạt không rõ người. Vương Trùng vung tay lên, bản quan đã hướng triều đình thỉnh chỉ, tấn thăng ngươi vì Nam Chấn phủ ti phó chấn phủ sứ, kiêm lĩnh tuần tra truy bắt chức vụ, chuyên môn phụ trách xử lý giang hồ các đại tông môn khó giải quyết án kiện. Mặt khác, thưởng bạc ngàn lượng, linh đan 10 bình. Phó Thiên Hộ. Tần Mãng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt đúng lúc đó lóe qua một tia hoảng hốt cùng khó có thể tin. Hắn vốn chính là Thiên Hộ, bây giờ nói là tấn thăng, trên thực tế cho cái phó chức. Hơn nữa còn là cái chuyên môn làm công việc bẩn thỉu việc cực, tỷ lệ tử vong cực cao tuần tra. Cái kia đã nói xong chấn phủ sứ vị trí đâu? Tựa hồ nhìn ra Tần Mãng nghi hoặc cùng bất mãn, Vương Trùng thở dài, đứng người lên đi xuống, lời nói thấm thía vô vô Tần Mãng bả vai. Tần Mãng a, bản quan biết trong lòng ngươi có ủy khuất. Vốn là cái này chấn phủ sứ vị trí, bản quan là lực tiến ngươi. Không biết sao trong triều có người phản đối a. Ngự sử đài đám kia người bảo thủ, nói ngươi tư lịch còn thấp, lại từng là. Khu khu, cái kia nằm vùng thân phận, tuy nhiên cải tà quy chính, nhưng dù sao còn không có kinh qua thời gian khảo nghiệm, khó lấy phục chúng. Vương Trùng một mặt bất đắc dĩ, cho nên vì ngăn chặn rằng giật miệng mồm mọi người, triều đình cố ý điều động một vị tuổi trẻ tuấn kiệt tới nhận chức chấn phủ sứ. Ngươi phải thật tốt phụ tá hắn, nhiều học nhìn nhiều. Chờ qua cái 2 năm, danh tiếng qua, tư lịch nấu đủ rồi, bản quan nhất định sẽ đẩy ngươi đi lên. Đến lúc đó, ai dám nói một chữ không? Tốt một cái qua 2 năm, tốt một cái tuổi trẻ tuấn kiệt. Đây chính là điển hình tá ma giết lửa, qua sông đoạt cầu. Tần Mãng trong lòng cười lạnh liên tục. Hắn đã sớm ngờ tới Vương Trùng lão hồ ly này sẽ không dễ dàng như vậy bị quyền. Một cái biết quá nhiều bí mật, lại thực lực kinh khủng, thủ đoạn độc ác thuộc hạ, đặt ở người nào bên người đều sẽ ngủ không yên. Đây là muốn tìm người tới áp chế ta, giám thị ta, thậm chí tìm cơ hội trừ rơi ta. Ti chức, rõ ràng đại nhân khổ tâm. Tần Mãng cúi đầu xuống, che giấu đi trong mắt sắc ý, thanh âm hơi khô chát chát, không biết vị này tân nhiệm chấn phủ sứ là. Ha ha ha, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Vương Trùng chỉ hướng cửa, trên mặt lộ ra chân chính nụ cười. Chỉ thấy một người mặc phi ngư phục, lưng đeo tu xuân đao, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt kiêu căng tuổi trẻ nam tử sải bước đi tiến đến. Hắn nhìn cũng không nhìn Tần Mãng liếc một chút, đi thẳng tới Vương Trùng trước mặt, quỳ một chân trên đất. Vương Phong, bái kiến thúc phụ đại nhân. Vương Phong. Tần Mãng ánh mắt ngưng tụ. Thì ra là thế. Vương Trùng thân chất tử, một mực tại Bắc Ti bên kia lịch luyện. Nghe nói là người cay nghiệt thiếu tình cảm, thủ đoạn độc ác, là cái 10 phần hoàn khố chó săn. Nguyên lai là phù sa không lưu ruộng người ngoài, đem người trong nhà điều tới hái quả đào. Tốt, tốt, đứng lên đi. Vương Trùng đỡ dậy Vương Phong, quay đầu đối Tần Mãng giới thiệu nói, Tần Mãng à, Vương Phong cũng là vừa vặn đột phá chân khí cảnh nhất trọng, chính là tuổi trẻ tài cao thời điểm. Về sau cái này Nam Chấn phủ ti giao cho hắn, ta cũng yên tâm. Ngươi là Nam Ti lão nhân, về sau muốn nhiều cậy vào ngươi phụ tá hắn. Vương Phong xoay người, dùng khóe mắt liếc qua quét Tần Mãng liếc một chút, nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt đường cong, đó là thượng vị giả nhìn hạ đẳng nhân ánh mắt. Ồ, đệ nhất cao thủ. Nghe nói Tần Thiên Hộ trước kia là tu vong tình đạo, còn nằm vùng 9 năm. Chậc chậc, thật sự là lao khổ công cao a. Vương Phong âm dương quái khí nói ra, bất quá bản quan giống như nghe nói, Tần Thiên Hộ là vì mạng sống mới bán chủ cầu đinh. Cái này thanh âm chói tai cùng cực, tràn đầy khiêu khích cùng vũ đụng. Hiển nhiên, hắn đối Tần Mãng nội tình rõ rõ ràng ràng, mà lại căn bản không có đem Tần Mãng để vào mắt. Hắn thấy, Tần Mãng bất quá là vương gia một con chó, muốn làm sao đá thì làm sao đá. Tần Mãng mặt không biểu tình, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem cái này không biết sống chết quan hệ hộ. Hắn hiện tại chân khí cảnh thất trọng, không có bạo kích bội xuất, một đao cũng có thể miểu sát đối phương. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc, ngay trước Vương Trùng mặt giết cháu hắn, cái kia chính là tạo phản. Vương đại nhân nói đùa. Tần Mãng nhàn nhạt đáp lại, không kiêu ngạo không tự ti, ti chức chỉ biết giết người, sẽ không định mọi người. Đại nhân nếu là muốn nghe dễ nghe, chỉ sợ tìm nhầm người. Vương Phong sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Ngươi là cái thá gì? Dám nói chuyện với ta như vậy? Tốt tốt, đều là nhà mình huynh đệ, làm gì tổn thương hòa khí. Vương Trùng đúng lúc đó đi ra hòa giải, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia xem trò vui vui vẻ. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Để Vương Phong thanh này mới đau, đi mài mài một cái Tần Mãng thanh này cũng đau. Nếu như Tần Mãng nghe lời, thì giữ lấy dùng. Nếu như không nghe lời, vậy liền để Vương Phong tìm cái lý do đem hắn xử lý. Dù sao loại này tay bẩn bộ, dùng lâu cũng không an toàn. Tần Mãng, ngươi lui ra đi. Vương Phong vừa tới, rất nhiều thủ tục bàn giao còn muốn ngươi đi làm. Vương Trùng phất phất tay, ti chức cáo lui. Tần Mãng quay người rời đi, bóng lưng cô tịch. Nhưng ở quay người phóng ra ngưỡng cửa trong nháy mắt, khóe miệng của hắn lại toét ra một cái dày đặc độ cong. Vương Trùng a Vương Trùng, ngươi muốn chơi quản thúc, muốn chơi gia tộc chính trị. Đáng tiếc, ngươi tìm nhầm đối thủ. Ta không chơi quyền mưu, ta chỉ liều mạng. Chân khí cảnh nhất trọng kinh nghiệm bao, đưa đến bên miệng, nào có không ăn đạo lý. Chương 13, không phải anh em, muốn chết đều tìm đến như thế tươi mát thoát tục. Chương 13, không phải anh em, muốn chết đều tìm đến như thế tươi mát thoát tục. Mấy ngày kế tiếp, Vương Phong quan mới đến đốt ba đống lửa, nhưng cái này ba cây đuốc tất cả đều đốt tới Tần Mãng trên đầu. Đệ nhất cây đuốc, lấy cơ chỉnh đốn quân kỷ, bút lớn bung lên một cái cắt giảm Tần Mãng dưới trướng biên chế cùng kinh phí, đem những cái kia thân cường lực tráng cầm y liễu vệ toàn bộ điều đến chính mình danh nghĩa, chỉ lưu cho Tần Mãng một đám già yếu tàn tật cùng ngồi ăn rồi chờ chết kẻ già đời. Thanh thứ hai hỏa, đem ban đầu vốn thuộc về Tần Mãng quản hạt chất béo phong phú khu vực toàn bộ chuyển đi, lại đem mấy cái không có người nguyện ý nhận chịu chết nhiệm vụ ném cho hắn. Tỷ như đi điều tra cái nào đó nghe nói có lệ quỷ lấy mạng hoang thôn, hoặc là đi truy bắt mấy cái chạy trốn nhiều năm cường đạo. Tần Mãng chiếu đơn toàn thu, mỗi lần đều vận khí vô cùng tốt hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn thuận tay soát mấy cái tiểu quái. Cái này khiến Vương Phong càng thêm khó chịu. Sau đó, thanh thứ ba hỏa trực tiếp đốt tới Tần Mãng trên mặt. Nam trấn phủ thi, công văn cố. Nơi này lưu trữ lấy tất cả hồ sơ cùng vật chứng. Tần Thiên Hộ, phần này liên quan tới Triệu Vô Cực án hồ sơ, làm sao thiếu đi vài trang. Vương Phong mang theo mấy cái tâm phúc, đem một chồng thật dày hồ sơ hung hăng đập tại Tần Mãng trên mặt, trang giấy bay múa, như là đánh mặt. Lúc trước kê biên tài sản Triệu phủ vật tư danh sách, cùng nhập kho số lượng cũng không khớp. Đây là tại gây chuyện, cũng là đang ép Tần Mãng nôn chỗ tốt. Vương Phong mặc dù là hoàn cố, nhưng cũng không đốc. Hắn biết Triệu Vô Cực loại cấp bậc kia cao thủ, trên thân tuyệt đối có hảo đồ vật. Hiện tại đồ vật không thấy, bất kể như thế nào, khẳng định là bị Tần Mãng nuốt riêng. Tần Mãng vô vỗ trên mặt trang giấy, thần sắc bình tĩnh giống như một đầm nước đọng. Đương thời kịch chiến thảm liệt, Triệu Vô Cực vận dụng ma giáo bí pháp tự bạo, cái xác không hồn, rất nhiều thứ đều bị hủy bởi chiến hỏa, ti trước sát thực không biết. Không biết. Ta nhìn ngươi là trung gian kiếm lời túi riêng đi. Vương Phong cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, chân khí cảnh nhất trọng khí tức không giữ lại chút nào bạo phát, muốn trên khí thế triệt để áp đảo Tần Mãng. Tần Mãng, đừng tưởng rằng ngươi có Vương thúc chỗ dựa ta cũng không dám động tới ngươi. Một cái tên con kiếp, có tin ta hay không hiện tại thì trị ngươi cái tham ô chi tội, đem ngươi hạ chiếu ngục, đại hình hầu hạ. Ta nhìn ngươi miệng cứng đến bao nhiêu. Hắn kỳ thật cũng không biết Vương Trùng cùng Tần Mãng ở giữa cái kia vi diệu sử dụng quan hệ, chỉ cho là Tần Mãng là Vương Trùng nuôi một con chó. Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Không, hắn là Vương Trùng thân chất tử, về sau là phải thừa kế Vương gia y bát. Hắn đánh con chó này là vì giúp thúc thúc thuần chó, càng là vì lập uy. Tần Mãng nhìn trước mắt tấm này hung hăng càn quấy mặt, tựa như đang nhìn một người chết. Thì ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, cũng dám tại ta trước mặt cùng vệ. Hắn liếc một cái mặt bảng. Ký chủ, Tần Mãng cảnh giới, chân khí cảnh thất trọng cấm pháp, quy nguyên công, huyền giai cực phẩm, huyết sát đao pháp, huyền giai hạ phẩm, liễm tức thuật, hoàng giai thượng phẩm, vật phẩm, tú linh đao, hoàng giai thượng phẩm, thanh phong kiếm, hoàng giai thượng phẩm, bạo kích bội suất, 92 hệ thống nói rõ, đao đao bạo kích, vạn vật đều có thể chém. Ngươi bất luận cái gì công kích đều muốn 100 phát động bạo kích hiệu quả. Chém giết địch nhân có thể vô hạn để thăng bạo kích bội suất, đồng thời nhất định rơi xuống linh đan diệu dược, công pháp thần binh 9. Hai lần bạo kích, một đầu ngón tay đi xuống liền có thể đâm bạo Vương Phong đầu chó. Vương đại nhân, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn. Tần Mãng thanh âm lạnh xuống, mang theo một tia không dễ dàng phát giác sát khí. Muốn định tội của ta, đến cầm ra chứng cứ. Không có chứng cứ, cái kia chính là vu cáo. Dựa theo luật pháp, vu cáo đồng liêu, xứng nhận tam đao lục động chi hình, còn muốn bị phế trừ tu vi, trục xuất cầm y hề bệ. Người dám uy hiếp ta? Vương Phong dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn, giận quá thành cười, đột nhiên rút ra bên hông tú xuân đao, chỉ Tần Mãng cái mũi. Tốt, tốt một cái tam đao lục động. Đã ngươi mạnh miệng, vậy bản quan thì đánh tới ngươi mở miệng. Người tới. Tần Mãng mục vô thượng quan, ý đồ mưu phản, bắt lại cho ta. Chung quanh mấy cái giáo úy hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám động. Một cái là tân nhiệm trấn phủ sứ, một cái là hung danh hiển hách sát thần Tần Mãng. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, bọn hắn chỉ muốn trốn xa một chút. Mà lại Tần Mãng tại Nam Ti hy vọng, thì thật xa so với cái này không hàng nhị thế tổ cao hơn. Một đám rất rưởi, liền ta đều không nghe rồi. Vương Phong gặp không có người động, nhất thời cảm thấy mình mặt mũi không nhịn được, thẹn quá hóa giận. Đã các ngươi không động thủ, vậy liền bản quan tự mình thanh lý môn hộ. Vừa vặn để ngươi cái này ma giáo dương nghiệp biết, cái gì là chính thống cẩm y liễu vệ công phu. Lời còn chưa dứt, hắn trong tay trường đao lôi cuốn lấy liệt phòng, chân khí phun ra nuốt vào, phủ đầu hướng Tần Mãng đánh xuống. Một đao kia, mặc dù không có dùng hết toàn lực, nhưng cũng đủ để trọng thương một tên phổ thông thần lực cảnh võ giả. Hắn chính là muốn cho Tần Mãng một hạ mã uy, đánh gãy hắn tay chân, để hắn như chó bò tại trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thế mà, hắn đối mặt là Tần Mãng, một cái bậc hắc, lại hướng hắn sáu cái cảnh giới Tần Mãng. Tần Mãng dưới chân tốc độ một sai, một đao kia bổ cái không, liền góc áo đều không đụng phải. Cái gì? Không đợi hắn kịp phản ứng, Tần Mãng đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại hắn bên cạnh thân, tay phải như là kiểm sát đồng dạng, trong nháy mắt giữ lại cổ tay của hắn, hơi hơi dùng lực một chút. Giang giác. A. Vương Phong hét thảm một tiếng, cảm giác cổ tay giống như là muốn gãy mất một dạng, trong tay trường đao len ken rơi xuống đất. Tần Mãng thuận thế một chân đá vào hắn con gối chỗ, khiến cho hắn quỳ một chân trên đất, sau đó trở tay một bàn tay, hung hăng quất vào hắn gương mặt trắng loáng kia phía trên. 3. Thanh thúy cái tắt tiếng vang hoàn toàn toàn bộ công văn cố, hồi âm từng trận. Vương Phong bị đánh đến mắt nổi đom đóm, nửa bên mặt trong nháy mắt sưng phồng lên, mấy quả mang huyết hàm răng bay ra ngoài. Vương đại nhân, vừa mới có con muỗi rừng ở ngài trên mặt, ti chức giúp ngài đập chết rồi. Tần Mãng lắc lắc tay, một mặt thành khẩn lại vô tội nói ra. Ngươi dám đánh ta? Vương Phong bụng mặt, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng hắn chưa từng nhận qua loại này vô cùng nhục nhã. Ánh mắt oán độc tới cực điểm, nếu là ánh mắt có thể giết người, Tần Mãng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Tần Mãng, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Đi giáo trưởng, ta muốn quyết đấu với ngươi. Sinh tử quyết đấu. Hắn gầm hét, như là chó điên. Hắn là chân khí cảnh tu sĩ, vừa mới nhất định là sơ suất, bị Tần Mãng đánh lén. Chỉ cần kéo dài khoảng cách, thi triển ra truyền võ kỹ, bằng vào cảnh giới áp chế, giết Tần Mãng như giết chó. Quyết đấu. Tần Mãng ánh mắt sáng lên, trong lòng trong bụng nở hoa. Không phải anh em, muốn chết đều tìm đến như thế tươi mát thoát tục. Đang lo không có lý do quang minh chính đại giết chết người, chính ngươi đem lấy cớ đưa tới cửa. Đã Vương đại nhân có này nhã hứng, muốn chỉ điểm ti chức võ công. Tần Mãng nhặt lên trên đất đao, hai tay dâng đưa cho Vương Phong, khóe miệng mang theo một tia đùa cợt. Cái kia ti chức, phụng bồi tới cùng. Chương 14, tay chân, bạo kích bội xuất phá 10 chương 14, tay chân, bạo kích bội xuất phá 10 nam trấn phủ ti giáo trưởng, Phong quyền Tần Vân. Hai tên tiên hộ cấp những quan viên khác muốn tiến hành sinh tử quyết đấu tin tức, như là mọc ra cánh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nha môn. Giáo úy, lực sĩ vây quanh ở bốn phía, ba tầng trong ba tầng ngoài, nghị luận ầm ĩ đè cao phía trên, nhận được tin tức đội vàng chạy tới Vương Trùng, lúc này chính mặt tâm trầm, nhìn lấy trong sân hai người. Hắn bản muốn ngăn cản, đây quả thực là hồ nháo. Nhưng nghĩ lại, đây có lẽ là một cơ hội. Vương Phong tuy nhiên tính cách cuồng ngạo, nhưng dù sao là chân khí cảnh, mà lại tu luyện là vương gia võ học cao thâm. Mà Tần Mãng, tuy nhiên trước đó giết Triệu Vô Cực, nhưng đó là dựa vào đánh lén cùng mật khí, bản thân chỉ là thần lực cảnh. Vừa bạn có thể mượn cơ hội này, để Vương Phong hung hăng giáo huấn một chút Tần Mãng, chèn ép một chút hắn phách lối khí diễm, cho hắn biết trời cao đất rộng, về sau ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cần không chết người, thụ chút da thịt khổ cũng là nên. Sau đó, hắn không có lên tiếng, chấp nhận trận này so đấu, thậm chí còn có chút hăng hái bưng chén trà lên. Giữa sân, Vương Phong tay cầm trường đao, quanh thân chân khí phun trào, áo bào phồng lên, khí thế sát thực khinh người. Tần Mãng, vừa rồi tại khố phòng địa phương chật hẹp, để ngươi chui chỗ trống. Hiện tại, ta sẽ cho ngươi biết, thần lực cảnh cùng chân khí cảnh ở giữa, ngăn cách như thế nào danh trời. Vương Phong nghiến răng nghiến lợi, trên mặt xương đỏ chưa tiêu, lộ ra phá lệ dữ tợn, ý sinh tử trạng, hôm nay coi như đánh chết ngươi, cũng là ngươi học nghệ không tinh. Tần Mãng trong tay dẫn theo một cái phổ thông chế thức tú xuân đao, cái kia thanh hoàng giai thượng phẩm tú linh đao bị hắn thu lại, giả heo ăn thịt hổ muốn nguyên bộ, lười biếng đứng ở nơi đó, nhìn như toàn thân sơ hở. Nói nhảm nhiều quá, muốn đánh thì đánh. Đại nhân như thắng, ta cái này cái đầu người cứ việc cầm đi. Muốn chết. Vương Phong hét lớn một tiếng, dưới chân đạp một cái, cả người như là báo đi săn sông ra. Cuốn phong đao pháp, phong quyền tàn vân. Hắn trong tay trường đao hóa thành một mảnh sáng như tuyết đao màn, đao khí tung hành, như là như mưa rông gió bao hướng về Tần Mãng bao phủ xuống. Đây là huyền giai trung phẩm đao pháp, vừa nhanh vừa mạnh, liên miên bất tuyệt. Tần Mãng xem ra đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi. Hắn cũng không có sử dụng chân khí cảnh lực lượng để kháng, mà chính là bằng vào đạp vân bộ không ngừng né tránh, mỗi lần đều giống như hiểm lại càng hiểm tránh đi đao phong. Xuy, Tần Mãng y phục bị phá vỡ một đường vết rách. Xuy, trên cánh tay nhiều một đạo vết máu. Chạy, ta nhìn ngươi có thể chạy bao lâu? Rùa đen rút đầu. Vương Phong thấy thế đại hỉ, hoàn toàn yên tâm. Quả nhiên, vừa mới chỉ là ngoài ý muốn, tiểu tử này căn bản không có sức hoàn thủ. Hắn thế công càng thêm mãnh liệt, hoàn toàn là một bộ mèo vờn chuột tâm thái, muốn ở trước mặt mọi người chậm rãi ngược sát Tần Mãng, tìm về mặt mũi. Trên đài cao, Vương Trùng khẽ gật đầu, nhấp một miếng trà. Xem ra thắng bại đã phân, không sai biệt lắm nên gọi ngừng, tiếp tục đánh xuống liền muốn thương cân độ cốt, dù sao Tần Mãng còn hữu dụng. Ngay tại Vương Trùng đặt chén trà xuống, chuẩn bị mở miệng hô ngừng trong ngáy mắt, trong sân cục thế đột biến, một mực bị động bị đánh Tần Mãng, tựa hồ dưới chân giẫm lên một khối đá vụn, ôi một tiếng, thân thể đã mất đi thăng bằng, lảo đảo ngã về phía sau, trung môn mở rộng. Đây là một cái to lớn, sơ hở chí mạng. Hảo cơ hội, đi chết đi. Vương Phong trong mắt lộ hung quang, căn bản không muốn để lại tay, thậm chí quên đi đây chỉ là giao đấu. Hắn đem toàn thân chân khí quán chú thân đao, một đao đâm thẳng Tần Mãng trái tim. Hắn muốn thừa cơ giết Tần Mãng. Dù sao đây là quyết đấu, đao kiếm không có mắt, chết cũng chết vô ích. Thế mà, ngay tại mũi đao sắp chạm đến Tần Mãng ở ngực ngáy mắt, Vương Phong thấy được Tần Mãng ánh mắt. Trong cặp mắt kia, nào có cái gì kinh hoàng thất thố. Rõ ràng là một mảnh đùa cợt cùng băng lãnh, tựa như nhìn lấy một cái tự chui đầu vào lưới con rồi. Người mắc lửa. Tần Mãng môi khẽ nhúc nhích, im lặng phun ra mấy chữ này. Vâng. Một mực bị áp chế chân khí cảnh nhất trọng lực lượng, tại thời khắc này không tiếp tục cẩn giấu, trong nháy mắt bạo phát. Thân thể lấy một cái vi phạm nhân thể cơ học góc độ quỷ dị và mèo, miễn cưỡng tránh đi trái tim yếu điểm, để một đao kia đâm vào trên vai trái. Lấy thương hoán mệnh. Tại Vương Phong kinh ngạc muốn tuyệt trong ánh mắt, Tần Mãng trong tay tú xuân đao, từ đôi đến đầu, hóa thành một đạo sấm sét. Quy nguyên quyết chân khí gia trì. Bạo kích bội xuất 9. Hai lần. Huyết sát đao pháp. Một đao này tốc độ, nhanh đến siêu việt Vương Phong phản ứng cực hạn. Dừng tay. Trên đài cao Vương Trùng trong nháy mắt đã nhận ra không đúng, cái kia cỗ kinh khủng chân khí ba động để hắn tê cả da đầu, chén trà trong tay bị bóp vỡ nát. Hắn nộ hống lên tiếng, thân hình nổi lên, muốn phi thân cứu viện. Nhưng, quá muộn. Phốc phốc. Đao quang lướt qua, huyết trụ trùng thiên. Một viên đại hảo đầu mang theo không thể tin biểu lộ phóng lên tận trời, trên không trung lộn vài vòng, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Vương Phong không đầu thi thể y nguyên duy trì vọt tới trước tư thế, trong tay đao còn cắm ở Tần Mãng trên bờ bay, đi hai bước, mới ầm vang ngã xuống đất. Đinh. Chém giết chân khí cảnh nhất trọng địch nhân. Bạo kích bội xuất gia tăng 1.1. Trước mắt tổng bội xuất, 10. 3. Đinh. Rơi xuống bất phẩm, cùng phong đao pháp, huyền giai trung phẩm, Tần Mãng chịu đựng kịch liệt đau nhức, rút ra đầu vai đao, miệng lớn thở hổn hển, nhìn lấy thi thể trên đất, một mặt hoảng sợ cùng mờ mịt, tựa hồ không thể tin được mình làm cái gì. Vương Phong. Vương Trùng trong nháy mắt rơi tại giữa giáo trường, nhìn lấy chất tử không đầu thi thể, muốn rách cả mí mắt, cả người đều đang run rẩy. Chết rồi. Hắn ký thác kỳ vọng chất tử, vương ra tương lai, thì chết như vậy. Hắn mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Tần Mãng, trong mắt sát ý như rồi, kinh khủng tông sư uy áp không giữ lại chút nào áp hướng Tần Mãng. Tần Mãng, ngươi dám giết hắn? Bản quan bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Ngươi là cố ý. Đại nhân. Tần Mãng bị cỗ uy áp này ép tới bịch một tiếng co quắp ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy vô tội cùng sợ hãi, diễn kỹ nổ tung. Ti chức
cũng là vì tự vệ a. Vừa mới một đao kia, hắn là thật muốn giết ta. Nếu như ta không liều mạng phản kích, hiện tại nằm dưới đất chính là ta. Mà lại đao kiếm không có mắt, sinh tử quyết đấu, vốn chính là đều do thiên mệnh. Vừa mới loại tình huống đó, sinh tử một cái trước mắt, Ti chức nhất thời thu lại không được tay trưởng. Thật chỉ là tay trưởng. Ngươi đánh rắm. Ngươi rõ ràng che giấu thực lực. Vương Trùng tức giận đến toàn thân phát run, bàn tay giơ lên cao cao, chân khí phun ra nuốt vào, hận không thể một trưởng vỗ tử cái này hỗn đản. Thu lại không được tay trơn. Một đao kia nhanh chuẩn hung ác, chân khí bạo phát vừa đúng, rõ ràng cũng là mưu đồ đã lâu tất sát nhất kích. Tiểu tử này một mực đang giả heo ăn hổ. Hắn sớm đã đột phá chân khí cảnh, nhưng hắn một trường này ở giữa không trung dừng lại, chậm chạp không có rơi xuống đi, bởi vì bốn phía có vô số ánh mắt nhìn lấy. Quyết đấu là Vương Phong nói ra, sinh tử văn thư cũng là Vương Phong một ký, động trước sát cơ cũng là Vương Phong. Tần Mãng là tự vệ phản kích mà lại thắng. Nếu như tại trước mắt bao người giết Tần Mãng, không chỉ có sẽ rét lạnh sở hữu Cẩm Y Liễu vệ tâm, càng sẽ cho người cảm thấy hắn Vương Trùng công báo tư thủ thua không nổi. Cẩm Y Liễu vệ nặng nhất quy củ, phá hư quy củ, đội ngũ thì không tốt mang theo. Càng quan trọng hơn là hiện tại Nam Trấn phủ thi trừ Tần Mãng, hắn thật không người có thể dùng. Vương Phong chết rồi, muốn là lại giết Tần Mãng, người nào đến giúp hắn làm công việc bất hiệu? Người nào đến giúp hắn áp chế những cái kia dục dịch tông môn? Người nào đến thay thế cái này vị trí? Vương Trùng hít sâu mấy hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng nộ hỏa cùng mất đi thân nhân thống khổ, ánh mắt biến đến vô cùng phức tạp. Đó là đối với thế cục mất khống chế bất đắc dĩ cùng đối Tần Mãng thật sâu kiêng kỵ. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình nuôi không phải một con chó, mà chính là một đầu ăn người sói. Hiện tại sói trưởng thành, cắn chết muốn thay thế nó người. Nếu như không cho nó ăn no, cái kế tiếp bị cắn, khả năng chính là mình. Được, rất tốt. Vương Trùng cắn răng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo mùi máu tươi. Tần Mãng, ngươi thực sự là thân thủ tốt, giấu thật sâu a. Cũng là vì thay đại nhân phân ưu, Ti chức không dám lười biếng. Tần Mãng cúi đầu, khoe miệng khẽ nhếch, ánh mắt bên trong lóe ra điên cuồng quan mang. Vương Phong tài nghệ không bằng người, nhưng cái này Nam Trấn phủ Ti không thể một ngày vô chủ. Vương Trùng nhắm mắt lại, ngay hôm đó lên, từ Tần Mãng tiếp nhận Nam Trấn phủ Ti trấn phủ sứ, thống lĩnh Nam Ti hết thảy sự vụ. Ti chức, đa tạ đại nhân vung trồng. Nguyện vì đại nhân máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Tần Mãng trùng điệp ô quyền, thanh âm to, truyền khắp toàn trường. Giờ khắc này, hắn rốt cục ngồi lên cái này vị trí. Tuy nhiên quá trình có chút huyết tinh, tuy nhiên đắc tội đỉnh đầu thượng ti, nhưng kết quả rất hoàn mỹ, không phải sao? Vương Trùng, ngài yên tâm, ta sẽ là một thanh hảo đao. Tần Mãng trong lòng mặc niệm, nhìn lấy Vương Trùng bóng lưng rời đi, không ngại lại tay chân một lần. Chương 15, quan mới nhậm chức không nhóm lửa, chỉ giết người. Chương 15, quan mới nhậm chức không nhóm lửa, chỉ giết người. Nam Trấn phủ thi, nghị sự đại sảnh. Ánh nắng sáng sớm tuy nhiên long lanh, lại chiếu không tiến tòa này lâu dài tích tụ lấy huyết tinh cùng âm nhu xâm nghiêm nha môn. Trên đại sảnh, cái kia thanh tượng trưng cho Nam Ti tối cao quyền lực ra hổ ghế xếp không công bố đã lâu. Hôm nay, nó rốt cục nên đón tân chủ nhân. Tần Mãng thân mang mới tinh phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao, đại mã kim đao ngồi tại chủ vị. Hắn không có mang mũ ô sa, búi tóc tùy ý kéo lên, thần sắc lười biếng, trong tay vướt vướt cái viên kia đại biểu trấn phủ sứ quyền hành đồng ấn, ánh mắt lại như có như không quét mắt phía dưới. Đường dưới, tả hữu hai nhóm đứng đầy Nam Trấn phủ ti nòng cốt. Bên trái là thiên hộ, phó thiên hộ, bên phải là các vệ chỗ bách hộ. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Những thứ này bình thường tại kinh thành bên trong đi ngang cầm ý liễu vệ các quân quan, giờ phút này phần lớn túi thấp đầu, thở mạnh cũng không dám. Mấy ngày trước đây giáo trường trận kia huyết tinh tay chân quyết đấu, cùng Vương Phong viên kia tại trên mặt đất lăn loạn đầu người, đã thành bọn hắn vung đi không được mục điểm. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người chịu phục. Nhất là tại Vương Phong sau khi chết, nguyên bản phụ thuộc vào thế lực của Vương gia, cùng mấy cái tư lịch sâu đậm, tự cao tự đại lâu năm thiên hộ, giờ phút này trên mặt mặc dù không có công khai biểu hiện ra khinh thường, nhưng ánh mắt kia rời rạc cùng thế đứng tàn mạn, lại bán rẻ bọn hắn tâm tư. Đại gia tất cả đến đông đủ chưa? Tần Mãng cuối cùng mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ như kim loại cảm nhận, tại trong đại sảnh quân quẩn. Phụ trách điểm danh kinh lịch tư quan viên lơm lớp lo sợ đi tới, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hỏi: "Bẩm đại nhân, trừ trưởng quản hình ngục Mã Khuê thiên hộ, còn lại đều là đã đến đủ." "Ồ, Mã Khuê." Tần Mãng lông mày nhướng lên, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, "Ta nhớ được, quan mới nhậm chức điểm danh canh giờ, là hôm qua thì thông chi một chút đi à?" "Là là, đã thông chi, vì sao chưa tới?" Đang nói, đại sảnh cửa truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề cùng giáp trụ ma sát tiếng vang. Một cái vóc người khôi ngô như gấu, mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán sải bước đi đến. Hắn trên thân phi ngư phục mở lấy cổ áo, lộ ra tối tăm rậm rạp hộ tâm lông, bên hông trôi đao bị mài đến sáng loáng. Người này chính là Mã Khuê, Nam Trấn phủ ti lão tư cách, chân khí cảnh nhị trọng cao thủ, tại Vương Trùng thủ hạ cũng là một viên hạ tướng, xưa nay lấy tính khí hòa bạo, thủ đoạn tàn nhẫn lấy sưng. Mã Khuê đi vào đại sảnh, thậm chí không có mắt nhìn thẳng phía trên Tần Mãng, chỉ là tùy ý chắp tay, thanh âm như chuông lớn giống như vang lên: "Ai nha, thuộc hạ tới trưởng. Đêm qua thẩm vấn mấy cái đông sưởng thám tử, làm cho quá muộn, buổi sáng ngủ nhiều trong chốc lát. Tần đại nhân là chúng ta Nam ti lão nhân, hẳn phải biết chúng ta cái này vất vả, sẽ không để tâm chứ?" Hắn trên miệng nói thuộc hạ, trong giọng nói lại tất cả đều là cậy già lên mặt nạ mạ. Hắn thấy Tần Mãng bất quá là vận khí hảo làm thịt Vương Phong cái kia công tử bột, luận tư lịch luận nhân mạch, cái này trấn phủ sứ vị trí làm sao cũng không tới phiên cái này đã từng nằm vùng đến ngồi. Đường xuống không ít người vụng trộm trao đổi ánh mắt, chuẩn bị nhìn trận này cho vui. Tần Mãng không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Mã Khuê, ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịn. Soạt, soạt, soạt. Cái này có tiết tấu thanh âm, giống như là một loại nào đó đến ngược. Mã Khuê gặp Tần Mãng không nói lời nào, cho là hắn sợ, trong lòng càng thêm đắc ý, nên ngang liền muốn hướng chính mình vị trí phía trên đi đến. Đứng lại. Tần Mãng thanh âm đột ngột vang lên. Mã Khuê bước chân dừng lại, xoay người, một mặt giữ tợn run run, cười như không cười nhìn lấy Tần Mãng, "Tần đại nhân còn có gì phân phó?" Mã Thiên Hộ vừa mới sau khi vào cửa, người bước chính là con nào chân? Tần Mãng hỏi, ngữ khí bình thản giống như là đang hỏi điểm tâm ăn cái gì. Mã Khuê sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới là loại vấn đề này, vô ý thức trả lời, tựa như là chân trái. Cái này cùng công vụ có quan hệ gì? Chân trái a. Tần Mãng thở dài, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, bạn quan hôm nay đi ra ngoài nhìn hoàng lịch, trên đó viết kỵ chân trái vào cửa, chủ đại hung. Mã Thiên Hộ, ngươi đây là muốn đập vào bạn quan quan vận a? Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cho là mình nghe lầm. Đây là cái gì lý do? Gây chuyện cũng không có như thế tìm a. Mã Khuê càng là giận quá thành cười, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tay đè tại trên chuôi đao, Tần Mãng, ngươi bất ở chỗ này giả thần giả quỷ. Lao tử là mệnh quan triều đình, là chính ngũ phẩm thiên hộ. Ngươi tuy là trấn phủ sứ, nhưng cũng không có tư cách bởi vì điểm ấy đánh giám làm khó dễ ta. Làm sao? Muốn cầm lao tử lập uy? Ngươi còn non lắm. Hắn cái này một cú họng, trực tiếp không nể mặt mũi. Non cũng non, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tần Mãng mí mắt vừa nhấc, nguyên bản lười biếng ánh mắt trong nháy mắt hóa thành hai đạo rét lạnh lợi kiếm. Không đợi Mã Khuê kịp phản ứng, Tần Mãng thân ảnh đã biến mất tại ra hổ ghế xếp phía trên. Nhanh, nhanh đến mức vượt qua lẽ thường. Mã Khuê chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cỗ để linh hồn hắn đều run sợ kinh khủng sát ý đập vào mặt. Hắn trong lòng còi báo động mãnh liệt, chân khí cảnh nhị trọng thực lực trong nháy mắt bạo phát, muốn rút đao đón đỡ. Nhưng hắn vừa thanh đao quất ra nửa tấc, một đạo so thiểm điện còn chói mắt hơn đao quang, đã phá vỡ không khí, cũng phá vỡ hắn hộ thể chân khí. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, dường như dao dọc giấy xẹt qua giấy mỏng. Tần Mãng thân ảnh xuất hiện tại Mã Khuê sau lưng ba trượng chỗ, trong tay tú xuân đao chậm rãi trở vào bao, phát ra kết một tiếng vang nhỏ. Mã Khuê đứng tại chỗ, duy trì rút đao tư thế, hai mắt trợn tròn xoe, trong cổ họng phát ra lạc lạc thanh âm. Một giây sau, một đầu nhỏ như sợi tóc tơ máu tại hắn trên cổ hiện lên. Ngay sau đó, viên kia tràn đầy râu quai nón to lớn đầu to, chậm rãi trượt xuống, máu tươi như suối phun giống như phóng lên tận trời, nhuộm đỏ đại sảnh gạch xanh. Không đầu thi thể ầm vang ngã xuống đất. Đinh, chém giết chân khí cảnh nhị trọng địch nhân. Bạo kích bội suất gia tăng 1.2. Trước mắt tổng bội suất 11. Nam. Đinh. Rơi xuống vật phẩm, thiết bố sam, hoàng giai cực phẩm. Nếu là điểm đại hùng, vậy cũng chỉ có thể gặp điểm huyết, phá một phá. Tần Mãng xoay người, mặt không thay đổi nhìn lấy thi thể trên đất, lại quét mắt liếc một chút đã sợ đến mặt không còn chút máu, toàn thân phát run mọi người. Còn có ai là chân trái tiến đến? Toàn trường yên tĩnh như chết. Mấy tên nguyên bản còn mang trong lòng may mắn, chuẩn bị xem trò vui gian lận bài bạc nhà, giờ phút này hai chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Quá độc ác, quá bá đạo, quá không giản lý. Cũng bởi vì bước sai một chân, trực tiếp chém giết một tên chính ngũ phẩm thiên hộ. Thế này sao lại là trấn phủ sứ? Đây rõ ràng là Hoạt Diêm Vương. Đã không một người nói chuyện, vậy bản quan coi như tất cả mọi người hiểu quy củ. Tần Mãng một lần nữa đi trở về chủ vị ngồi xuống, trên mặt lộ ra vui sướng giống như ấm áp nụ cười, nhưng trong mắt mọi người, nụ cười này so ác quỷ còn kinh khủng hơn. Truyền lệnh xuống, Mã Khuê dĩ hạ phạm thượng, ý đồ hành thích bản quan, đã bị giải quyết tại chỗ. Đêm này ra sản tịch thu, hắn dưới trướng nhân mã, toàn bộ đánh tan, sắp xếp ta thân vệ đội. Vâng, cần tuân đại nhân hiệu lệnh. Đường phía dưới mọi người đồng loạt quỳ xuống một mảnh, âm thanh run rẩy lại đều nhịp. Giờ khắc này, nam trấn phủ ti chỉ có một thanh âm, cái kia chính là Tần Mãng thanh âm. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Không, Tần Mãng không cần nhóm lửa, hắn chỉ cần giết người, giết tới không ai dám không phục mới thôi. Chương 16, thanh tẩy hành động, ta cũng cho các ngươi viết phong thư. Chương 16, thanh tẩy hành động, ta cũng cho các ngươi viết phong thư. Tối nay nha môn đèn đuốc so thường ngày muốn ảm đạm rất nhiều, vệ binh tuần tra cước bộ thả cực nhẹ, liền ngay thường xì xào bàn tán đều biến mất. Vào ban ngày, Mã Khuê viên kia lăn xuống đầu người, giống như là một cái trọng truy, triệt để đập vỡ tất cả mọi người may mắn tâm lý. Toàn bộ nam ti người đều tại cẩn thận từng ly từng tí làm việc, sợ mình đi bộ bước sai chân, hoặc là tiếng hít thở quá lớn, bị vị kia tuổi trẻ Diêm Vương ra coi trọng. Tần Mãng thư phòng bên trong, dưới ánh nến, hắn cũng không có giống cái khác người tưởng tượng như thế nghỉ ngơi hoặc chúc mừng, mà chính là một thân một mình ngồi tại trước thư án. Trước mặt mở ra, chính là cái kia theo hốc tối bên trong lấy ra hộp sắt đen. Ban ngày giết Mã Khuê, là vì lập uy, là vì trấn nhiếp đám kia sẽ chỉ chơi lưu manh lính dày dạn, xác lập tuyệt đối quyền lãnh đạo. Nhưng Tần Mãng rất rõ ràng, Mã Khuê loại này trên mặt nổi đau đầu kỳ thật không đáng sợ, giết cũng liền giết. Chân chính thai hoàng ẩm, xưa nay không là những thứ này sẽ chỉ xính miệng lưỡi nhanh chóng mắc phu, mà chính là những cái kia giấu ở trong bóng tối, không chỉ có ăn công lương, còn bưng nhà khác bắt cơm, tùy thời chuẩn bị ở sau lưng đâm ngươi một đao cây đinh. Nguyên chủ lưu lại bản này tài khoản đen, cùng lưu thành bản kia bí sách không chỉ có ghi chép tông môn nằm vùng, còn thông qua dấu vết để lại, ghi chép cặn kẽ cái khác thế lực xếp vào tại Nam Ti thai mắt. Đông Sưởng Thiên Tử, Tây Hán Thám Tử, thậm chí còn có lục phiến môn trôn đi vào đoạt công lao cộng ngầm. Nam Trấn Phủ Ti, tại Vương Trùng có ý dung túng cùng các phương thế lực thẩm thấu dưới, quả thực thành kinh thành công cộng nhà sĩ, người nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thậm chí còn có thể thuận tay mang đi một chút điểm tình báo chút ít. Nếu như ta là nơi này người quản sự, cái này nhà sĩ liền phải triệt để quét sạch sẽ. Tần Mãng trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng hàn mang. Hắn cần một cái tuyệt đối trung thành, tuyệt đối tinh khiết cơ bản bản, đến ứng đối đến đón lấy khả năng phát sinh càng gió to hơn bạo. Hắn nhấc bút lên, dính một hồi mực đậm, bắt trước trong nha môn thường dùng công văn nét chữ, nhanh chóng viết xuống mấy cái phòng mật hàm. Đã lần trước cho huynh đệ nhóm viết thư dẫn quái hiệu quả tốt như vậy, hắn không ngại lập lại chiêu cũ. Chỉ bất quá lần này, không cần dẫn tới giã ngoại hoang vu phàm miếu, bởi vì nơi này là Nam Trấn Phụ Ti, là địa bàn của hắn. Ở chỗ này giết người, so ở bên ngoài còn tiện lợi hơn, còn muốn danh chính ngôn thuận. Giờ hợi, kinh lịch ti chủ sự Vương Hữu Tài, một cái ngày bình thường xem ra trung thực, gặp người ba phần cười trung nhân, đang chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi. Hắn tại Nam Ti làm 15 năm, ra đời, nhân duyên tốt, người nào cũng không nghĩ ra hắn sẽ có cái gì vấn đề. Đột nhiên, cửa phòng bị gõ vang. Cốc cốc cốc. Vương Hữu Tài giật mình trong lòng, hạ thấp giọng hỏi, người nào? Vương chủ sự, trấn phủ sứ đại nhân có cấp lệnh, xin ngài đi thư phòng một lần, nói là liên quan tới tháng sau đồng lộc cấp cho cùng sổ sách thẩm tra đối chiếu vấn đề. Ngoài cửa truyền đến Tần Mãng thân vệ thống lĩnh cái kia không tình cảm chút nào thanh âm. Vương Hữu Tài trong lòng căng thẳng. Đồng lộc, sổ sách, cái này hơn nửa đêm nói cái gì đồng lộc? Một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Nhưng hắn có dám không đi, ba ngày Mã Khuê cái kia không đầu thi thể thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt. Đến rồi đến rồi. Hắn vội vàng mặc quần áo tử tế, mang lòng thấp phẩm bất an tình, theo thân vệ đi tới Tần Mãng thư phòng. Thư phòng bên trong, cửa sổ đóng chặt, chỉ có Tần Mãng một người, chính đưa lưng về phía cửa, cầm trong tay một khối vải trắng, tinh tế lau sạch lấy trôi này nhuốm máu tú xuân đao. Thân đao tại dưới ánh nến phản xạ tia sáng yêu dị. Ti chức Vương Hữu Tài, tham kiến trấn phủ sứ đại nhân. Vương Hữu Tài hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán chạm đất, tư thái cung kính tới cực điểm. Đứng lên đi. Tần Mãng cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí bình thản như nước, Vương chủ sự, ngươi tại Nam Ti làm đã bao nhiêu năm? Bẩm đại nhân, dòng dã 15 năm. Vương Hữu Tài cẩn thận từng ly từng tí trả lời. 15 năm, cũng không dễ dàng a. Tần Mãng xoay người, đem đao nằm ngang ở trên đầu gối, cái này 15 năm bên trong, ngươi cẩn trọng, quản kinh lịch ti sổ sách, chưa bao giờ đi ra sai lầm lớn. Nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như đao, ngươi cũng thu đông xưởng tạo công công không ít chỗ tốt ta. Mỗi tháng đem chính mình qua tay nhân viên điều động bảng danh sách, quân hưởng rõ ràng chi tiết, vụ trộm chép một phần đưa đi đông tập sự hán bí mật cứ điểm. Cuộc mua bán này, mỗi phần tình báo 50 lượng bạc, 15 năm xuống tới, cũng là một khoản tiền lớn a. Vương Hữu Tài như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, vợ môi kịch liệt run rẩy. Hắn làm sao lại biết? Sự kiện này làm được cực kỳ bí ẩn, liền bên gối người cũng không biết. Đại nhân, oan uổng a. Ti chức oan uổng. Vương Hữu Tài điên cuồng giật đầu, cái trán trong nháy mắt đập rách ra, đây là có người hãm hại ti chức. Ti chức đối Nam Ti trung thành tuyệt đối, nhận nguyện chứng giám a. Oan uổng. Tần Mãng cười lạnh một tiếng, tiện tay ném ra một bản sổ sách, chính là nguyên chủ ghi chép tài liệu đen phó bản, trực tiếp lật đến Vương Hữu Tài cái kia một tờ. Thiên Khải 3 năm 5 tháng, thu lấy đông xưởng bạc 500 lượng, Thiên Khải 4 năm 6 tháng, tiết lộ thiên hộ Lý Hồ hành tung, gửi tới hắn thân tử. Cái này từng cọc, từng kiện đều ghi lấy đây. Ngươi có muốn hay không chính mình nhìn nhìn? Vương Hữu Tài nhìn lấy bản kia như là bùa đòi mạng đồng dạng sổ sách, phía trên kỹ càng làm cho người khác giận sôi ghi chép triệt để đánh nát tâm lý của hắn phòng tuyến. Xong, hết thảy đều xong. Trong mắt của hắn hoảng sợ trong nháy mắt hóa thành điên cuồng cầu sinh dục, từ trong ngực há miệng run rẩy móc ra một chồng ngân phiếu, quỳ bò hướng Tần Mãng. Đại nhân tha mạng. Ti chức cũng là nhất thời hồ đồ. Ti chức những năm này để giành được bạc đều tại cái này, có 3 vạn lượng. Cho hết đại nhân. Về sau ti chức thì là đại nhân một con chó, đại nhân để cho ta cắn người nào ta thì cắn ai. Cầu xin đại nhân cho con đường sống. Tần Mãng cúi đầu nhìn lấy những ngân phiếu kia, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Ngươi tiền, ta sẽ nhận lấy. Nhưng ngươi mệnh, ta cũng muốn thu lại. Vì cái gì? Ta đã. Phốc phốc. Một đạo đao quang lóe qua, nhanh như kinh hồng. Tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Vương Hữu Tài bưng bít lấy cổ họng, máu tươi từ khe hở bên trong điên cuồng tuôn ra, hắn mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không hiểu vì cái gì người này liền tiền đều không muốn. Đinh. Chém giết chân khí cảnh nhất trọng địch nhân. Bạo kích bội suất gia tăng 1.1. Trước mắt tổng bội suất 12.6. Đinh. Rơi xuống vật phẩm, đông xưởng bí chế kim sang dược, huyền giai hạ phẩm. Tần Mãng chán ghét nhìn thoáng qua thi thể, vung tay lên, thi thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tiến vào hệ thống không gian. Loại này hai mặt chó, nuôi cũng sẽ căn chủ nhân. Cái kế tiếp. Một đêm này, Nam Trấn Phủ Ti thư phòng thành chân chính Diêm La Điện. Tần Mãng tựa như là một cái không biết mệnh mỏi máy gặt, nguyên một đám triệu kiến, nguyên một đám hỏi lời nói, sau đó nguyên một đám chém giết. Giờ tí ba khắc, phụ trách tình báo đệ đơn Triệu Bách Hộ đẩy cửa vào. Người này dáng người gầy gò, ánh mắt hung ác nham hiểm, là Tây Hán xếp vào tới cao thủ. Mới vừa vào cửa, hắn thì đã nhận ra trong không khí chưa tán đi mùi máu tươi, thân là đặc vụ bản năng để hắn trong nháy mắt cảnh giác. Tân đại nhân, đêm khuya cho gọi, không biết. Lời còn chưa dứt, Tần Mãng căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm, đưa tay chính là một cái phách không trường lực. Triệu Bách Hộ phản ứng cực nhanh, ống tay áo hất lên, ba cái thối độc thấu cốt đinh bắn ra, đồng thời thân hình nhanh lùi lại, muốn đánh vỡ cửa sổ đào tẩu. Muốn chạy? Nơi này là ngươi có thể tới lui tự nhiên địa phương sao? Tần Mãng lạnh hừ một tiếng, thân hình lóe lên, vậy mà phát sau mà đến trước, trực tiếp xuất hiện tại phía trước cửa sổ. Tú Xuân đao mang theo lôi đỉnh bạn quân chi thế đánh xuống. Keng. Triệu Bách Hổ miễn cưỡng giơ lên đoạn chùy đón đỡ, lại cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực chuyển đến, nứt gan bàn tay, đoạn chùy tuột tay mà bay. Ngươi là Tây Hán Vũ Hóa Điền người a? Đi xuống thay ta hỏi thăm tốt. Đao quang lại lóe lên, Triệu Bách Hổ bị một đao cắt đứt. Đinh. Chém giết chân khí cảnh nhị trọng địch nhân, Tây Hán tinh nhuệ. Bạo kích bội xuất ra tăng 1.2. Đinh. Rơi xuống bất phẩm, âm xạ kiếm pháp, hoàng giai cực phẩm. Giờ xỉu một khắc. Phụ trách khí rơi khố Lý Tổng Kỳ được đưa tới. Người này cũng không có cái khác thế lực bối cảnh, nhưng hắn là cái lòng tham không đáy sâu mọn, thời gian dài đầu cơ trục lợi quân giới cho giang hồ bang phái, thậm chí đem Nam Ti đảo thải nỗ cơ bán cho sơn tặc. Quốc chi trọng khí, há lại cho ngươi riêng mình trao nhận. Giết. Giờ xỉu ba khắc. Phụ trách dạ tuần tôn giáo úy, lục phiến môn tứ đại danh bộ một trong thiết thủ cọc ngầm, ý đồ dùng khinh công chạy trốn, bị Tần Mãng cách không một cái đao khí đóng đinh ở trên tường. Giết. Mỗi một lần sát lục đều đương theo lấy bạo kích bội suất tăng lên cùng vật phẩm rơi xuống. Tuy nhiên những người này tu vi phổ biến không cao, phần lớn là thần lực cảnh đỉnh phong hoặc chân khí cảnh sơ kỳ, cung cấp bội suất tăng thêm đồng dạng, nhưng thắng ở số lượng nhiều, lại không có bất kỳ cái gì mạo hiểm. Tần Mãng cảm giác mình tựa như là một cái siêng năng nông phu, ngay tại trong đêm thu hoạch hoa màu. Làm tờ mở sáng ánh dạng đông lần nữa chiếu vào thư phòng lúc, Tần Mãng bạo kích bội suất đã nhảy lên tới kinh khủng chỉ số. Hắn mở ra hệ thống mặt bảng, nhìn lấy cái kia liên tiếp hoa lệ số liệu, một đêm không ngủ mỏi mệt trong nháy mắt tan thành mây khói. Ký chủ, Tần Mãng cảnh giới, chân khí cảnh thất trọng bạo kích bội suất, 14.8 nắm giữ vật phẩm, các loại bí tịch bảy bản, đan dược mấy chục bình, bạch ngân 5 vạn lượng, các loại tạp vật một số. Trong vòng một đêm, Nam Chấn phủ ti bên trong u ác tính bị triệt để quét trừ. Sáng sớm hôm sau, làm chúng cẩm y địa vệ phát hiện kinh lịch ti, khoa tình báo, khí giới khố mấy cái vị trí then chốt quan viên mất tích bí ẩn, liền người trong nhà cũng không biết đi hướng lúc, toàn bộ nha môn lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Ngay sau đó, Tần Mãng ban bố một hệ liệt bổ nhiệm nhân sự, để bạt một nhóm ngày bình thường âu sâu thất bại, bị gạt bỏ nhưng năng lực xuất chúng hàn môn tử đệ thay thế chống chỗ. Không có người hỏi những cái kia mất tích người đi đâu. Ở cái này trong nha môn, mất tích thường thường mang ý nghĩa so tử vong càng đáng sợ hạ tràng, tỉ như tiến vào chiếu ngục, hoặc là tiến vào vị kia Tần đại nhân tư nhân bảng danh sách. Nam Chấn phủ ti, thanh này đã từng vết dị loang lổ, thủng trăm ngàn lỗ đao, tại Tần Mãng trong tay bị cường hành mài đi dị sát, lấp đầy lỗ hổng, ngâm lên máu tươi. Tuy nhiên còn chưa đủ hoàn mỹ, nhưng rốt cục biến đến sắc bén lại thống nhất. Thứ nay về sau, cây đao này chỉ họ Tần. Chương 17, kinh thành lột ra ma. Chương 17, kinh thành lột ra ma. Thanh tẩy qua sau Nam Chấn phủ ti, vận chuyển hiệu suất cao đến kinh người. Trong ngày thường từ chối cái cọ công văn lưu chuyển, bây giờ nửa ngày liền có thể làm thỏa đáng. Những cái kia ngày bình thường trộm gian dùng mánh lưới vệ bình, hiện tại đứng gác lúc liền trong mắt cũng không dám loạn chuyển. Nhưng loại an tĩnh này cũng không có tiếp tục quá lâu. 3 ngày sau buổi chiều, một phần phòng tay sơn son hồ sơ theo bác Trấn phủ ti trực tiếp đưa đến Tần Mãng trên bàn. Đưa hồ sơ chính là Vương Trùng Tâm Phúc, một cái mặt trắng không râu, âm dương quái khí đương đầu. Hắn thậm chí không nguyện ý bước vào Tần Mãng thư phòng, chỉ là đứng tại cửa ra vào, nắm lỗ mũi, dường như nơi này có cái gì mùi thối, đem hồ sơ hướng trên bàn quăng ra, mang theo một loại cười trên nỗi đau của người khác hai mắt giọng nói ra: "Tần đại nhân, Vương chỉ huy làm có lệnh, cái này vụ án chuyện rất quan trọng, thánh thượng tức giận, trách lệnh cẩm y liễu vệ ngày quy định phá án. Chúng ta bắt đi sự vụ bận rộn, rút không ra nhân thủ, Vương đại nhân nói, đây là cho Tần đại nhân ngài một cái cơ hội lập công lớn, có thể chớ cô phụ Vương đại nhân nỗi khổ tâm a ha ha ha." Nói xong, hắn cũng không đợi Tần Mãng đáp lời, quay người liền chạy, giống như là thoát đi ôn dịch chi địa. Tần Mãng nhìn lấy cái kia phần hồ sơ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lập công cơ hội, sợ là mất mạng cơ hội đi. Hắn đưa tay mở ra hồ sơ, một cỗ nồng đậm huyết tinh khí dường như đập vào mặt, bên trong văn tự càng là nhìn thấy mà giật mình. Thiên Khải 7 năm, thu, kinh thành kinh hiện lột ra ma án. Đệ nhất án, kinh thành Tây Khu, lễ bộ thị lang chi tử Trương Công Tử, tại nhà bên trong thư phòng nội hại. Tử trạng thê thảm, toàn thân da người bị hoàn chỉnh lột bỏ, như thoát ý giống như máng lên móc áo, trên da không một tia tổn hại, ngũ quan đều tại, sinh động như thật. Thi thể máu thịt bé bét, nội tạng dai không. Hiện trường không tranh đấu dấu vết, cửa sổ đóng chặt. Thứ hai án, vẹn vẹn một ngày sau, thành Nam Phú Thương Lý Gia Tam Công Tử, tại thanh lâu trên đường về mất tích. Sáng sớm hôm sau, một thân gia bị phát hiện treo ở cửa thành trên cột cờ theo gió tung bay, cái xác không hồn. Thứ ba án hồ sơ sau cùng, còn kèm theo một tấm ngộ tác vẽ bản đồ, đó là một cái đã mất đi da thịt, như là màu đỏ nhục cầu giống như hình người, bên cạnh là đối tấm kia lột bỏ ra người kỹ càng miêu tả. Hoàn chỉnh làm cho người khác giận sôi, tựa như là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Lột da ma. Tần Mãng nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Điều này hiển nhiên không phải phổ thông giang hồ báo thủ, cũng không phải cái gì biến thái sát nhân cũng có thể làm được. Loại này trong nháy mắt lột ra lại không thương tối ra mảy may thủ pháp, càng giống là một loại nào đó tà giáo nghi thức, hoặc là yêu tộc. Mà lại, cái này yêu, rất mạnh, cũng rất tham lam. Đại nhân, vụ án này là cái khoai lang bỏng tay a, tiếp không được. Vừa mới bị cất nhắc lên Tâm Phúc Thiên Hộ Lưu Dũng nhìn thoáng qua hồ sơ, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh. Lục phiến môn đám người kia tuy nhiên bình thường chẳng ghét, nhưng bản sự là có. Liên bọn hắn đều gãy, nói rõ hung thủ cực kỳ nguy hiểm. Vương Trùng lão hồ ly kia đem vụ án này ném cho chúng ta, rõ ràng là không có ý tốt. Nếu như không phá được án, thánh thượng trách tội xuống, ngài đứng núi chịu sào, nhẹ thì mất trước, nặng thì hạ ngục. Nếu như đi tra, cũng có thể gặp phải không cách nào ứng đối yêu ma, trực tiếp mất mạng. Đây là muốn đem chúng ta Nam Ti hướng tuyệt lộ bức a. Đây chính là Vương Trùng Dương Lưu. Đã là thăm dò, cũng là nâng giết, càng là mượn đao giết người. Thế mà, Tần Mãng trên mặt lại không có chút nào lưu dụng trong dự đoán lo lắng hoặc phẫn nộ. Ngược lại, cặp mắt của hắn dần dần phát sáng lên, đó là một loại trông thấy con mồi lúc đặc hữu hưng phấn quan mang, thậm chí còn mang theo một tia tham lam, yêu ma. Tần Mãng liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, trong mắt hồng quang một lóe mà qua. Tại Lưu Dung cùng thế trong mắt người, đây là kinh khủng lột ra ma, là không thể đụng vào cấm kỵ. Nhưng ở Tần Mãng trong mắt, thế này sao lại là cái gì yêu ma quỷ quái? Đây rõ ràng là một cái di động cự hình kinh nghiệm bao, một cái hành tẩu hy hữu bảo dương. Trước đó giết đều là người, rơi xuống cũng chính là chút phàm tục võ công bí tịch cùng đan dược. Mặc dù không tệ, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Hắn cho tới bây giờ chưa từng dễ yêu. Tại cái này thế giới, yêu tộc huyết mạch cường đại, nhục thân kiên cố, nếu là có thể chém giết một cái đại yêu, phát động bạo kích, rơi xuống đồ vật khẳng định cùng nhân tộc không giống nhau. Luyện khí tài liệu, yêu đan, vẫn là yêu tộc đặc hữu thiên phú thần thông. Suy nghĩ một chút đều khiến người ta kích động đến toàn thân run rẩy. Lưu Dũng, Tần Mãng đông nhiên khép lại hồ sơ, phát ra một tiếng vang dọn, đông nhiên đứng dậy. Có thi chức. Lưu Dũng bị giật nảy mình, vô ý thức thẳng tắp cái eo. Điểm đủ nhân mã, mang lên tốt nhất ra hỏa, theo ta đi. Tần Mãng thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không đè nén được phấn khởi. Đi nơi nào? Hiện trường phát hiện ăn sao? Vẫn là đi lục phiến môn mượn đọc hồ sơ. Lưu Dũng có chút theo không kịp chính mình đại nhân mạch suy nghĩ. Đi cái gì hiện trường phát hiện án, đó là lục phiến môn đám kia sẽ chỉ đối với thi thể ngẩn người phế vật mới làm ra sự tình. Hiện trường sớm đã bị bọn hắn đập nát, còn có thể tra ra cái rắm. Tần Mãng bước nhanh ra ngoài đi đến, vừa đi vừa chỉnh lý trên thân phi ngư phục, đem trôi này giết người như ngóe tu xuân đao treo ở bên hông thứ nhất thuận tay vị trí, sát khí trên người cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, để nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống mấy phần. Động não, Lưu Dũng. Tần Mãng vừa đi vừa phân tích nói, cái này lột da mà chuyên chọn da mịn thịt mềm quyền quý tử đệ hạ thủ, hơn nữa còn ưa thích đem da lột được sạch sẽ, thậm chí càng đem da treo lên triển lãm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nó đối túi da có biến thái chấp nhất, thậm chí có thể nói là một loại bệnh trạng thẩm mỹ. Nó đang thu thập túi da, đang tìm kiếm hoàn mỹ nhất y phục. Như vậy, kinh thành bên trong, nơi nào da người túi đẹp mắt nhất? Nơi nào quyền quý tử đệ nhiều nhất? Ở đâu là thanh sắc quyền mã, da thị sinh ý lớn nhất hưng thịnh địa phương? Lưu Dũng sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thốt ra, giáo phường thi. Thanh lâu. Không sai. Tần Mãng trở mình lên ngựa, roi ngựa trực chỉ kinh thành phồn hoa nhất tiêu kim quật, mưa bụi ngõ hẻm phương hướng. Đặc biệt là cái kia danh xưng nắm giữ kinh thành đệ nhất hoa khôi, mỗi đêm đều bị vô số công tử ca chạy theo như vịt túy hồng lâu. Nghe nói nơi đó hoa khôi nương tử, danh xưng họa bị khó hoa cốt, liên một chút lầm cả đời. Hừ, nếu là yêu vật kia thật tốt khẩu này, nó tuyệt đối nhịn không được không đi chỗ đó bên trong. Hôm nay bản quan thì muốn đi nhìn một chút, đến cùng là nó họa bị thuật lợi hại, hay là của ta đau nhanh. Nhìn lấy Tần Mãng bộ này khí thế hung hăng, phản phất muốn đi để người ta thanh lâu mở ra tư thế, Lưu Dũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại nhân, chúng ta đây là đi làm án. Đi trước làm sao cảm giác? Ngài càng giống là đi tịch thu tài sản và giết cả nhà. Tần Mãng quay đầu, dưới ánh mặt trời nết miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng dày đặc hàm răng, nụ cười kia bên trong tràn đầy thợ săn sắp thu hoạch vui sướng. Chương 18, phá án. Ta là tới nhập hàng. Chương 18, phá án. Ta là tới nhập hàng. Kinh thành Yên Vũ ngõ hẻm, lúc này chính là đèn hoa mới lên, náo nhiệt nhất thời điểm. Làm kinh thành lớn nhất tiêu kim vật, túy hồng lâu trước cửa đông nghịt, quan to quyền quý cố kiệu xếp thành trường long, trong không khí tràn ngập nồng đậm son phấn hương khí cùng tà âm. Ôi, đây không phải Lý công tử sao? Mau mời tiến, các cô nương cũng chờ gấp. Tú bà vung vẩy lấy trong tay khăn thơm, trên mặt phấn dày đến bỏ đi, chính nhiệt tình kêu gọi tới lui lớn khách. Đúng lúc này, một trận gấp rút mà chỉnh tề tiếng vó ngựa phá vỡ nơi này kiểu diễm không khí. Ầm ầm. Mười mấy tên người mặc phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao cầm y liễu vệ, như là màu đen hồng lưu giống như vọt vào Yên Vũ ngõ hẻm, đang đằng sát khi đem chọn cái túy hồng lâu bao bọc vây quanh. Một người cầm đầu, cưỡi ngựa cao to, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ làm người sợ hãi hàn ý, chính là Tần Mãng. Cẩm Y Liễu Vệ. Tú bà nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, nhưng đến cùng là thấy qua việc đời người, nàng rất nhanh điều chỉnh biểu lộ, lắc mông chi nên đón tiếp lấy, cười làm lành nói, vị này đại nhân, chúng ta túy hồng lâu thế nhưng là nghiêm túc suy nghĩ, mà lại cũng là có chỗ dựa, lễ bộ trương đại nhân cùng ngũ thành binh mã ti triệu đại nhân bây giờ đang ở trên lầu uống rượu đâu, ngài nhìn có phải hay không? Lan. Tần Mãng nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút, roi ngựa trong tay tùy ý vung lên. Ba. Một tiếng vang dọn, tú bà mặt trong nháy mắt nhiều một đạo vết máu, cả người bị quất đến ngay tại chỗ xoay hai vòng, đặt mông ngồi sập xuống đất, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Cẩm Y Liễu Vệ phá án, ngăn cả người, giết không tha. Tần Mãng tung người xuống ngựa, đối với sau lưng Lưu Dũng vung tay lên, đem cửa cho ta chắn chết rồi, một con rồi cũng không cho thả ra. Vâng. Theo Tần Mãng ra lệnh một tiếng, sớm đã kìm nén không được Cẩm Y Liễu Vệ nhóm rút đao ra khỏi vỏ, sát khí dày đặc phong tỏa sở hữu lối ra. Túy Hồng lâu bên trong nhất thời loạn cả một đoàn, tiếng thét chói tai, ly rượu tiếng vỡ vụn liên tiếp. Tần Mãng dẫn theo đao, nhanh chân vượt qua môn hạm, đi vào chỗ này ngập trong vàng son chi địa. Hắn không có giống thường quy phá án như thế đi kiểm tra thân phận, cũng không có đi điều tra cái gì hốc tối mất thất. Hắn chỉ là đứng tại đại sảnh trung ương, chậm rãi nhắm mắt lại. Thể nội quy nguyên quyết vận chuyển tới cực hạn. Môn này theo Triệu Vô Cực trên thân tuân ra tới huyền giai cực phẩm công pháp, không chỉ có chân khí hùng hồn, càng có một loại phản pháp quy chân đặc tính, đối với dị chủng khí tức cực kỳ mất cảm. Tại phàm nhân trong mắt, nơi này là mỹ nữ như mây ôn nhu hương. Nhưng vào lúc này Tần Mãng cảm giác bên trong, cái này tòa nhà bên trong hôn tạc mấy cố làm cho người buồn nôn hơi thở tanh hôi, đó là không cùng với nhân tộc yêu khí, tuy nhiên đều ẩn tàng rất hảo, thậm chí dùng đặc thù hương liệu che lấp, nhưng tại chân khí cảnh thất trọng cảm giác dưới, tựa như là trên tờ giấy trắng điểm đen một dạng rõ ràng. Tìm được. Tần Mãng đống nhiên mở mắt ra, khoe miệng quét ra một cái tàn nhẫn đường cong. Hắn ánh mắt khóa chặt một cái đang bưng tử bàn, muốn thừa dịp loạn về sau chủ chạy đi quy công. Đại nhân, tiểu nhân chỉ là cái đưa tiểu. Cái kia quy công gặp Tần Mãng xem ra, toàn thân run lên, cúi đầu há miệng run rẩy nói ra. Đưa tiểu, ta nhìn ngươi là mất mạng. Tần Mãng thân hình lóe lên, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, xuất hiện tại quy công trước mặt, trong tay tú xuân đao không có chút gì do dự, chém bổ xuống đầu. A, giết người rồi. Khách nhân chung quanh dọa đến hồn phi phách tán. Thế mà, ngay tại đao phong sắp gần thể trong nháy mắt, cái kia nguyên bản khúm núm quy công, trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo lục quang, trong miệng phát ra thở hổn hển một tiếng quái thiếu. Quần áo trên người trong nháy mắt bạo liệt, thân hình tăng vọt một vòng, da thịt biến thành hắc thiết sắc, vậy mà không tránh không né, dùng biến đến tráng kiện vô cùng cánh tay ngạnh kháng một đao kia. Keng! Tiếng sắt thép va chạm vang lên, hỏa tinh văng khắp nơi. Yêu, là yêu quái a. Đám người cái này mới nhìn rõ, thế này sao lại là cái gì quy công, rõ ràng là một đầu trực lập hành đi lông đen dã chưa yêu. Da vẫn rất dày. Tần Mãng cười lạnh một tiếng. Đối phương mặc dù chỉ là cái chưa hóa hình hoàn toàn tiểu yêu, nhưng cái này ra thân thịt sát thực cứng rắn. Bất quá, tại hắn bạo kích hệ thống trước mặt, cái gọi là phòng ngự cũng là chuyện tiểu lâm. Chết. Tần Mãng cổ tay rung lên, chân khí quán chú thân đao, thứ hai đao theo sát phía sau, tốc độ nhanh không chỉ một lần. Phốc phốc. Một đao kia trực tiếp chặt đứt ra chư yêu cái kia cứng rắn cánh tay, dư thế không suy, theo cổ của nó trôi xẹt qua. To lớn đầu heo lăn rơi xuống đất, máu tươi phun ra ngoài. Đinh. Chém giết chân khí cảnh nhất trọng yêu tộc, da đen chư yêu. Bạo kích bội suất gia tăng 1.1. Trước mắt tổng bội suất 15.9. Đinh. Rơi xuống bất phẩm, tinh thiết lông mao lợn, huyền giai hạ phẩm. Luyện khí tài liệu. Tần Mãng trong lòng vui vẻ. Quả nhiên, yêu tộc cùng nhân tộc rơi xuống danh sách là không giống nhau. Hắn tiện tay bung lên, đem cái kia to lớn chư yêu thi thể cùng rơi xuống vật thu nhập hệ thống không gian. Cái này một màn rơi ở chung quanh trong mắt người, càng lại như là giống như gặp ủy. Còn có thể thu yêu. Đây là thần tiên thủ đoạn a. Tần Mãng căn bản không để ý tới phàm nhân kinh hô, hắn ánh mắt lần nữa dao động. Khóa chặt tại nhị lâu lan can bên cạnh, một cái chính run lẩy bẩy, điềm đạm đáng yêu áo đỏ vũ nữ trên thân. Đường trang, hồ ly mùi khai ngăn cách ba đầu đường phố đều có thể nghe thấy được. Tần Mãng mũi chân điểm một cái, cả người như đại bằng dương cánh, bay vọt lên lầu 2. Cái kia vũ nữ gặp hành tung bại lộ, phát ra một tiếng bén nhọn hí lên, hai tay hóa thành móng vuốt, mang theo màu hồng phấn độc vụ chụp vào Tần Mãng mặt. Điều trùng tiểu kỹ. Tần Mãng không tránh không né, hộ thể chân khí chấn động, trực tiếp đem độc vụ đánh sơ sát, tú xuân đao quét ngang mà ra. Hàng quang lóe lên, cái kia vũ nữ bị chặn ngang chặt đứt, nửa người dưới vậy mà lộ ra một cái lông sủ hồ ly cái đuôi. Đinh, chém giết chân khí cảnh nhất trọng yêu tộc, bị hồ. Bạo kích bội suất gia tăng 1.1. Trước mắt tổng bội suất 17. Không. Đinh, rơi xuống bất phẩm, bị cốt hương, huyền giai trung phẩm. Hào đồ vật, về sau thẩm vấn phạm nhân cần phải. Tần Mãng thỏa mãn thu hồi chiến lợi phẩm. Ngắn ngắn thời gian qua một lát, hắn đã tại Túy Hồng lâu bên trong liền giết hai yêu, đem nơi này trở thành chính mình bãi săn. Tần đại nhân, ngài đây là? Lúc này, Lưu Dung mang theo một đội nhân mã vào, nhìn trên mặt đất vết máu cùng hiện ra nguyên hình yêu quái thi thể, cũng là trợn mắt hốt mồm. Hắn vốn cho rằng là đến tra án, không nghĩ tới chính mình đại nhân trực tiếp đem cái này trở thành đồ tể trường. Cái này Túy Hồng lâu, quả thực cũng là cái yêu ma. Tần Mãng lắc lắc trên đao vết máu, ánh mắt tìm đến phía Túy Hồng lâu tầng cao nhất, đó là chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có thể tiến nhập Hoa Khôi Các. Chỗ đó, có một cỗ cực kỳ mịt mờ, nhưng lại cực kỳ cường đại tà ác khí tức, chính như ẩn như hiện. So vừa mới hai cái này giữ cửa tiểu yêu mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Vừa mới sát lục, bất quá là món ăn khai vị, là vì cho tiếp xuống tiệc gia tăng điểm độ gia vị, bạo kích bội suất. Lưu Dũng, bảo vệ tốt phía dưới, ai dám luận động, giết chết bất luận tội. Tần Mãng nhìn lấy thông hướng đỉnh tầng thang lầu, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên tham lam hỏa diễm. Bản quan muốn đi trên lầu. Tiến điểm hung ác hàng. Chương 19, một đao chặt hòa bì, quỷ đạo dịch dung thuật chương 19, một đao chặt hòa bì, quỷ đạo dịch dung thuật Túy Hồng lâu đỉnh tầng, Hoa Khôi Các. Cùng lầu dưới nguyên náo hỗn loạn khác biệt, cái này bên trong an tĩnh đến có chút quỷ dị. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ dị mùi thơm, loại mùi thơm này rất nặng, tựa hồ là vì che giấu thứ gì hư thối bị đạo. Gian phòng bên trong bố trí được cực điểm xa hoa, lều vải đỏ ấm, mặt đất phủ lên thật dày ba tư thảm. Cả người đoạn thức tha nữ tử, chính đưa lưng về phía cửa, ngồi tại một mặt to lớn trước gương đồng, tỉ mỉ phát họa lấy lông mày. Thông qua gương đồng có thể nhìn đến một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, da trắng non nà, mày như núi xa, dù là chỉ là một cái bóng lưng, đều tản ra kinh tâm động phách mị lực. Chính là danh động kinh thành Túy Hồng lâu Hoa Khôi, Hoa Mi. Vị này đại nhân đã tới, gì không tiến vào ngồi một chút. Nô gia cái này lông mày họa sai lệch, không bằng đại nhân đến giúp nô gia. Hoa Mi thanh âm mềm nhuyễn tận xương, phản phất có một cái vô hình tay nhỏ tại gãi trái tim con người nhỏ. Ầm. Đáp lại nàng là một tiếng vang thật lớn. Mảnh kia khắc hoa gỗ lim đại môn bị Tần Mãng một chân đạp vỡ nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Tần Mãng xách đao bước vào, mặt không thay đổi nhìn lấy cái bóng lưng kia, lạnh lùng nói, vẽ lông mày. Ta nhìn ngươi là tại họa ra đi. Hoa Mi trong tay bút vẽ có chút dừng lại, chậm rãi xoay người lại, cặp kia ngập nước trong mắt to tràn đầy ủy khuất cùng hoảng sợ. Đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Nô gia chỉ là cái yếu đuối nữ tử, không hiểu đại nhân đang nói cái gì. Theo nàng xoay người, một cỗ tinh thần ba động vô hình nộn nhạo lên. Đây là họa bì yêu thiên phú thần thông, bị hoặc huyết thuật. Tại trong mắt người bình thường, thời khắc này họa mi xinh đẹp không gì sánh được, để người không nhịn được muốn che chở nàng, thậm chí vì nàng đi chết. Nhưng ở Tần Mãng trong mắt, tại 17 lần bạo kích phán định dưới, hết thảy hư vọng đều bị xé nát. Tần Mãng nhìn đến, căn bản không phải cái gì tuyệt thế mỹ nữ, mà chính là một cái toàn thân chạy xuôi theo đường huyết, không có da thịt màu đỏ quái vật. Nó chính hất lên một tấm tinh mỹ da người, giống mặc quần áo một dạng đem chính mình bao vây lại. Những cái được gọi là trang điểm nhưng thật ra là đang dùng thi dầu cùng cốt phấn tu bổ ra người phía trên tỉ vết. Nôn. Tần Mãng tuy nhiên giết người nhưng ngoé, nhưng nhìn đến bộ này diện mạo, vẫn là không nhịn được trong dạ dày một trận bốc lên. Chân hắn nương buồn nôn. Xấu xí không phải lỗi của ngươi, đi ra dọa người liền là của ngươi không đúng. Tần Mãng ánh mắt mãnh liệt, toàn thân chân khí bạo phát, chân khí cảnh thất trọng tu vi tăng thêm 17. Không lần bạo kích vận sức chờ phát động. Hòa mi gặp mị hoặc vô hiệu, sắc mặt trong nháy mắt biến đến dữ tợn vô cùng. Đã ngươi khám phá, vậy liền đem da của ngươi ở lại đây đi. Võ giả ra, lớn nhất dẻo dai. Tê lạc. Tấm kia tuyệt mỹ mặt ra trong nháy mắt nứt ra, một cái phủ đầy gai ngược huyết sắc móng đuốt theo trong miệng rối ra, lấy tốc độ cực nhanh chụp vào Tần Mãng trái tim. Cái này họa bị yêu khí tức không giữ lại chút nào phóng thích, bất ngờ là chân khí cảnh thập trọng đỉnh phong đại yêu. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể ngưng tụ yêu đan, bước vào tương đương với nhân loại tông sư cảnh hóa hình kỳ. Nếu là phổ thông chân khí cảnh thất trọng võ giả, đối mặt bất thình lình kinh khủng công kích, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị móc tim đào phổi. Nhưng Tần Mãng không phải phổ thông nhân, hắn là treo bức, muốn lột ta ra, ngươi cũng xứng. Tần Mãng không lùi mà tiến tới, trong tay tú xuân đao trên không trung xẹt qua một nói quý tích huyền ảo. Huyết sát đao pháp viên mãn cảnh giới, 17 lần bạo kích, một đao kia bổ ra, không khí dường như đều bị xé nứt, phát ra tiếng rít thê lương. Trên thân đao, chân khí ngưng tụ thành như thực chất huyết sắc đao mang, vậy mà tăng vọt đến dài 3 trượng. Cái gì? Họa bì yêu cặp kia lồi ra nhãn cầu bên trong tràn đầy hoảng sợ. Nó cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Một đao này uy lực, thậm chí siêu việt phổ thông tông sư cảnh cường giả một kích. Không, nó liều mạng muốn thu hồi móng đuốt phòng ngự, nhưng quá muộn. Phốc phốc. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Huyết sắc đao mang giống như là cắt đậu phụ, đầu tiên là chặt đứt cái kia huyết sắc móng đuốt, ngay sau đó theo họa bì yêu đỉnh đầu đánh xuống, một đường hướng phía dưới, đem tính cả tấm kia tinh mỹ ra người, chém thành hai nửa. Đao khí tung hành, trực tiếp đem phía sau vách tường oanh ra một cái độc lớn, lộ ra bên ngoài tinh không sáng chói. Họa bì yêu hai nửa thân thể chậm rãi ngã xuống, tấm kia nguyên bản tuyệt mỹ ra người cấp tốc khô héo, hư thối, sau cùng hóa thành một bãi hắc thủy. Đinh, chém giết chân khí cảnh thập trọng đỉnh phong đại yêu, họa bì yêu. Bạo kích bội xuất ra tăng 2. Không, trước mắt tổng bội xuất 19. Không. Đinh, rơi xuống vật phẩm, bách diện tiên huyễn, linh giai hạ phẩm, linh giai. Tần Mãng hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Tại cái này thế giới, vật phẩm đẳng cấp xâm nghiêm, vàng, huyền, linh, bà bối, chỗ, thiên. Hoàng giai là hàng thông thường, huyền giai là tinh anh phù hợp, mà tới được linh giai, cái kia đã là có linh tính bảo vật, bình thường chỉ có phổ thông tông môn đệ tử hoặc là trưởng lão mới có thể nắm giữ. Một bản linh giai thần thông, thả trên giang hồ đủ để gây nên một trận tinh phong huyết vũ. Hắn không kịp chờ đợi xem xét thuộc tính. Bách diện tiên huyễn, linh giai hạ phẩm yêu tộc quỷ đạo thần thông. Cùng nói là dịch dung, không bằng nói là tái tạo. Tu luyện này thuật có thể tùy ý cải biến tự thân xương cốt, bắp thịt, màng da kết cấu, hoàn mỹ mô phỏng bất luận người nào hình dạng, thanh âm thậm chí khí tức. Không phải nắm giữ đặc thù linh đồng hoặc cao hơn hai cái đại cảnh giới người, không cách nào khám phá. Thần kỹ. Tần Mãng trong lòng cũng hỉ. Trước đó liêm tức thuật tuy nhiên có thể ẩn tàng tu vi, nhưng không cải biến được hình dạng. Có cái này bách diện tiên huyễn hắn về sau vô luận là ẩn nút, ám sát vẫn là đảm mệnh, đều muốn như hổ thêm cánh. Rút ra. Theo Tần Mãng tâm niệm nhất động, vô số liên quan tới cốt cách biến hóa, bắp thịt trọng tổ huyền ảo chi thức tràn vào não hải. Bộ mặt của hắn bắp thịt một trận lúc đích, cốt cách phát ra rất nhỏ giòn vang. Trong chớp mắt, hắn mặt vậy mà biến thành vừa mới chết đi họa mi bộ dáng, liền loại kia mỹ thái đều bắt chước đến giống như lúc. Chỉ là phối hợp cái kia một thân phi ngư phục cùng trong tay nhuốm máu trường đao, lộ ra phá lệ xuất diễn. Có chút ý tứ. Tần Mãng biến trở về nguyên trạng, không lưng theo cái kia một đám huyết thủy bên trong nhặt lên một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra màu hồng ánh sáng yêu đan. Cái này có thể là chân khí cảnh đỉnh phong đại yêu tinh hoa, vô luận là lấy ra luyện đan, vẫn là trực tiếp bán cho hắc thị, đều giá trị liên thành. Đây chính là nhập hàng cảm giác sao? Quá sung sướng. Tần Mãng nhìn lấy đầy phòng bừa bộn, tâm tình lại trước này chưa có tốt. Vụ án phá, kinh nghiệm soát, trang bị phát nổ. Thế này sao lại là lột ra ma án, rõ ràng là tống tài đồng tử án. Hắn theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một khối sớm đã chuẩn bị xong miếng vải đen, đem trên mặt đất họa bì yêu cái kia buồn nôn thân thể tàn phế khẽ quấn, giống đóng gói đồ bỏ đi một dạng sách tại trong tay. Kết thúc công việc, trở về tìm Vương Trùng cái kia lão đông tây chi trả đi. Chương 20, Vương Trùng kiêng kỵ cùng nâng giết chương 20, Vương Trùng kiêng kỵ cùng nâng giết sáng sớm ngày thứ hai, Nam trấn phủ thi. Ầm. Một cái to lớn màu đen bao khỏa bị nặng nề mà ném vào chỉ huy thiêm sự Vương Trùng trên bàn phía trên, chấn động đến chén trà đều nhảy dựng lên. May mắn không làm được mệnh, lột ra ma án, kết. Tần Mãng một thân huyết khí chưa tán, đại mã kim đao ngồi trên ghế, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Vương Trùng nhìn lấy cái kia còn tại thấm lấy máu đen bao khỏa, mí mắt cuồng loạn. Hắn tay run run mở ra bao khỏa một góc, một cố làm cho người buồn nôn mùi hôi thối đập vào mặt, bên trong là một đống khó nói lên lời thịt nhau cùng tấm kia tàn phá không chịu nổi, nhưng như cũng có thể nhìn ra dung nhan tuyệt mỹ ra người. Cái này, đây là Vương Trùng tuy nhiên kinh nghiệm xa trường, nhưng cũng bị cái này một màn buồn nôn đến. Túy Hồng Lâu Hoa Khôi, họa bị yêu. Tần Mãng hời hợt nói ra, chân khí cảnh thập trọng đỉnh phong, kém chút thì hóa hình. Bất quá vận khí không tốt, gặp ta. Chân khí cảnh thập trọng. Đỉnh phong. Vương Trùng hít sâu một hơi, nhìn về phía Tần Mãng ánh mắt triệt để biến. Hoảng sợ. Sợ hãi thật sâu. Hắn nguyên bản đem vụ án này ném cho Tần Mãng, là cất mượn đào ý giết người. Cái kia lột ra ma thủ đoạn tàn nhẫn quỷ dị, liền lục phiến môn đều thúc thủ vô sách, hắn muốn mượn này áp chế Tần Mãng nguyệt khí, thậm chí ngóng trông Tần Mãng tử tại yêu ma trong tay. Có thể kết quả đây, vẹn vẹn nửa ngày. Tần Mãng tựa như đi chợ bán thức ăn mua thức ăn một dạng, vọt thẳng tiến Túy Hồng Lâu, đem cái này khiến kinh thành nghe tin đã sợ mất mật đại yêu làm thịt rồi mang về. Hơn nữa nhìn Tần Mãng bộ này nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ, tựa hồ căn bản không có phí cái gì lực khí. Kẻ này, đoạn không thể lưu. Vương Trùng trong lòng còi báo động mãnh liệt. Tần Mãng trưởng thành tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức để hắn cảm thấy ngạt thở. Từ thần lực cảnh đến chém giết chân khí cảnh đỉnh phong, lúc này mới qua bao lâu? Một tháng cũng chưa tới. Đây là một đầu hất lên da người hung thú, mà lại là một đầu đã mất khống chế, lúc nào cũng có thể phản vệ chủ nhân hung thú. Nếu như lại để cho hắn như thế phát triển tiếp, cái này Nam Trấn Phụ Thi, thậm chí toàn bộ Cẩm Y Địa Vệ, nơi nào còn có hắn Vương Trùng nơi đặt chân? Nhất định phải trừ rơi hắn. Nhưng là không thể dùng sức mạnh. Tần Mãng hiện tại thực lực thâm bất khả chắc, mà lại vừa mới lập xuống đại công, nếu như mặc danh kỳ diệu chết rồi, hoặc là chính mình động thủ, không chỉ có khó lấy phục chúng, còn có thể bị Tần Mãng phản sát. Vương Trùng não tử phi tốc vận chuyển, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào trên bàn một phần tấu chương phía trên, đó là liên quan tới Đông Sưởng gần nhất một hệ liệt động tác mật báo. Một cái độc kế, trong nháy mắt xông lên đầu. Đã cây đao này quá sắc bén, sẽ làm bị thương tới tay, vậy liền để hắn đi chặt cứng rắn nhất tảng đá, dù là chém không được, cũng phải đem đao nhận vỡ nát. Vương Trùng hít sâu một hơi, trên mặt chấn kinh trong nháy mắt hóa thành mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng. Tốt, tốt. Tần Mãng, bản quan quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Vương Trùng vòng qua thư án, cầm thật chặt Tần Mãng tay, một mặt kích động. Lớn như thế án, lại bị ngươi một đêm cáo phá. Cái này không chỉ có là Nam Ti vinh diệu, càng là toàn bộ Cẩm Y Địa Vệ vinh diệu. Bản quan cái này tiến cung diện thánh, vì ngươi thành công. Tần Mãng nhìn lấy Vương Trùng bộ này so cha còn thân hơn dáng vẻ, trong lòng cười lạnh. Lão hồ ly, lại tại nín cái gì xấu cái rắm. Sau 3 ngày, thánh chỉ hạ. Tần Mãng bởi vì phá được lột ra ma án có công, bị hoàng đế tự mình khen thưởng. Nhưng ban thưởng cũng không phải là kim ngân tài bảo, mà chính là một cái mới danh hiệu. Cẩm Y Địa Vệ giám sát đặc sứ, ban cho thiên tử kiếm, đại thiên tuần thú, nắm giữ giám sát bách quan, chém trước đầu sau quyền lực. Cái này nghe là cái địa vị cực cao chuyện tốt, quyền lực lớn đến không biên giới. Nhưng tiếp xuống bổ nhiệm nội dung, lại làm cho cả triều đường đều hít sâu một hơi. Lấy lệnh giám sát đặc sứ Tân Mãng, lập tức tra rõ hoàng gia khoáng sơn thâm hụt án cùng Giang Nam chức tạo cục tham ô án bất luận có liên quan vụ án người nào, hết thể nghiêm tra tới cùng. Đại điện phía trên, Tân Mãng tiếp nhận thánh chỉ, ánh mắt khẽ nhúc đích. Hoàng gia khoáng sơn, Giang Nam chức tạo cục, hai địa phương này, người nào không biết là Đông Sưởng đám kia thái giám túi tiền, là Cửu Thiên Tuế Ngụy Trung Hiền độc chiếm. Vương Trùng đây là đem hắn gác ở trên lửa nướng a. Thế này sao lại là thăng quan, đây là để hắn đi cùng quyền khuynh triều giã Đông Sưởng chính diện va chạm. Đây là nó giết, là mượn Đông Sưởng đám kia chó điên tay đến trừ rơi hắn Tần Mãng. Hạ triều về sau, Vương Trùng cố ý đi đến Tần Mãng bên người, lời nói thấm thía vô bờ vai của hắn. Tân đặc sứ, đây chính là bệ hạ tín nhiệm đối với ngươi a. Đông Sưởng đám kia yêm nhân hung hăng cản quấy lâu, bệ hạ đã sớm muốn nắn bọn họ, ngươi là chúng ta Cẩm Y Địa Vệ lớn nhất đao sắc bén, trọng trách này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngươi yên tâm lớn mật đi thăm dò, bản quan cùng toàn bộ Cẩm Y Địa Vệ đều là hậu thuẫn của ngươi. Hậu thuẫn? Ta xem là muốn tại sau lưng ta đâm đao đi. Tần Mãng nhìn lấy Vương Trùng tấm kia rối trá mặt mò, nhưng trong lòng không có chút nào phẫn nộ, ngược lại nở nụ cười. Cười đến rất rực rỡ, rất chân thành. Đa tạ đại nhân vung trồng. Tần Mãng nuốt nuốt trong tay thiên tử kiếm, ánh mắt nhìn phía Đông Sưởng phương hướng. Đông Sưởng, thái giám. Nghe nói đám kia yêm nhân tu luyện đều là thiên cương đồng tử công quý hoa bảo điện loại hình tuyệt học, mà lại Đông Sưởng phú khả địch quốc, cất giữ thần binh lợi khí, linh đan rượu dược nhiều vô số kể. Tại Vương Trùng trong mắt, đó là Long Đàm Hổ Huyệt, là hẳn phải chết chi địa. Nhưng ở Tần Mãng trong mắt, cái kia rõ ràng là một cái so Túy Hồng Lâu còn cao cấp hơn, còn muốn giàu có, siêu cấp phó bản. Vương đại nhân yên tâm, ty chức nhất định thật tốt cha. Tần Mãng liếm môi một cái, trong mắt đỏ quang lóe lên một cái rồi biến mất. Những cái kia không có chim ra hỏa, tỷ lệ rơi đổ phải rất cao a. Chương 21, Đông Sưởng chó cũng dám chặn đường. Chương 21, Đông Sưởng chó cũng dám chặn đường. Tần Mãng nhận hoàn mệnh, nhưng cái này giám sát đặc sứ vị trí còn ngồi chưa nóng, phiền phức thì chủ động tìm tới cửa. Dựa theo Vương Trùng cho manh mối, cùng nguyên chủ ký ức bên trong những cái kia mơ hồ tài liệu đen, Tần Mãng đệ nhất trạm cũng không có trực tiếp đi Hoàng Gia Quan Sơn, mà chính là dẫn người lao thẳng tới kinh thành Tây Ngoại ôm một chỗ không đáng chú ý kho hàng, Thông Tứ Hải Thương Hành. Nơi này trên danh nghĩa là làm hàng ra buôn bán, kỳ thực là Đông Sưởng dùng để trung chuyển các nơi hiếu kính cùng buôn lậu tang vật bí mật khố phòng. Lúc này, Thương Hành đại môn đóng chặt, lại bị trên trăm tên Cẩm Y Địa Vệ vây nước chảy không lọt. Cho lão tử lập ra. Tần Mãng ngồi trên lưng ngựa, trong tay mang theo roi ngựa, thần sắc lạnh lùng. Đại nhân, cái này. Lưu Dũng có chút do dự, cái này Thông Tứ Hải Thương Hành sau lưng thế nhưng là Đông Sưởng tam đương đầu bị khiếu thiên, chúng ta không có giá rán, trực tiếp phá cửa, có phải hay không? Ta nói, nệ. Tần Mãng quay đầu, ánh mắt bình tĩnh đến làm cho người sợ hãi. Lưu Dũng, ngươi cũng là cùng qua ta làm đại án người, làm sao lá gan càng sống càng trở về? ngươi nếu là không dám, liền đem thân này phi ngư phục thoát, về nhà ôm hải tử đi. Lưu Dũng toàn thân giật mình, lúc này cắn răng quát, người tới. Số cửa. Vâng. Mấy tên thân cường lực tráng lực sĩ gánh lấy gỗ lớn, vài cái liền đem cái kia cẩn trọng sơn son đại môn đâm đến vỡ nát. Cơ hồ tại cửa phá trong nháy mắt, mười mấy tên người mặc đỏ thấm giao nhau hán vệ phục sức, tay cầm cường nỗ đông sượng phiên tử từ bên trong bật ra, mũi tên trực chỉ cầm y hề vệ. Một người cầm đầu, mặt trắng không dâu, người mặc trắng bạc mãng bảo, tay cầm một cây phất trần, chính là đông sượng một tên tiểu đông đầu, tên cứ gọi Triệu Cát. Lớn mật. Triệu Cát khe thế giọng nói, tay hoa một điểm tần mãng, nghiêm nghị quát nói, mù mắt chó của các ngươi, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Đây là đông sượng đốc chủ Tào Công Công khâm điểm cổ phòng, bên trong đồ vật đều là phải vào cống cho vạn thuế ra. Các ngươi cầm ý gì vậy, muốn tạo phản sao? Hắn cái này một cú họng, mang theo chân khí cảnh tam trọng tu vi, chấn động đến không ít phổ thông cầm ý gì vậy mảng nhĩ đau nhức, khí thế bữa nay lúc yếu đi mấy phần. Dù sao đông sưởng giám sát bách quan, cầm ý gì vậy tuy nhiên cũng là hoàng quyền đặc cách, nhưng tại triều đường phía trên, những năm này một mực bị đông sưởng đè qua một đầu, gặp phiên tử đều muốn thấp ba phần. Tần Mãng lại cười, hắn tung người xuống ngựa, giày dẫm tại vỡ vụn trên ván cửa, phát ra kéo kẹt tiếng vang, từng bước một đi hướng Triệu Cát. Tạo phản, cái này cái mũ đập đến có chút lớn a. Tần Mãng vừa đi, một bên hứng hở sửa sang lấy ống tay áo, bản quan phụng chỉ tra án, hoài nghi cái này thương hành bên trong có dấu ngày trước họa bì yêu án bên trong mất trộm hoàng gia bảo vật, càng có liên quan đến khoáng sơn thâm hụt sổ sách. Làm sao, công công đây là muốn kháng chỉ bất tuân? Chúng ta mặc kệ ngươi trả cái gì án. Triệu Cát cười lạnh một tiếng, phất chân hất lên, ngăn tại giữa đường, ánh mắt khinh miệt, đông sưởng quy củ, cầm ý liề vệ không có quyền hỏi đến. Muốn đi vào điều tra, cầm đốc chủ thủ lệnh đến. Nếu không, nơi này một ngọn cây cỏ cỏ, các ngươi người nào cũng đừng hòng động. Ai dám lên trước một bước, giết chết bất luật tội. Tạch tạch tạch. Theo hắn tiếng nói vừa ra, cái kia mười mấy tên phiên tử cùng nhau bóp nỗ cơ, hàn quang lấp lóe mũi tên nhắm ngay Tần Mãng đầu. Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Lưu Dung trở cầm ý liề vệ trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, tay cầm đao đều tại run nhẹ nhẹ. Tần Mãng dừng bước, khoảng cách Triệu Cắt chỉ có không đến 3 bước khoảng cách. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn lấy Triệu Cắt tấm kia hung hăng cản quấy mặt, đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa nói, đông sưởng quy củ, cầm ý liề vệ không có quyền hỏi đến. Không tệ. Triệu Cắt ngẩng đầu, một mặt ngạo nghễ, cầm ý liề vệ bất quá là trong nhà hộ viện chó, đông sưởng mới là thay hoàng thượng mục thủ thiên hạ. Ken. Từng tiếng càng đau mình, ngắt lời hắn. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thậm chí không có người thấy rõ Tần Mãng là làm sao rút đao. Chỉ thấy một đạo thê lương huyết sắc đao quang, như là đất bằng sấm sét, tại giữa hai người nổ tung. Triệu Cắt trên mặt ngạo nghễ đọc lại. Hắn cảm giác cổ mắt lạnh, muốn nói chuyện, lại phát hiện tầm mắt ngay tại trời đất quay cuồng, sau đó hắn thấy được một bộ không đầu thi thể, chính phun huyết, trong tay còn cầm lấy phất trần, đó là hắn chính mình thân thể. Phù phù. Đầu người rơi xuống đất, lăn hai vòng, vừa vặn dừng ở Tần Mãng bên chân. Toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là cầm y liề vệ, vẫn là đông sưởng phi tử, đều giống như bị bóp lấy cổ vịt, một điểm thanh âm đều không phát ra được. Tần Mãng một chân đem viên kia chết không nhắm mắt đầu người đá bay, trong tay tú xuân đao chỉ xéo mặt đất, huyết châu theo đao nhận chậm rãi trượt xuống. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ, những cái kia ngày bình thường phách lối đông sưởng phiên tử lại không tự giác mà lui lại một bước. Nghe cho kỹ, Tần Mãng thanh âm cũng lớn, lại mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Đông sưởng còn được, ta muốn xen vào. Đông sưởng không còn được, ta càng phải quản. Chém trước tâu sau, hoàng quyền đặc cách. Đây chính là cầm ý liề vệ. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Vâng. Bị Tần Mãng lời nói này đánh nhiệt huyết sôi trào cầm ý liề vệ nhóm, giờ phút này triệt để dứt bỏ đối đông sưởng hoảng sợ. Chấn phủ sứ đại nhân liền đương đầu đều chặt, bọn hắn còn sợ cái trứng. Giết a. Hô tiếng hô giết rung trời động địa. Có Tần Mãng tôn này sát thần đi đầu, trận này chiến đấu quả thực cũng là một phương diện đổ sát. Tần Mãng như vào chỗ không người, trong tay tú xuân đao thẳng thắn thoải mái, mỗi một đao vung ra, tất có một tên phiên tử mất mạng. Đinh. Chém giết chân khí cảnh tam trọng địch nhân. Bạo kích bội suất gia tăng 1.3. Trước mắt tổng bội suất 20.3. Đinh. Chém giết thần lực cảnh cửu trọng địch nhân. Bạo kích bội suất gia tăng 0.9. Đinh. Rơi xuống vật phẩm, đông sưởng hắc ngọc đoạn tụ cao đinh. Rơi xuống vật phẩm, bách luyện tinh cương nỏ máu tươi nhuộm đỏ thương hành gạch xanh, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Không đến thời gian một chén trà công phu, mười mấy tên đông sưởng tiên tử toàn quân bị diệt. Tần Mãng đứng tại Thi Sơn huyết hải bên trong, nhìn lấy tăng bọn bạo kích bội suất, nhếch miệng lên một vẻ hài lòng độ cong. Lưu Dũng, phong tỏa thương hành, đem bên trong sở hữu thứ đăng giá, còn có sổ sách, toàn bộ chuyển về Nam Trấn phủ thi. Vâng, đại nhân. Lưu Dũng lúc này nhìn lấy Tần Mãng ánh mắt đã không chỉ là kính sợ, mà chính là gần như cùng nhiệt sùng bái. Đây mới thật sự là cầm ý gì vậy? Cái gì đông sưởng tây hán, tại chính mình đại nhân trước mặt, cái kia chính là gà đất chó sành. Đại nhân, cái này Triệu Cắt thi thể. Treo lên. Tần Mãng thu đao trở vào bao, ngựa khí dày đặc, liền đem cái này cái đầu người treo ở thương hành cửa chính. Thuận tiện viết mấy chữ, đông sưởng chó, đây chính là hạ tràng. Chương 22, Thiên Cương Đồng Tử Công, bạo kích bội suất 25. Chương 22, Thiên Cương Đồng Tử Công, bạo kích bội suất 25. Thông tứ hải thương hành bên trong, nguyên bản xa hoa bảy biện giờ phút này đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Viên kia thuộc về đông sưởng đương đầu Triệu Cắt đầu, chính lẻ loi trơ trọi treo ở cửa chính dưới tấm bảng, hai mắt trợn lên, dường như nói trước khi chết không cam lòng. Mà thương hành nội bộ, một trận cực kỳ tàn ác xét nhà hành động ngay tại hừng hực khí thế tiến hành. cái kia bình hoa, đồ cổ, cầm nhẹ nhẹ thả, vỡ vụn bán đi ngươi đều đền không nổi. Gạch vàng đường hướng trong ngực ước lượng, cái kia là nhà nước, không, đó là bản quan muốn thống nhất bảo quản căn cứ chính xác vật, đều cho lão tử đem đến xe đi lên. Tần Mãng như cái chu lột ra một dạng, chắp tay sau lưng tại khố phòng bên trong dạo bước, chỉ huy thủ hạ cầm y để vệ vận chuyển vật tư. Tuy nhiên hắn trên miệng hô hào tịch thu, nhưng mỗi khi đi qua một dương chất lượng cực tốt vàng thỏi hoặc là châu báu lúc, tay của hắn đều sẽ như không có việc gì phất qua dương mặt. Xoát xoát xoát. Hệ thống không gian bên trong, vàng óng ánh tiểu sơn ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao. Lúc này mới cái nào đến đâu a, chân chính hung ác hàng khẳng định tại mật thất bên trong. Tần Mãng nương tựa theo kiếp trước chơi RPG trò chơi trực giác, một chân đạp ra một mặt xem ra có chút không hài hòa giá sách. Giang giác. Cơ quan vỡ vụn, lộ ra đằng sau tĩnh mịch hốc tối. Một cỗ nồng đậm gây mũi mùi máu tươi cùng một cỗ thấm vào ruột gan dược hương, vậy mà quỷ dị hỗn hợp lại cùng nhau, đập vào mặt. Hoắc, khá lắm. Tần Mãng đi vào mật thất, cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn một chút. Bên trái trên kệ, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất nước cờ 100 khối năm đấm lớn nhỏ màu đỏ sẫm tinh thể, tản ra làm người sợ hãi tà ác ba động. Huyết linh tinh, huyền giai thượng phẩm từ sinh linh tinh huyết ngưng luyện mà thành ma đạo chí bảo, có thể cung cấp ma tu nhanh chóng tăng cao tu vi, cũng có thể dùng cho tự dưỡng yêu ma quỷ quái. Tác dụng phụ cực lớn, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đông xưởng đây là tại dưỡng cổ a. Tần Mãng híp híp mắt, theo tay cầm lên một khối ước lượng, nhiều như vậy huyết linh tinh, đến giết bao nhiêu người mới có thể luyện ra. Đám này điêm nhân, chơi so với ta còn hoa. Hắn bung ngược tay lên, mấy trăm khối huyết linh tinh đều chui vào hệ thống không gian. Loại này đồ vật tuy nhiên tà môn, nhưng cũng là cao nùng xúc năng lượng khối, giữ lấy về sau không chừng hữu dụng, tỉ như làm bom ném. Hắn vừa nhìn về phía bên phải, chỗ đó trưng bày mười mấy khung tạo hình dữ tợn, khắc đầy phù văn trọng hình liên nỗ. Thần cơ doanh phá giáp thần tí nỗ. Theo vào tới Lưu Dung hít sâu một hơi, thanh âm đều đang run rẩy, đại nhân, đây chính là quân quốc trọng khí, nghiêm cấm dân gian nắm giữ. Đông xưởng vậy mà đầu cơ trục lợi cái này, đây là muốn tạo phản a? Tạo phản tốt, không tạo phản ta ở đâu ra lý do giết bọn hắn? Tần Mãng sủi cười một tiếng, cũng không có quá để ý những thứ này tên nọ, hắn ánh mắt gắt gao khóa chặt mật thất chính trung ương một cái tử đàn một hộp gấm. Cái kia cố mê người dược hương cũng là từ nơi này bay ra. Hắn đi lên trước, đẩy ra nắp hộp. Một gốc toàn thân đỏ thẫm, dường như còn tại thiêu đốt lên hỏa diễm linh chi yên tĩnh nằm tại vàng vải tơ phía trên. Cái dù phía trên mơ hồ có thể thấy được thiên nhiên sinh thành hỏa diễm đường vân, chỉ là người một miệng, thể nội chân khí liền phảng phất muốn sôi trào lên. Đinh, phát hiện linh giai hạ phẩm linh dược, ngàn năm hỏa linh chi. Nói rõ, hấp thu điệu tâm hỏa mạch tinh hoa sinh trưởng ngàn năm mà thành, ẩn chứa to lớn thuần dương dược lực. Phục dụng có thể tẩy tinh phạt thủy, đại phúc độ để thăng tu vi chân khí, thậm chí có một tia tỷ lệ giúp người cảm ngộ hỏa chi ý cảnh. Vốn là Đông xưởng đốc chủ chuẩn bị tiến hiến cho hoàng đế kéo dài tuổi thọ qua mừng. Cho hoàng đế kéo dài tuổi thọ. Kéo xuống đi, cái kia lão Đông Tây hậu cùng 3000 đều chiếu không chú ý được đến. Lại kéo dài tuổi thọ cũng chính là nhiều tạo điểm nhiệt. Tần Mãng không khách khí chút nào đắp lên cái nắp, trực tiếp nhét vào hệ thống không gian. Vẫn là cho ta loại quốc gia này giường cột bồi bộ thân thể so sánh thực sự. Đinh, phát hiện huyền giai cực phẩm phòng ngự công pháp, Thiên Cương Đồng Tử Công, tản quyền. Phúc. Tần Mãng kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài. Đồng Tử Công, hệ thống ngươi là đang làm ta tâm thái sao? Tần Mãng mặt sạm lại mà nhìn xem trong tay bản kia ố vàng bí tịch. Thiên Cương Đồng Tử Công, Đông Sưởng bất truyền chi bí. Luyện thành một miệng tiên thiên thuần dương đồng tử khí, kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm. Chú thích, muốn luyện công, trước phải bảo trì đồng tử chi thân. Như phá thân, thì công lực giảm đi. Còn tốt, chỉ là bảo trì đồng tử thân, không cần tự cung. Tần Mãng nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên hắn đời trước là cái lao tài xế, nhưng đời này xuyên việt qua đến xác thực vẫn là cái chim non. Huyền giai cực phẩm phòng ngự công pháp, vừa vặn đền bù ta công cao phòng thấp khiếm khuyết. Luyện. Tần Mãng không chút do dự lựa chọn rút ra. Vâng. Một dòng nước ấm trong nháy mắt du tẩu toàn thân, hắn làn da mặt ngoài ẩn ẩn nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, dường như dắt lên một tầng kim bạc, sau đó biến mất không thấy. Mặc dù chỉ là tàn quyển, thế nhưng loại toàn thân cứng rắn như sắt cảm giác, để hắn cảm giác an toàn bảo đảm. Ngay tại Tần Mãng bên này vừa mới chia của hoàn tất, thương hành bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Dừng tay cho ta. Thuận Thiên phủ phá án. Ai bảo các ngươi ở chỗ này hành hung? Một người mặc quan phục, bộ vệ trung niên bản tử, mang theo mấy trăm tên nha dịch thở hồng hộc chạy tới hiện trường. Chính là phụ trách kinh thành trị an Thuận Thiên phủ doãn, Trần đại nhân. Hắn nhìn lấy thi thể đầy đất cùng treo trên cửa đầu người, hoảng sợ đến trên mặt thịt mỡ loạn chiến, chỉ Tần Mãng ngón tay đều đang run rẩy. Tần Mãng, ngươi điên rồi. Nơi này là Thông Tứ Hải Thương Hành, là có hồ sơ nghiêm túc thương hộ. Ngươi vậy mà mang binh đồ sát bình dân, còn tại thiên tử dưới chân công nhiên hành hung. Bản quan muốn vạch tội ngươi. Bản quan nhất định muốn tại thánh thượng trước mặt vạch tội ngươi một bản. Tần Mãng chậm rãi đi ra đại môn, đi theo phía sau thắng lợi trở về đội xe. Hán tử trên cao nhìn xuống nhìn lấy vị này Thuận Thiên phủ doãn, trên mặt lộ ra một tia ấm áp mỉm cười. Trần đại nhân, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn. Tần Mãng đi đến một chiếc xe ngựa bên cạnh, theo tay cầm lên một thanh thần cơ doanh phá giáp nỏ, ném tới Trần đại nhân dưới chân. Loảng xoảng, trầm trọng nỗ cơn nện ở tảng đá xanh phía trên, hỏa tinh văng khắp nơi. Trần đại nhân, ngươi quản cái này gọi nghiêm túc thương hộ. Tần Mãng chỉ cái kia nỗ cơ, thanh âm đột nhiên cất cao. Cái này Thông Tứ Hải Thương Hành, tư tàng quân quốc trọng khí, cấu kết ma giáo yêu nhân, ý đồ tại kinh thành phát động bạo loạn, ám sát thánh thượng. Bản quan thân là cẩm y liễu vệ giám sát đặc sứ, chém trước đâu sau, thế thiên hành đạo, có tội gì? Trần đại nhân nhìn lấy cái kia thanh nô cơ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thì xuống. Đây đúng là hàng cấm, thế nhưng là cái này cũng có thể là các ngươi vu oan. Ừm. Tần Mãng trong mắt hơi híp, trong tay Tú Xuân đao hơi hơi ra khỏi vỏ nửa tấc, một cỗ như thực chất sát khí khóa chặt Trần đại nhân. Trần đại nhân, ngươi là đang chất vấn bản quan? Vẫn là nói, cái này thương hành sau lưng ma giáo, cùng ngươi Thuận Thiên phủ cũng có cấu kết?
Không không không,
không có,
tuyệt đối không có.
Trần đại nhân bị cỗ này sát khí dọa đến kém chút quỳ xuống, đầu dao động như đánh trống chầu. Đây chính là chỉ hiệu bảo ngựa, đây chính là quyền thế. Chỉ cần nắm đấm đủ lớn, đao rất nhanh, ta nói nó là ma giáo, nó cũng là ma giáo. Đã không có, vậy liền làm phiền Trần đại nhân giúp một chút, đem nơi này tẩy một chút. Tần Mãng trở mình lên ngựa, vung lên roi ngựa. Những thứ này vật chứng chuyện rất quan trọng, bản quan phải lập tức trở về Nam Trấn phủ ti chặt chẽ trông giữ. Lưu Dũng, chúng ta đi.
Vâng.
Đội xe trùng trùng điệp điệp rời đi, chỉ để lại khóc không ra nước mắt Thuận Thiên phủ doãn cùng đầy đất cục diện rối rắm. Ký chủ, Tần Mãng cảnh giới, chân khí cảnh thất trọng bạo kích bội suất, 25. Tần Mãng ngồi ở trên ngựa, nhìn lấy tăng vọt bạo kích bội suất, tâm tình thật tốt. Thế này sao lại là phá án a, đây rõ ràng là nhập hàng. Trạm tiếp theo, có phải hay không cái kia đi cái kia khoáng sơn nhìn một chút. Chương 23, Tam đương đầu bị khiếu thiên, tiễn thần. Ta xem là Tống Tài đồng tử chương 23, Tam đương đầu bị khiếu thiên, tiễn thần. Ta xem là Tống Tài đồng tử Đông tập sự hán, đốc chủ phủ. Một tiếng thanh thúy đổ sứ tiếng vỡ vụn, phá vỡ nơi này tĩnh mịch.
Phản,
quả thực là phản thiên. Đông sưởng trưởng Hình Thiên hộ, cũng chính là nhị đương đầu, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm thét. Giết ta người, đoạt hàng của ta, còn dám đem Triệu Cắt Đầu treo trên cửa nhục nhã Đông sưởng. Cái này Tân Mãng, thật sự cho rằng cầm trong tay đem thiên tử kiếm, chúng ta cũng không dám động đến hắn sao? Phía dưới, quỳ một loạt run lẩy bẩy phía tử. Nhị đương đầu bất giận. Đốc chủ ngay tại bế tử quan, trùng kích cái kia vô thượng cảnh giới, cố ý đã thông báo, trong khoảng thời gian này không nên làm to chuyện. Đánh rắm. Nhân gia đều cưỡi tại chúng ta trên cổ đi. Còn nhẫn. Nhị đương đầu âm lãnh quét mắt một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một cái tựa ở trên cây cột, ngay tại hứng hở tu bổ móng tay âm nhu nam tử trên thân. Người này người mặc một bộ bó sát người áo đen, gánh vác một tấm to lớn tử kim trường cung, ánh mắt sắc bén như ưng, toàn thân tản ra một cỗ làm người sợ hãi phong mang. Đông sưởng tam đương đầu, bị khiếu thiên. Tông sư cảnh nhất trọng cường giả, một tay lạc nhật tiễn pháp lệ vô hư phát, từng tại biên quan một tiễn đã bắn giết qua man tộc thiên phu trưởng, là đông sưởng đứng đầu nhất sát thủ một trong. Lao tam. Nhị đương đầu hít sâu một hơi, ngươi đi một chuyến. Gốc cây kia ngàn năm hỏa linh chi nhất định phải cầm về, đó là đốc chủ điểm danh muốn đồ vật. Còn cái kia Tần Mãng. Nhị đương đầu làm một cái cắt cổ động tác, đem da của hắn hoàn chỉnh lột bỏ đến, ta muốn làm thành đèn lồng, treo ở đông sưởng cửa. Bị khiếu thiên thổi thổi trên móng tay bột phấn, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhận ý nhị ca yên tâm. Một cái trên nhảy dưới tránh hầu tử mà thôi, ta để hắn không gặp được ngày mai Thái Dương. Chu Tước đường phố là kinh thành rộng rãi nhất, phồn hoa nhất con đường chính. Tần Mãng áp tải đội xe, chính nên ngang hướng Nam Trấn phủ ti đi. Lúc này chính vào buổi chiều, trên đường người đi đường như dệt. Đột nhiên, Tần Mãng trong lòng đống nhiên nhảy một cái, một cỗ mãnh liệt tử vong cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Đây là hắn tại vô số lần bên bờ sinh tử mài luyện ra được trực giác, so bất luận cái gì điều tra thủ đoạn đều tốt dùng, có thích khách. Tản ra. Tần Mãng lệ quát một tiếng. Cơ hồ tại hắn lên tiếng đồng thời, một đạo thê lương tiếng xé gió đống nhiên vang lên. Hiu. Một chi đen nhánh tinh cương mũi tên dài, lôi cuốn lấy hình dạng xoắn ốc chân khí màu xanh, như là lưu tinh cả nguyện, theo vài trăm mét bên ngoài một tòa tiểu lâu đỉnh tầng nổ bắn ra mà đến. Một tiếng này, quá nhanh. Nhanh đến liền âm thanh đều bị bỏ lại đằng sau. Nó tỏa định chính là Tần Mãng mi tâm. Nếu như là phổ thông nhân, thậm chí phổ thông chân khí cảnh võ giả, đối mặt cái này tất sát một tiễn, kết quả duy nhất cũng là đầu giống dưa hấu một dạng nổ tung. Nhưng Tần Mãng không phải phổ thông nhân. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Tránh. Không còn kịp rồi. Cản. Mũi tên này phía trên bổ sung chân khí đủ để xuyên kim nước đá, Tú Xuân đao chưa hẳn chống đỡ được. Bách diện tiên huyễn. Tần Mãng trong lòng gầm nhẹ. Môn này theo họa bị yêu trên thân tuân ra tới linh giai thần thông, tại thời khắc này cho thấy nó chân chính chỗ kinh khủng. Tạch tạch tạch. Tần Mãng toàn thân cốt cách trong nháy mắt phát ra dày đặc tiếng nổ đùng đoàng. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, hắn nguyên bản thẳng tắp thân thể khôi ngô, vậy mà tại không một ép bên trong, đông dương thu nhỏ một vòng. Cổ quỷ dị phía bên trái chết bằng rời ba tấc, đầu càng là giống rùa đen rút đầu một dạng bỗng nhiên hướng trong lồng ngực co rụt lại. Phốc. Mũi tên dài lướt qua da đầu của hắn bay qua, mang theo một chùm huyết hoa cùng mấy sợi tóc đen, hung hăng đính tại phía sau hắn sư tử đà phía trên. Vâng. Cái kia nặng đến ngàn cân sư tử đá, lại bị một tiễn này trực tiếp đánh nát nửa cái đầu. Tốt tiễn pháp. Tần Mãng trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, sờ lên đỉnh đầu nóng bỏng vết thương, trong mắt không chỉ có không có hoảng sợ, ngược lại bộc phát ra trước nay chưa có tham lam quan mang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa cao ốc. Chỗ đó, vị khiếu thiên chính duy trì bắn tên tư thế, trên mặt biểu lộ theo tự tin biến thành hoảng hốt. Thế mà né tránh. Vị khiếu thiên khó có thể tin. Hắn một tiễn này, liền xem như tông sư cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ, cái này chỉ có chân khí cảnh khí tức tiểu tử, vậy mà dùng loại này quỷ dị đến gần như yêu ma thủ đoạn né tránh, đến mà không trả lễ thì không hay. Tần Mãng cười lớn một tiếng, chẳng những không có tìm công sự che chắn, ngược lại một chân đạp ở trên lưng ngựa, cả người phóng lên tận trời, trong tay Tú Xuân đao chỉ phía xa cao ốc. Phía trên cái kia chơi cung, đừng ở cái kia bày tạo hình. Tông sư cảnh kinh nghiệm bao?
A không,
tông sư cảnh cao thủ, ta chờ ngươi đã lâu. Hôm nay ngươi nếu là không đem cái kia thành cung bạo cho ta đi ra, ngươi đừng nghĩ đi. Bị Khiếu Thiên bị Tần Mãng cái này không giải thích được ngữ chọc giận. Kinh nghiệm bao? Tuân ra đến. Tiểu tử này đem mình làm cái gì rồi? Con mồi sao? Muốn chết? Bị Khiếu Thiên lạnh hừ một tiếng, chân khí hóa dực, sau lưng mơ hồ hiện ra một đôi chân khí màu xanh vũ dực. Hắn theo trên nhà cao tầng nhảy xuống, như cùng một con săn mồi thường, hướng về Tần Mãng lao xuống mà đến. Tại phía sau hắn, 18 tên thân mặc áo đen, tay cầm cường nỗ tử sĩ cũng giống như quỷ mị hiện thân, trong nháy mắt phong tỏa đường đi hai đầu. Hắc Y Liệt tiến đội, phong tỏa toàn trường. Một con rồi cũng không cho buông tha. Bị Khiếu Thiên người giữa không trung, trong tay trường cung liền mở, ba chi lợi tiễn hiện lên xếp theo hình tam giác, lần nữa khóa chặt Tần Mãng quanh thân đại huyệt. Đến được tốt. Tần Mãng liếm môi một cái, trong mắt hồng quang đại thịnh. Rốt cuộc đã đến cái có thể rơi tử trang quái. Chu tước đường phố trong nháy mắt biến thành tu la trường. 18 tên Hắc Y Liệt tiễn đội tử sĩ phối hợp ăn ý, tên nọ như mưa rơi chút xuống, áp chế cầm y liệt vệ hành động. Lưu Dũng bọn người tuy nhiên liều chết chống cự, nhưng đối mặt cái này nghiêm chỉnh huấn luyện cố máy giết chóc, ý nguyên thương vong thảm trọng. Mà chiến trường trung tâm, Tần Mãng cùng Bỉ Khiếu Thiên chiến đấu càng là hung hiểm và phần. Bỉ Khiếu Thiên không hổ là tông sư cảnh cường giả, thân pháp quỷ dị khó lường. Hắn cũng không cùng Tần Mãng cận thân chiến đấu, mà chính là sử dụng chân khí hóa dược trệ không năng lực, tại hai bên đường trên nóc nhà vừa đi vừa về nhảy bọn, từ đầu tới cuối duy trì lấy ba chừng mười bước khoảng cách. Khoảng cách này là cung tiễn thủ tuyệt đối lĩnh vực. Hiu, 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 mỗi một mũi tên đều xảo trá độc ác, thẳng đến yếu hại. Tần Mãng nhìn như chật vật không chịu nổi, tại mưa tên bên trong đỡ trái hở phải, trên thân phi ngư phục đã bị hoa đến rách tung tóe, thậm chí có vài chỗ bị thương. Tiểu tử, ngươi vừa mới phách lối sức lực đâu? Bị Khiếu Thiên đứng ở một chỗ bay trên mái hiên, từ trên cao nhìn xuống rêu cợt nói, chân khí cảnh cuối cùng là chân khí cảnh, liền góc áo của ta đều sờ không tới, ngươi giết thế nào ta? Hắn cũng không có vội vã hạ sát thủ, hắn đang hưởng thụ loại này mèo vờn chuột khoái cảm. Mà lại, hắn cũng đã nhìn ra, Tần Mãng thân pháp mặc dù không tệ, nhưng chân khí giống như hồ đã bắt đầu chống đỡ hết nội, động tác càng ngày càng chậm, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng nặng. Không sai biệt lắm. Bị Khiếu Thiên trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn theo trong túi đựng tên lấy ra một chi toàn thân đỏ thẫm đặc chế vũ tiễn, mũi tên dùng bí pháp thối luyện qua, chuyên môn bài trừ hộ thể chân khí. Kết thúc. Ương kích trường không. Bị Khiếu Thiên hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí bạo phát, cả người liền người mang cung hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, từ không trung đáp xuống. Một kích này, hắn không lại viễn trình xạ kích, mà chính là đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại đầu mũi tên, đem trường cung coi như cận chiến binh khí, muốn trực tiếp xuyên thủng Tần Mãng vị trí hiểm yếu. Đây là hắn tuyệt sát. Nhìn lấy cấp tốc phóng đại màu xanh thân ảnh, một mực biểu hiện được kiệt lực Tần Mãng, khóe miệng đột nhiên khơi gợi lên một vẻ được như ý cười gian. Thằng ngu, chờ ngươi đã lâu. Chương 24, bạo kích kinh khủng, một đao đánh chết tông sư cảnh. Chương 24, bạo kích kinh khủng, một đao đánh chết tông sư cảnh. Ngay tại Bỉ Khiếu Thiên đầu mũi tên khoảng cách Tần Mãng chỉ có 3 tấc, sắc bén kia kình khí đã đâm rách Tần Mãng da thịt trong nháy mắt. Tần Mãng động, nhưng hắn không phải tránh né, cũng không phải phản kích. Hắn là cắn thuốc. Một viên hồi khí đang trong nháy mắt cắn nát, nguyên bản khô kiệt đan điền trong nháy mắt chân khí đầy ắp. Cùng lúc đó, tầng kia theo chưa từng sử dụng nhàn nhạt kim quang, đột nhiên tại Tần Mãng bên ngoài thân sáng lên. Thiên Cương Đồng Tử Công, kích hoạt. Môn này huyền giai cực phẩm phòng ngự thần công, tại thời khắc này cho thấy kinh người phòng ngự lực. Làm. Một tiếng hồng trung đại lư giống như tiếng vang rung khắp toàn bộ đường cái. Bị Khiếu Thiên tất sát một kích, lại bị Tần Mãng dùng lồng ngực cứ thế mà đánh bác. Tuy nhiên cái kia mũi tên đâm vào nửa tấc, máu tươi chảy ròng, nhưng lại bị tầng kia cứng cỏi kim quang cùng bắp thịt chết kẹp lại, cũng không còn cách nào tiến thêm. Cái gì? Đồng Tử Công? Bị Khiếu Thiên quá sợ hãi, đây chính là đồng xưởng bất truyền chi bí. Tiểu tử này làm sao lại bắt đến ngươi? Tần Mãng không nhìn ở ngực kịch liệt đau nhức, tay trái như kìm sắt giống như bỗng nhiên bắt lấy Bỉ Khiếu Thiên trường cung, để hắn không cách nào lui lại. Hai người gần trong gang tấc, chót mũi đối chót mũi. Bỉ Khiếu Thiên thấy được Tần Mãng trong mắt cái kia thiêu đốt hồng quang. Đời sau nhớ đến chớ cùng treo bức chơi cận chiến. Tần Mãng tay phải tú xuân đao trở tay bung lên, thể nội chân khí điên cuồng vận chuyển, như giang hạ như vỡ đê tràn vào thân đao. 25 lần bạo kích, huyết sát đao pháp, tu là chạm. Một đao kia không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có cực hạn lực lượng cùng tốc độ. Nhanh đến siêu việt thời gian trói buộc, trọng đến đủ để bổ ra sơn nhạc. Bị Khiếu Thiên hộ thể chân khí tại một đao kia trước mặt, yếu ớt tựa như một tấm giấy vệ sinh. Không. Bị Khiếu Thiên chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gào rú. Phốc phốc. Tú Xuân đao theo dưới háng của hắn bung lên, một đường hướng lên, không trở ngại chút nào xẹt qua bụng, lồng ngực, cho đến đỉnh đầu. Một đạo tơ máu tại Bị Khiếu Thiên thân thể chính giữa hiện lên. Thời gian dường như dừng lại một giây. Sau đó, xoạt. Bị Khiếu Thiên thân thể chỉnh chỉnh tề tề chia làm hai nửa, phân biệt hướng nghiêng ngả đi. Nội tạng máu tươi như trời mưa phun ra Tần Mãng một thân. Tắm rửa tại tông sư chi huyết bên trong Tần Mãng, giống như theo địa ngục bỏ ra ngoài ác quỷ. Đinh, chém giết tông sư cảnh nhất trọng. Bạo kích bội suất gia tăng 2.1. Trước mắt tổng bội suất 26.1. Đinh, rơi xuống bất phẩm, Lạc Nhật cung pháp, linh giai trung phẩm. Theo Bị Khiếu Thiên chết đi, cái kia 18 tên áo đen tử sĩ trong nháy mắt loạn trận cước, bị lấy lại tinh thần cầm ý liề vệ nhóm loạn đao chém chết. Tần Mãng một chân giẫm tại Bị Khiếu Thiên một nửa trên thi thể, rút ra ở ngực cái mũi tên này, tiện tay ném xuống đất. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt đảo qua những cái kia nút trong bóng tối theo dõi các phương thế lực thám tử. Lúc này Chu Tước đường phố yên tĩnh như chết, tất cả mọi người bị cái này hung tàn một màn sợ choáng váng. Chân khí cảnh thất trọng, chọi cứng tông sư tất sát nhất kích, sau đó một đao đem chém thành hai khúc. Cái này còn là người sao? Nhìn đủ chưa? Tần Mãng lạnh lùng phun ra một chữ, thanh âm cũng lớn, lại mang theo làm cho người hít thở không thông huyết tinh khí. Cút! Ào ào ào! Trong nháy mắt, bốn phía cửa sổ quan đến vang động trời, tất cả thám tử giống như là con thỏ con bị giật mình một dạng điên cuồng chạy trốn. Kinh thành đệ nhất chó điên danh hảo, kể từ hôm nay, sợ là muốn đổi thành kinh thành thứ một đồ phu. Nam trấn phủ ti, trấn phủ sứ mật thất. Tần Mãng ngồi xếp bằng, trước mặt bảy biện gốc cây kia ngàn năm hỏa linh chi cùng khối kia tản ra trong suốt bạch quang tông sư cảm ngộ vài phiến. Ở ngực thương thế đã tại hệ thống đơn giản chữa trị phía dưới kết vậy, nhưng loại lực lượng kia tiêu hao cảm giác suy yếu y nguyên tồn tại. Tông sư cảnh, quả nhiên lợi hại. Tần Mãng hồi tưởng lại vừa mới trận chiến kia, nếu như không phải mình có thiên cương đồng tử công hộ thể, nếu như không phải bị khiếu thiên kinh địch, nếu như không phải mình có hệ thống gia trì, chết tuyệt đối là chính mình. Cảnh giới chiến lệnh càng về sau càng lớn, chỉ dựa vào bạo kích bội suất, tuy nhiên có thể miểu sát, nhưng đánh không trúng, đánh không được cũng là không tốt. Tần Mãng trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhất định phải nhanh để thăng cảnh giới. Hắn cầm lấy gốc cây kia ngàn năm hỏa linh chi. Bình thường tới nói, loại này cấp bậc linh dược, cần luyện đan sư luyện chế thành đan dược, hoặc là phối hợp cái khác phụ dược chậm rãi nấu chín, phân nhiều lần phục dụng mới có thể hấp thu, trực tiếp nuốt sống. Cái kia là muốn chết, cuồng bạo dược lực sẽ trực tiếp no bạo kinh mạch, để người tự đốt mà chết. Nhưng Tần Mãng là ai? Hắn là treo bức. Hệ thống, ta có thể tiêu hóa cái đồ chơi này sao? Hệ thống không có trả lời, nhưng Tần Mãng đã mở ra miệng rộng, giống gặm củ cải mở dạng, hai ba miếng liền đem gốc cây kia giá trị liên thành hỏa linh chi cho nhai nát nuốt vào bụng. Nấc, thậm chí còn đánh cái mang theo hỏa tinh tử ở một cái. Một giây sau, bang, một cỗ kinh khủng nhiệt lưu tại trong bụng nổ tung, dường như nuốt vào một viên tiểu thái dương. Tần Mãng toàn thân trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, đỉnh đầu toát ra quần quần khói trắng, dưới làn da mạch máu giống con giun một dạng nổi lên. Cho lão tử luyện hóa. Một cỗ huyền ảo ý cảnh tràn vào não hải, đó là quan tại thiên địa lực lượng vận dụng, là liên quan tới chân khí hóa dịch, ngưng tụ chân khí hồng lô cảm ngộ. Nếu có người khác tại trường, nhất định sẽ hủ chết. Bởi vì Tần Mãng thế này sao lại là tại tu luyện, quả thực là tại tự ngược. Cùng bạo dược lực đang trùng kích kinh mạch, mà cái kia mông cảm ngộ lại tại cưỡng ép tái tạo kinh mạch. Phá hư cùng gây dựng lại, tại thời khắc này đạt đến một loại nào đó quỷ dị thăng bằng. Chân khí cảnh bắt trọng, chân khí cảnh cửu trọng, chân khí cảnh thập trọng. Thế như trẻ tre, không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói. Gốc cây kia ngàn năm hỏa linh chi dược lực thực sự quá to lớn, trực tiếp đem Tần Mãng chân khí tổng lượng đẩy đến một cái cực hạn. Phá cho ta! Tần Mãng trong lòng gầm lên giận dữ. Giang giác, đan điển chỗ sâu dường như truyền đến một tiếng vỏ trứng phá toái thanh âm. Nguyên bản trạng thái khí chân khí, tại thời khắc này triệt để hóa lỏng, cũng trong đan điển ngưng tụ thành một tòa hư huyễn hồng lô. Chân khí hồng lô thành, tông sư cảnh lập. Ầm ầm, cửa mật thất cửa sổ bị một cỗ vô hình khí lãng chấn vỡ. Tần Mãng đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo còn như thực chất tinh quang nổ bắn ra mà ra, trọn vẹn dọc theo ba thước mới tiêu tán. Tông sư cảnh nhất trọng, mà lại bởi vì hỏa linh chi nguyên nhân, hắn chân khí bên trong mang tới một tia bá đạo nóng dữ thuộc tính, vọt thẳng đến tông sư cảnh nhất trọng đỉnh phong. Đây chính là tông sư cảnh sao? Tần Mãng đứng người lên, nắm chặt lại quyền, tinh thần lực phóng ra ngoài, phương biên 100m bên trong một ngọn cây cỏ, thậm chí con kiến nhúc nhích thanh âm đều rõ ràng hiện ra tại náo hải bên trong. Hắn cảm giác mình bây giờ, dù là không cần bạo kích, cũng có thể một bàn tay đập trước khi chết chính mình. Bị khiếu thiên, ngươi bị chết không an. Ngươi di sản, ta nhận được. Chương 25, nuốt hỏa linh chi, tấn thăng tông sư. Cái này khoáng sơn không thích hợp. Chương 25, nuốt hỏa linh chi, tấn thăng tông sư. Cái này khoáng sơn không thích hợp. Ngay tại Tần Mãng bế quan đột phá thời điểm, trời bên ngoài đã sớm sập. Vương Trùng khi biết bị khiếu thiên bị giết tin tức về sau, chén trà trong tay rơi vỡ nát, cả người co quắp trên đế, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Điên rồi, chết để điên rồi. Vương Trùng tự lẩm bẩm, liền Đông Sưởng Tam đương đầu cũng dám giết. Thế này sao lại là thanh đao a? Đây là đầu đem bầu trời đều muốn chọn rách gác long a. Hắn hối hận, hắn ý thức đến chính mình căn bản khống chế không được Tần Mãng. Hắn trong đêm tiến cung diện thánh, khóc ròng ròng thỉnh cầu hoàng đế thu hồi Tần Mãng giám sát đặc sứ lệnh bài, lý do là Tần Mãng hành sự quá mức tàn bạo, sợ kích thích binh biến. Thế mà hoàng đế chỉ là ngồi tại trên long ỷ, vớt vớt trong tay một viên dạ minh châu, cười ý vị thâm trường cười. Vương Ái Khanh chớp cảm thấy Tần Mãng làm tốt lắm. Đông Sưởng đám người kia là nên có người chỉ trị. Cây đao này đã sắp bén, vậy liền để hắn nhiều chặt mấy cái, còn có thể hay không làm bị thương tay. Đó là ngươi cái kia quan tâm sự tình, không phải chấm. Vương Trùng thất hồn lạc phách đi ra hoàng cung. Hắn biết hoàng đế đây là tại xem kịch, mà hắn cùng Tần Mãng đều là trên sân khấu nhân vật phụ. Ai chết ai sống, hoàng đế căn bản không quan tâm. Tần Mãng sau khi xuất quan cũng không để ý tới Vương Trùng bên kia lập tĩnh. Hắn đang ngồi trong thư phòng, liếc nhìn theo thông tứ hải thương hành mang về cái kia mấy quyển sổ sách. Càng xem, lông mày của hắn nhăn càng chặt, nhưng trong mắt hưng phấn lại càng ngày càng đậm. Hoàng gia hắc thạch quảng trường, mỗi tháng tiêu hao huyết linh tinh số lượng cao đến 3000 cân, mà lại cách mỗi 3 ngày liền sẽ có một nhóm đến từ các nơi lưu dân cùng tử tù được đưa vào đi, nhưng cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào đi ra qua, liền thi thể đều không có vận đi ra qua, chỉ có vào chứ không có ra. Tần Mãng khép lại sổ sách, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Huyết linh tinh là dùng đến dưỡng ma vật, người chết là dùng để luyện thi. Một cái chỉ có vào chứ không có ra khoáng sơn, nuôi một đám ăn người quái vật. Cái này tại trong mắt người khác là long đàm hổ huyệt, là nhân gian luyện ngục, nhưng ở Tần Mãng trong mắt, đây rõ ràng cũng là một cái toàn phong bế thức, mật độ cao, cao đổi mới dẫn, siêu cấp kinh nghiệm phó bản a. Lưu Dũng, Tần Mãng hét lớn một tiếng, có thuộc hạ, điểm đủ nhân mã, mang lên cái kia vài khung thần cơ doanh nhỏ. Tần Mãng đống nhiên đứng dậy, trong mắt lóe ra sói đói giống như con mang. Bản quan muốn đi thị sát một chút hoàng gia Hoàng Sơn, nghe nói chỗ đó có rất nhiều đáng yêu thợ mỏ đang chờ ta đi thăm hỏi đâu. Kinh giao ngoài trăm dặm, hắc thạch sơn mạch, nơi này lâu dài bị một tầng màu đen xám vũ khí bao phủ, phương viên mười dặm không có một mảng cỏ, trong không khí tràn ngập lưu hình cùng thi sú hỗn hợp vị đạo. Một tòa to lớn khoáng trường cứ điểm, tiểu tọa lạc ở trong sơn cốc, cao ngất trên tường thành, đứng đầy người mặc trọng giáp, khuôn mặt đờ đẫn binh lính, bọn hắn tay cầm trường thương, không núp ních, giống như điêu khắc. Đứng lại, hoàng gia cấm địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Làm Tần Mãng mang đám người đi vào khoáng trường đại môn phía trước lúc, một tên người mặc thái giám phục sức giám quân đứng tại thành lâu phía trên, âm thanh quát chói tai. Trong tay hắn giơ một mặt có khắc Đông Sưởng đồ đằng lệnh bài, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Lại là Đông Sưởng chó. Tần Mãng điểm chặt ngựa cương, ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Đại nhân, cái này khoáng trường phòng giữ sông nghiêm, mà lại có chút tà môn, cái kia hắc vụ, giống như có thể ngăn cách dò xét. Lưu Dũng nhìn lấy cái kia âm trầm khoáng trường, bản năng cảm thấy sợ hãi một hồi. Tà môn là được rồi. Tần Mãng cười lạnh một tiếng, theo hệ thống không gian bên trong lấy ra cái kia thanh theo bị khiếu thiên trên thân liếm bao tới tử kim trường cùng mặt trời lặn, lại rút ra một chi tản ra thăm thẳm làm quang phá cương tiễn, vừa vận thử một chút mới trang phục chuẩn bị. Tần Mãng dương cung cài tên, chân khí quan chú, sụp đổ, dây cung chấn động thanh âm như tiếng sấm, chi kia phá cương tiễn hóa thành một đạo lam sắc tiềm điện, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Thành lâu phía trên cái kia tên thái giám thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy ở ngực mắt lạnh. Vâng, phá cương tiễn trực tiếp xuyên thủng hắn hộ thể chân khí cùng lồng ngực. To lớn động năng mang theo hắn thân thể hướng về sau bay đi, hung hăng đính tại thành lâu phía sau tháp quan sát phía trên. Một tiếng miểu sát, mở cửa. Tần Mãng thu cung, vung tay lên. Sớm đã chuẩn bị xong cẩm y rìa vệ nhóm đẩy mấy chiếc tràn đầy hỏa dược xe xuống tới, trực tiếp nổ tung khoáng trường cái kia cẩn trọng cửa sắt. Ầm ầm. Theo đại môn sụp đổ, khoáng trường bên trong cảnh tượng rốt cục hiện ra tại trước mắt mọi người. Giờ khắc này, sở hữu cẩm y rìa vệ đều cảm giác tê cả da đầu, trong dạ dày một trận bốc lên. Thế này sao lại là cái gì khoáng trường? Đây rõ ràng thì là nhân gian địa ngục. To lớn trong hầm mỏ, lít nha lít nhít chật ních đến không hết quái vật hình người. Bọn chúng da thịt khô quắt như sắt, bày biện ra một loại quỷ dị màu tím đen, hai mắt hiện ra tinh hồng quang mang, trong miệng mọc ra răng nanh, móng tay như lưới đao giống như sắc bén. Bọn chúng ngay tại không biết mệnh mỏi đào xới một loại màu đen khoáng thạch, mà loại này khoáng thạch tại bị móc ra trong nháy mắt, liền sẽ phóng xuất ra một cỗ hắc khí, bị những cái này quái vật hút nhập thể nội. Thi quý. Lưu Dung hoảng sợ kêu to lên, đây là truyền thuyết bên trong ma đạo luyện thi thuật. Đông Sưởng vậy mà tại nơi này luyện chế thi binh đại quân, mà tại đường hầm biên giới, mấy cái to lớn huyết chỉ ngay tại ngực bước lên bọn. Mấy cái giám sát bộ dáng phi tử đang đem một đám bị xích sắt khóa lại người sống, giống đổi ra súc một dạng đổi tiến huyết chỉ bên trong. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, nhấm nuốt âm thanh, xen lẫn thành một khúc địa ngục nhạc trương. Nôn, không ít tâm lý tố chất kém cẩm y liễu vệ trực tiếp phun ra. Quá kinh khủng, quá tàn nhẫn. Nhiều như vậy thi khôi, nói ít cũng có hàng bà con. Một khi thả ra, hậu quả khó mà lường được. Đại nhân, chúng ta muốn không rút lui trước a? Cái này căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Lưu Dung hai chân như nhũ ra, lôi kéo Tần Mãng cương ngựa liền muốn đi trở về. Thế mà hắn lại phát hiện chính mình đại người thân thể đang run rẩy. Không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì hưng phấn. Tần Mãng nhìn chằm chằm trong hầm mỏ cái kia lít nha lít nhít đi thôi, con mắt lóe sáng đến dọa người, khoe miệng thậm chí chảy xuống một tia trong suốt dịch thể. Tốt nhiều quái. Hơn nữa còn đều tập hợp một chỗ, không có phân tán. Thế này sao lại là địa ngục? Đây rõ ràng là thiên đường. Đây rõ ràng là một cái chỉ cần đệ lại công kích khóa liền có thể điên cuồng thu hoạch siêu cấp cày quái lồng. Rút lui. Tại sao muốn rút lui? Tần Mãng đẩy ra Lưu Dũng, rút ra bên hông túi xuân đao, trên thân khí thế liên tục tăng lên, tông sư cảnh uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Các ngươi nhìn, bọn chúng nhiều đáng yêu a. Tần Mãng chỉ những cái kia khuôn mặt dữ tợn thi khôi, thanh âm ôn nhu đến làm cho người dùng mình. Bọn chúng đều đang đợi lấy ta, chờ lấy đem kinh nghiệm của bọn nó cùng rơi xuống vật đưa cho ta a. Huynh đệ nhóm, cơ hội phát tài đến. Tần Mãng thúc vào bụng ngựa, vậy mà một ngựa đi đầu, trực tiếp theo trên sườn núi vọt xuống dưới. Tất cả chớ động, những thứ này tất cả đều là ta. Ai dám đoạt quái ta theo người đó liệu? Giết a! Nương theo lấy một tiếng hưng phấn đến biến thái gào thét, Tần Mãng như là một viên vẫn thạch, hung hăng nện vào cái kia thi khôi tạo thành trong hải dương. 26 một lần bạo kích, cắt cỏ vô song hình thức, mở ra. Chương 26, thu hoạch. Hệ thống điên cuồng soát bình phong chương 26, thu hoạch. Hệ thống điên cuồng soát bình phong giống. Theo Tần Mãng cái kia một cái vừa nhanh vừa mạnh sao trổi rơi xuống đất tầm bang nhập vào đường hầm dưới đáy. Nguyên bản như là một đầm nước động giống như sền sệt, chen chúc thi khôi nhóm, dường như bị đầu nhập vào một viên bom, trong nháy mắt sôi trào. Đó là một cái khiến người da đầu tê dại chẳng cảnh. Ngàn vạn song tinh con mắt màu đỏ, tại mờ tối đường hầm dưới đáy đồng thời sáng lên, như là trong đêm tối vô số ngọn quỷ hỏa, mang theo đối nhau người huyết nhục tối nguyên thủy, điên cuồng nhất khát vọng, chết khóa chặt cái kia đứng ở trong đùi bặm tâm nam nhân. Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi hôi thối cùng nồng đậm thi độc, phổ thông nhân chỉ cần hút vào một ngụm, chỉ sợ cũng sẽ lập tức phổi thối giữa mà chết. Nhưng những thứ này đối với Tần Mãng tới nói, lại là chiến trường phía trên thuốc kích thích.
Trung quanh thi khôi bắt đầu sao động, thua tay so tinh thiết xúc còn cứng rắn hơn móng vuốt, mở ra chạy xuôi theo màu xanh đen độc dịch răng nanh, trong cổ họng phát ra cùng loại dã thu gầm nhẹ, theo bốn phương tám hướng hướng trung tâm điên cuồng đè ép mà đến. Cái này không chỉ có là về số lượng nghiền ép, càng là trên tâm lý tuyệt vọng. Nếu là võ giả tầm thường, cho dù là tông sư cảnh cao thủ, đối mặt loại này vô cùng vô tận, không biết đau đớn, lực lớn vô cùng lại tự mang kịch độc thi biện chiến thuật, cũng sẽ cảm thấy thật sâu bất lực, cuối cùng chân khí hao hết, bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng Tần Mãng đứng tại trong biển sát tâm, chẳng những không có một chút sợ hãi, ngược lại cười. Đây không phải là con mồi nhìn lấy kẻ săn mồi ánh mắt, đó là thao thiết nhìn lấy tiệp ánh mắt. Tới đi, đều đến đi. Điểm ấy số lượng còn chưa đủ nhét cái răng. Ba ba thích chết các ngươi. Ông. Tú Xuân đao ra khỏi vỏ, thân đao rung động, phát ra một tiếng khát vọng uống máu réo rắt long ngâm. Tông sư cảnh nhất trọng chân khí hồng lô tại Tần Mãng thể nội điên cuồng vận chuyển, phát ra như là giang hà dâng trào giống như tiếng oanh minh. Cái kia trước đó nuốt ngàn năm hỏa linh chi, còn sót lại bá đạo dược lực giờ phút này bị triệt để kích phát, để hắn chân khí nhiễm lên một tầng màu vàng dòng liệt diễm, cả người như là hỏa thần hàng thế. Huyết sát đao pháp, tu la luận vũ. Tần Mãng căn bản không cần nhắm chuẩn, bởi vì trước sau trái phải toàn là địch nhân. Chân tay hắn đạp mạnh mặt đất, thân hình như con quay tại chỗ cực tốc xoay tròn, trong tay Tú Xuân đao hóa thành một vòng huyết sắc trắng tròn. Vâng. Một đạo dài đến 10 trượng hình vòng huyết sắc đao khí, lôi cuốn lấy nóng dược liệt diễm, lấy Tần Mãng làm tâm điểm, hiện lên gợn sóng hình dáng hướng bốn phía quét ngang mà ra. Trước mắt bạo kích bội suất 26. Một lần. Cái này thì tương đương với 26 cái Tần Mãng, đem lực lượng toàn thân chồng chất lên nhau, trong cùng một lúc, cùng một địa điểm bạo phát. Loại lực lượng kia là có tinh chất hủy diệt. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Giận người cắt chém âm thanh liên thành một mảnh. Tựa như là nung đỏ dao nóng cắt qua ngưng kết mỡ bò, lại như là trọng hình máy gặt lái vào thành thục ruộng lúa mạch. Ở giữa nhất vòng sông lên mấy trăm con thi khôi, vô luận là thần lực cảnh vẫn là chân khí cảnh, vô luận là thân thể cứng rắn như sắt vẫn là thân pháp nhanh nhẹn, tại một đao kia trước mặt không có gì khác nhau. Bọn chúng liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền tại phần eo chỉnh tề cắt ra, nửa người trên còn tại quán tính bay về phía trước phốc, nửa người dưới cũng đã lưu ngay tại chỗ. Ầm. Cái kia bổ sung liệt diễm chân khí càng là trong nháy mắt dẫn nổ trong thi thể thi khí, phát sinh liên tiếp dày đặc tuấn bạo, đem phía sau thi quần nổ người ngã ngửa đổ. Đinh. Chém giết thi khôi. Bạo kích bội xuất ra tăng không. 09. Đinh. Chém giết thi khôi. Bạo kích bội xuất ra tăng không. 11. Đinh. Chém giết thi khôi. Bạo kích bội xuất ra tăng 0.12. Đinh. Chém giết biến dị sắc đối. Bạo kích bội xuất ra tăng 0.15. Tần Mãng não hải bên trong, hệ thống nhắc nhở âm thanh dày đặc đến liên thành một mảnh, tựa như là kiếp trước chơi trò chơi trong thời gian dài nhất tiền xu máy đánh bạc ba số lõ hổ cơ kim tệ ảo 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 rơi xuống thanh âm êm tai cùng cực. Tuy nhiên một cái thi khôi cung cấp bội suất không cao, cũng chính là 0.1 tả hữu, thậm chí có chỉ có 0.01, nhưng cái này không ngăn nổi số lượng nhiều a. Nơi này thi khôi hàng trăm hàng ngàn. Một đao kia đi xuống, cũng là mười mấy cái 0.1 điểm ra. Cái kia là bao nhiêu? Đó là mấy cái số nguyên điểm tăng lên a. Thoải mái, quá sung sướng. Loại này lực lượng không ngừng kéo lên cảm giác, quả thực khiến người ta mê muội. Tần Mãng cảm giác mình toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều thư mở ra, loại này sát lục mang tới khoái cảm để hắn như muốn lên gì. Thân hình không còn lưu lại, mà là tại trong đám thi thể hóa thành một đạo lơ lửng không cố định huyết sắc thiểm điện. Những nơi đi qua, đao quang như thác nước, chân cụt tay đứt bay múa đầy trời, màu đen máu đen như là suối phun giống như tuôn ra tới bầu trời, lại như trời mưa rơi xuống, đem cả người hắn nhuộm thành đẫm máu tu la. Quá chậm, các ngươi chạy quá chậm. Chưa ăn cơm sao? Tần Mãng một bên giết, còn vừa ghét bỏ thi khôi vây quanh tốc độ không đủ nhanh. Vậy mà hít sâu một hơi, vẫn đủ chất khí, đối với đường hầm chỗ sâu phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, tôn tử nhóm. Ra ra ở chỗ này, thịt thơm hay không? Có muốn hay không ăn? Đến cắn ta a. Người nào trước cắn đến người nào có phần thưởng. Cái này một cú họng, quả thực cũng là tự mang trào phúng quang hoàn toàn bộ bản đồ khiêu khích. Nguyên bản còn đang ngủ say hoặc là bồi hồi thi khôi nhóm triệt để điên rồi, toàn bộ khoáng trường như là đun sôi nước sôi, thậm chí ngay cả những cái kia vẫn chưa hoàn toàn bỏ ra ngoài tầng đất thi khôi cũng bắt đầu liều mạng chui ra ngoài, tranh nhau chen lấn nhào về phía cái này duy nhất vật sống. Đứng tại cao trăm trượng trên sườn núi Lưu Dung cùng một chúng cầm ý dị vệ, giờ phút này nguyên một đám há to miệng, cái cằm đều nhanh chợt khớp, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Bọn hắn vốn cho là cái này đem là một trận cựu tử nhất sinh ác chiến, thậm chí làm xong tùy thời lao xuống đi thay đại nhân nhặt xác, hoặc là dẫn dắt rời đi quái vật hy sinh chính mình chuẩn bị. Có thể hiện tại nhìn thấy cái gì? Chính mình đại nhân tựa như là một cái quái lạc nông vu, ở phía dưới không biết mệt mỏi khua tay lười hái thu hoạch hoa màu. Những cái kia tại bọn hắn trong mắt vô cùng kinh khủng, đau thương bất nhập thi thôi, tại đại nhân dưới đau tựa như là giấy mở dạng, yếu ớt buồn cười. Cái này, đây là đồ sát. Một tên tư lịch già nhất lão cầm y liễu vệ nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy, trong tay Tú Xuân đao đều tại hơi rung nhẹ. Ta làm cả một đời kém, thấy qua vô số ngâm nhân, nhưng chưa từng thấy sát tính nặng như vậy người. Không, đây cũng không phải là người, đây là sát thần chuyển thế a. Lưu Dũng nuốt một cái trên trán xuất ra mồ hôi lạnh, tự lẩm bẩm, biểu lộ cái gì? Ta thế nào cảm giác? Đại nhân hảo giống rất hưởng thụ. Mà lại, các ngươi nghe, đại nhân có phải hay không tại? Thứ ca, mọi người nghiêng tai lắng nghe. Trong gió ẩn ẩn truyền đến một trận hoang nói sai nhịp, lại tiết tấu cả mười phần giai điệu. May mắn đến chúc ngươi may mắn đến, may mắn mang đến vui cùng thích. Sở Hữu cầm ý liễu vệ hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Tại Thi Sơn huyết hải bên trong hừ phát vui mừng ca dao.
vị này tân nhiệm giám sát đặc sứ đến cùng là cái dạng gì tên điên. Mà ở phía dưới, Tần Mãng sát thực khoái lạc đến phi lên. Không chỉ có là bạo kích bội suất đang tăng cao, hệ thống không gian bên trong, các loại lung ta lung tung rơi xuống vật cũng tại điên cuồng chồng chất. Thu hoạch được tài liệu, tinh thiết thi cốt, hoàng giai hạ phẩm, 50 thu hoạch được tài liệu, ăn mòn độc dịch, không ra gì, 30 thu hoạch được đan dược, thi đan, hoàng giai trung phẩm, 20. Mặc dù lớn phần lớn là hoàng giai, huyền giai tài liệu, không đáng cái gì đồng tiền lớn, nhưng thắng ở số lượng to lớn a. Đây chính là lấy không tiền, lấy về bán cho những cái kia luyện khí, luyện độc tông môn. Cho dù là làm phế phẩm bán, cũng là một khoản tiền lớn. Ngắn ngủi nửa cách giờ, trong hầm mộ thi khôi số lượng giảm nhanh một nửa, nguyên bản mặt đất màu đen đã bị một tầng thật dày thi thể bao trùm, máu đen hội tụ thành sông nhỏ, hướng về chỗ chúng chỗ chảy xuôi. Tần Mãng một đao bổ ra trước mặt sau cùng một cái chặn đường chân khí cảnh thi khôi, dành thời gian nhìn thoáng qua mặt bảng. Trước mắt bạo kích bội suất 40.5, phá 40. Tần Mãng trong mắt hồng quang càng sâu, liếm liếm tung vé đến miệng một bên máu đen, thứ một miệng. Vị đạo thật kém. Bất quá, còn chưa đủ, ta muốn càng nhiều. Loại này lực lượng tràn đầy cảm giác, ta chỗ sung yếu đến gấp 50 lần. Đúng lúc này, đông, một tiếng nặng nề cùng cực tiếng vang, phản phất là theo chỗ sâu trong lòng đất truyền đến, lại như là đại địa trái tim nặng nề mà hơi nhúc nhích một chút. Ngay sau đó, toàn bộ mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động, đá vụn lăn xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Một cỗ so trước đó những cái kia tạc binh nồng đậm 100 lần, mang theo nồng đậm kim loại cảm nhận cùng hủy diệt khí tức kinh khủng uy áp, giống như là núi lửa phun trào theo trong hầm mộ tâm phóng lên tận trời. Trung quanh những cái kia còn sót lại phổ thông thi khôi, tại cổ này khí tức gáp bách dưới, vậy mà bản năng cảm nhận được hoảng sợ, nguyên một đám run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích, phát ra ô ô gào thét. Ồ, Tần Mãng ngừng trong tay động tác, lắc lắc trên đao sền sệt máu đen, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đường hầm chỗ sâu cái kia mảnh sụp đổ khu vực. Tiểu nhân giết sạch, lao rốt cục chịu ra tới rồi sao? Hắn không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại càng thêm hưng phấn nắm chặt chuôi đao. Hy vọng có thể cho thêm chút sức, là cái con to, đừng khiến ta thất vọng a. Chương 27, Hắc Kim Thi Vương, tuân gia phục sinh tệ. Chương 27, Hắc Kim Thi Vương, tuân gia phục sinh tệ. Ầm ầm. Trong hầm mộ tâm mặt đất rốt cục không chịu nổi dưới lòng đất áp lực, ầm vang nổ tung, đá vụn bắn tung trời, giống như thiên nữ tán hoa. Tại đầy trời trong bụi đất, một cái to lớn hắc ảnh, nương theo lấy làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách, chậm rãi từ dưới đất dâng lên. Đó là một tôn chừng cao 5 mét quái vật khổng lồ. Nó thoạt nhìn như là một cái phóng đại bản nhân loại, nhưng toàn thân cũng không phải là huyết đục, mà chính là từ đen nhánh hắc kim khoáng thạch chú tạo mà thành. Mặt ngoài lưu động quỷ dị màu tím ma văn, những ma văn này phản phất có sinh mệnh đồng dạng tại hô hấp, lấp lóe. Bắp thịt quần quật như rồng, mỗi một tấc thân thể đều tản ra không thể phá vỡ kim loại sáng bóng, đây chính là một bộ vì sát lục mà thành sắt thép bảo lũy. Hai mắt không còn là phổ thông thi khôi tinh hồng, mà chính là sâu kín quỷ hỏa lam, thâm thúy mà băng lãnh. Trong miệng phun ra màu đen độc vụ, mỗi một lần hô hấp, không khí chung quanh đều phát ra xì xì tiếng hủ thực. Hắc Kim Thi Vương cảnh giới, tông sư cảnh tam trọng nói rõ, Đông Sưởng sử dụng toàn bộ hắc thạch khoáng mạch tinh hoa, kết hợp mấy vạn tử tù hỏa khí, tốn thời gian 10 năm luyện chế mà thành trung cực chiến tranh binh khí. Hắn phòng ngự lực cực độ kinh người, cho dù là tông sư cảnh cao giai cường giả, cũng rất khó đánh vỡ nó ra ngoài. Cái này cùng hồ sơ phía trên miêu tả không sai biệt lắm. Tần Mãng đọc xong hệ thống mặt bảng, ánh mắt trong nháy mắt sáng giống như hai cái bóng đèn. Tinh anh một a, cái này không được bạo cái cực phẩm hảo đồ vật. Muốn là không có hàng tốt, ta đều thật xin lỗi cái này 10 phút chờ đợi. Giống. Hắc Kim Thi Vương tựa hồ đã nhận ra Tần Mãng cái kia không có chút nào tôn trọng ánh mắt, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Kinh khủng tiếng gầm như thực chất giống như quyết tán, tạo thành một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích, trực tiếp đem chúng quanh mấy chục cái nằm sấp phổ thông thi khôi chấn thành thịt nát bột phấn. Nó khóa chặt Tần Mãng, cái kia to lớn bản chân bỗng nhiên giẫm một cái điểm. Oeng. Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ ra một cái hố to, thân thể cao lớn vậy mà bộc phát ra cùng hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ kinh khủng. Tựa như là một cỗ mất khống chế chiến xa hạng nặng, lôi cuốn lấy bạn quân phong lôi, trong nháy mắt vọt tới Tần Mãng trước mặt. Cái kia như to bằng cái thất hắc kim thiết quyền, mang theo chói hai tiếng xé gió, đập xuống giữa đầu. Một quyền này, đủ để đánh nát một tòa tiểu sơn. Cho dù là một khối tinh thiết đá lớn, cũng sẽ ở một quyền này phía dưới biến thành cục sắt. Đến được tốt. Thử một chút người chất lượng. Tần Mãng không có tránh, hắn muốn kiểm tra một chút cái đồ chơi này công kích lực, cũng muốn kiểm tra một chút chính mình bây giờ thân thể cực hạn. Thiên cương đồng tử công. Mở. Chân khí tuôn ra, Tần Mãng toàn thân trong nháy mắt hóa thành sáng chói kim nhân, da thịt như là mạ vàng, hai tay giao nhau hộ tại đỉnh đầu, bày ra ngạnh kháng tư thế. Làm. Giống như hồng trung đại lư giống như tiếng va chạm vang lên hoàn toàn bất tiêu, chấn nơi rất xa quan chiến cầm ý liễu vệ nhóm màng nhĩ đau nhức. Tần Mãng dưới chân mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, cả người như là cây đinh đồng dạng bị cứ thế màn đện vào trong đất, thẳng đến đầu gối hoàn toàn không vào trong đất. Trung quanh bùn đất như sóng biển giống như lan lộn, tạo thành một cái vân thạch khổng lồ hố. Phúc. Mặc dù có viên mãn cảnh giới đồng tử công hộ thể, cái kia cỗ to lớn lực phản chấn vẫn là thấu thể mà bảo, để Tần Mãng khí huyết kịch liệt bốc lên, nhịn không được phun ra một miệng tụ huyết. Nhưng trong mắt của hắn cuồng nhiệt lại không giảm trái lại còn tăng. Có chút sức lực, lúc này mới ra dáng. Tần Mãng tùy ý lau đi khóe miệng vết máu, hai tay phát lực, bắp thịt nô lên, vậy mà cứ thế mà đỉnh lấy cái kia to lớn hắc kim thiết quyền, một chút xíu đứng thẳng người. Phòng ngự không tệ, công kích lực cũng đầy đủ kình. Đáng tiếc, ngươi gặp phải là ngươi Tần gia gia. Cho ra lên. Tần Mãng gầm lên giận dữ, chân khí bạo phát, vậy mà đem Thi Vương nắm đấm đống nhiên đẩy ra. Sau đó, Tú Xuân đao hóa thành một đạo dài lụa màu đỏ ngòm, trở tay một đao,
chém về phía Thi Vương cánh tay khớp nối. Bạo kích bội suất 40.5. keng. Hỏa tinh văng khắp nơi, như là pháo hoa nở rộ. Một đao kia chém vào Hắc Kim Thi Vương trên cánh tay, vậy mà phát ra rèn sắt giống như thanh âm, chấn động đến Tần Mãng miệng hổ run lên. Cái kia Hắc Kim độ cứng quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng 40 lần bạo kích lực xuyên thấu sao mà kinh khủng. Vẹn vẹn rằng co một cái chớp mắt. Răng rắc. Cái kia không thể phá vỡ Hắc Kim cánh tay, bị cứ thế mà chém đứt một nửa, lộ ra bên trong đen nhánh xương cốt cùng lưu động năng lượng màu tím. Giống. Thi Vương tựa hồ có chút nghi hoặc, cái kia u lam trong mắt lóe lên một tia không hiểu, không hiểu vì cái gì cái này con kiến hôi tiểu bất điểm có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Nhưng một giây sau, một màn quỷ dị phát sinh. Chỉ thấy nó miệng vết thương màu tím ma văn điên cuồng lấp lóe, không khí chung quanh bên trong hắc khí như bách xuyên quy hải giống như tràn vào. Xì xì xì. Cái kia đứt gãy cánh tay, vậy mà tại trong chớp mắt khép lại như lúc ban đầu, liền một tia vết sẹo đều không lưu lại. Thậm chí ngay cả chém ra lỗ hổng đều bị mới kim loại trong nháy mắt lấp đầy. Siêu tốc tái sinh. Tần Mãng nhướng mày, lùi lại mấy bước, cái này liền có chút buồn nôn. Loại này quái vật, nếu như không đánh nát hoạch tâm của nó, hoặc là trong nháy mắt đưa nó đánh thành tro, nó cũng là bất tử động cơ vĩnh cửu. Hao tổn đều có thể đem Tần Mãng mài chết. Đã sắc ngoài cứng rắn, khôi phục nhanh, cái kia liền từ bên trong đánh. Ta cũng không tin ngũ tạng lục phủ ngươi cũng là làm bằng sắt. Tần Mãng trong đầu linh quang lóe lên, nhếch miệng lên một vẻ tà thiếu. Bách diện tiên huyễn. Cái này vốn là một môn dịch dung ngụy trang tuyệt học, giờ phút này lại bị Tần Mãng dùng ra trò mới. Cạch cạch cạch. Hắn thân thể cốt cách phát ra liên tiếp giòn vang, trong nháy mắt sai chỗ, thu nhỏ. Cả người biến đến như cùng một cái chân trượt cá bơi, thân hình co lại nhỏ một vòng. Tại Thi Vương lần nữa gầm thét uy quyền đập tới trong nháy mắt, hắn vậy mà không lùi mà tiến tới, thân thể lấy một cái bất khả tư nghị góc độ và mèo, theo Thi Vương dưới cánh tay khẽ hở, dán vào thân thể của nó chui vào trong ngực của nó. Nơi này là Thi Vương công kích góc chết. Ngốc đại cá tử, nhìn nơi này. Tần Mãng giống một cái thằn lằn giống như áp sát vào Thi Vương ở ngực, nơi này là màu tím ma văn hội tụ dày đặc nhất địa phương, cũng là nó năng lượng hạch tâm chỗ, thậm chí có thể cảm nhận được bên trong mênh mông năng lượng mạnh động. Hỏa khắc kim, bạo cho ta. Tần Mãng đem thể nội chân khí toàn bộ áp xúc tại Tú Xuân đao mũi đao một điểm. Mũi đao bởi vì cực độ nhiệt độ cao mà biến đến đỏ thẫm, không gian chung quanh đều xuất hiện màu đen vết nứt. Bạo kích bội suất 40.5, xác định vị trí bạo phá, toàn lực nhất kích. Phốc phốc. Lần này, Tú Xuân đao thế như trẻ tre, trực tiếp đâm xuyên qua Thi Vương ở ngực cứng rắn nhất Hắc Kim hộ tâm kính, thật sâu đâm vào nó thể nội, cắm thẳng đến trôi. Vẫn chưa xong đâu, cho ra nổ. Tần Mãng cũng không có rút đao, mà chính là hai tay nắm ở chôi đao, đem chính mình làm ống dẫn, đem thể nội còn lại cuồng bạo chân khí thông qua thân đao, điên cuồng chú nhập Thi Vương thể nội yếu ớt nhất hạch tâm. Đây là một chiêu đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 ngon chiêu, nhưng hắn không quan tâm. Ầm ầm. Hắc Kim Thi Vương thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lồng ngực của nó chỗ xuyên suốt ra chướng mắt hồng quang, dường như thể nội nuốt vào một vầng mặt trời. Ngay sau đó, vô số đạo vết nứt tại nó cái kia không thể phá vỡ bên ngoài thân lan tràn, màu tím quang mang theo vết nứt bên trong phun ra ngoài. Không khả năng. Cỗ này không có linh hồn sát lục binh khí, tại sinh mệnh cuối cùng thời khắc, vậy mà phát ra mơ hồ sóng ý thức. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ tung. Hắc Kim Thi Vương thân thể cao lớn từ trong ra ngoài nổ thành đầy trời pháo hoa, vô số màu đen mảnh kim loại như là mảnh đạn giống như bắn ra bốn phía bầy ra, đem chúng quanh vách đá đánh thành cái sảng. Tần Mãng cũng bị cái này cỗ kinh khủng khí lãng nhấc lên bay ra ngoài, hắn trên không trung liên tục lật 7-8 cái bộ nhào, tan mất đại bộ phận trùng kích lực, sau cùng vững vàng rơi xuống đất, vì một chân trên đất, trượt mười mấy mét mới dừng lại. Đinh. Chém giết Hắc Kim Thi Vương, thông sư cảnh tam trọng. Đinh. Bạo kích bội suất tăng lên trên diện rộng 2.3. Trước mắt tổng bội suất 42.8. Đinh. Chúc mừng ký chủ phát động sử thi cấp đại bạo. Thu hoạch được linh giai cực phẩm bảo vật, Thế tử thảo nhân. Bụi mù tán đi, tại cái kia chất đầy là kim loại khối vụn phế tích phía trên, một cái tản ra nhàn nhạt kim quang, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay người rơm, tiên tính lơ lửng giữa không trung, lộ ra thần thánh mà quỷ dị. Tần Mãng không để ý tới điều trị khí huyết sôi trào, một cái bước xa tiến lên, một thanh trộm trong tay. Thế tử thảo nhân, linh giai cực phẩm vu tộc bí thuật luyện chế. Tích huyết nhận chủ về sau, làm ký chủ bị hẳn phải chết lúc công kích, người rơm sẽ tự động thay thế ký chủ tử vong một lần. Ngoa tạo. Tần Mãng nhìn trong tay người rơm, kích động đến tay đều tại run nhẹ nhẹ, nhìn không được văng tủ. Phục sinh tệ. Cái này đặc yêu nhưng là chân chính thần trang a. Ở cái này nhân mạng như cỏ rác cao võ thế giới, nhiều một cái mạng ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Có cái đồ chơi này, về sau lãng lên còn cần xem ai sắc mặt. Liền xem như đối mặt đại tông sư, lão tử cũng dám đi tới cho hắn hai đại tát hai, sau đó phủi mông một cái. Mạch, sau đó ngoan ngoãn bị đập chết. Lần này khoáng sơn, tới quá đáng giá. Quả thực cũng là huyết kiếm lời. Tần Mãng không nói hai lời, cấp tốc cắn nát đầu ngón tay, thích huyết nhận chủ. Nhìn lấy người rơm hấp thu huyết dịch sau dung nhập lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa, loại kia theo linh hồn chỗ sâu tuôn ra cảm giác an toàn trong nháy mắt bạo dạng. Hắn quay đầu nhìn về phía kinh thành phương hướng, cười đến vô cùng rực rỡ. Đông sưởng lao thiết nhóm, cảm tạ các ngươi đưa tới hỏa tiễn cùng du thuyền a. Phần này đại lễ, ta Tần mỗi người nhớ kỹ. Chương 28, xét nhà. Nghệ thuật cũng là nổ tung chương 28, xét nhà. Nghệ thuật cũng là nổ tung giải quyết lớn nhất chướng ngại vật, chuyện còn lại thì là vui vẻ linh nguyên cấu phân đoạn. Tần Mãng giống về nhà mình một dạng, nên ngang đi vào đường hầm chỗ sâu nhất mà thất. Nơi này vốn là đông sưởng giám sát cùng những cái kia tà ác luyện thi thuật sĩ nhóm xào huyệt, phòng ngự nghiêm, nhưng bây giờ thủ vệ đều biến thành bên ngoài cái kia từng đống thịt nát.
đẩy ra cẩn trọng thạch môn, một cỗ châu quang bảo khí đập vào mặt. Hoắc, hảo đồ vật không ít ta. Mật thất cực lớn, bốn phía chất đầy cái dương. Tần Mãng tiện tay xốc lên mấy cái, vàng óng ánh quang mang kèm chút lóe mù mắt của hắn. Trừ thánh dương vàng bạc châu báu bên ngoài, bắt mắt nhất chính là từng dây chỉnh tề xếp chồng chất kim loại đen đòi. Đó là đã tinh luyện tốt hắc kim thủy, loại này cực kỳ hi hữu sen lẫn kim loại là chế tạo địa giai binh khí cực phẩm tài liệu, to bằng móng tay một khối thì đáng giá ngàn vàng, nơi này lại có trọn vẹn hơn ngàn cân. Những thứ này muốn là chạy tới hắc thị, sợ là có thể mua tòa thành tiếp theo a. Tần Mãng không chút khách khí, vung tay lên, như là làm ảo thuật đồng dạng, đem tất cả hắc kim thủy hết thảy quét vào hệ thống không gian. Tại mật thất trên thư án, hắn còn phát hiện mấy quyển thật dày sổ sách cùng một chồng chưa gửi ra thư tín. Tần Mãng tiện tay mở ra một bản, càng xem sắc mặt càng đặc sắc. Phía trên không chỉ có ghi chép cặn kẽ những năm này khai thác hắc kim khoáng hướng đi, càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình chính là Đông Sưởng đốc chủ Ngụy Công Công to lớn kế hoạch. Sử dụng hắc kim thủy chế tạo một chi không gì không phá hắc giáp tử sĩ phối hợp không tử thi quân, trong bóng tối thay đổi kinh thành cựu môn phòng ngự. Cuối cùng tại Thái Hậu sinh nhật ngày phát động chính biến, mất quyền lực hoàn quyền, thành lập cái gọi là mặt đất thần quốc. Chậc chậc chậc, cái này Ngụy lao chó dã tâm không nhỏ a, còn muốn làm hoàng đế. Cũng không chiếu soi gương nhìn xem chính mình thiếu chút gì linh kiện. Tần Mãng suýt cười một tiếng, đem những thứ này đủ để cho toàn bộ Đại Minh triều đình động đất chứng cứ phạm tội thu sạch tốt. Cái này nhưng là muốn mệnh tay cầm, cũng là hắn ngày sau tại triều đường phía trên đánh cược vũ khí hạt nhân. Sau đó, hắn tiếp tục phát triển lông qua nổ lông tinh thần. Trên tường dùng để chiếu sáng mấy quả to lớn dạ minh châu. Giữ lại, tấm kia thoạt nhìn như là ngàn năm hàn ngọc làm giường. Tiến hệ thống không gian, thi liên trải trên mặt đất tấm kia bạch hổ gia thảm, cũng bị hắn cuốn lại. Những nơi đi qua, như cá giết sang sông, không có một mảng cỏ. Sau cùng, toàn bộ mật thất liền khối ra dáng gạch lát sàn đều không còn lại, so mặt còn làm sạch. Đi ra mật thất, Tần Mãng đứng tại phế tích phía trên, nhìn lấy cái này to lớn đường hầm, cùng cái kia y nguyên đang phát tán ra bất tường khí tức, sâu không thấy đáy hắc thạch quán mạnh. Tuy nhiên thi vương chết rồi, nhưng nơi này âm sát chi khí quá nặng, nếu như không xử lý, sớm muộn sẽ còn sinh sôi bước phát triển mới tà ma. Nơi này, giữ lấy cũng là kẻ gây họa. Mà lại, quan cầm đồ vật không chừa chút kỷ niệm, lộ ra ta không đủ lễ phép. Đông Sưởng đã đưa ta lễ lớn như vậy, ta làm sao cũng muốn đáp lễ một cái tiếng động. Tần Mãng sờ lên cái cằm, trên mặt lộ ra cái kia mang tính tiêu chí, để cho địch nhân sợ hãi ác ma mỉm cười. Hắn theo hệ thống không gian bên trong, lấy ra trước đó tại xét nhà thông tứ hải thương hành lúc tịch thu được cái kia mấy trăm cân huyết linh tinh. Loại này ma đạo tinh thạch cực kỳ không ổn định, một khi bị kịch liệt trùng kích liền sẽ sinh ra khủng bố năng lượng bạo phát. Lại thêm khoáng trường nguyên bản chứa được mấy cái xe ngựa dùng để khai sơn liệt thạch thuốc súng. Lưu Dũng, đừng ở phía trên ngây ngốc lấy, mang người xuống tới làm việc. Tần Mãng ra lệnh một tiếng, sớm đã chờ đã lâu cẩm y hệ vệ nhóm lập tức vọt xuống tới. Tại Tần Mãng chỉ huy dưới, những nguy hiểm này phẩm bị dựa theo hắn kiếp trước tại điện ảnh bên trong học được bạo phá học nguyên lý. Chôn thiết lập tại khoáng mạch mấy cái quan trọng tiết điểm cùng chủ yếu dưới lòng đất trèo chống trụ bên cạnh. Tuy nhiên không hiểu nhiều chuyên nghiệp tri thức, nhưng lực lớn gạch bay khẳng định không sai. Đại nhân, cái này, nhiều như vậy vết linh tinh thêm hỏa dược, có thể hay không uy lực quá lớn? Cái này muốn là nổ, sợ là có thể đem cái này cả đỉnh núi đều san bằng a. Lưu Dũng một bên chôn thuốc nổ, một bên tay run, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn đời này cũng chưa từng làm điên cuồng như vậy sự tình. Sập tốt, sập mới sạch sẽ. Tần Mãng phủi tay phía trên cho bụi, ánh mắt bên trong lóe ra điên cuồng quan mang. Cái này gọi vật lý siêu độ, biết hay không? Rút lui. Tất cả mọi người lập tức rút lui đến ngoài 10 dặm trên sườn núi đi. Chạy chậm bị chôn ở bên trong đừng trách ta không có nhắc nhở. Một phút sau, cẩm y diệp vệ đại đội nhân mã đã phi nước đại đến ngoài 10 dặm khu vực an toàn, nguyên một đám thở hổn hển, chưa tỉnh hồn nhìn phía xa khoáng sơn. Tần Mãng một mình ngồi trên lưng ngựa, đứng ở một chỗ đồi cao phía trên, cầm trong tay theo mật thất bên trong thuận tới một thanh cường cung, một chi cuốn quanh lấy bài, thần thấu dầu hỏa đặc chế hỏa tiễn khoác lên trên dây. Hàn phong bù bù, gợi lên hắn phi ngư phục. Hắn nhìn phía xa khoáng trường cứ điểm, đó là Đông Sưởng vài chục năm tâm huyết, là Ngụy Công Công thành tiên mộng. Nghệ thuật cũng là nổ tung. Đúng. Tần Mãng buông ra dây cùng, chân khí quan chú. Bang. Hỏa tiễn như cùng một cái gào thét hỏa long, vạch phá đen nhánh trời cao, mang theo thê lương tiếng gào, vô cùng tinh chuẩn đã rơi vào trong hầm mỏ van xin cái kia lộ ra kiếp nổ miệng. Thời gian dường như tại cái kia một khắc dừng lại một giây. Thiên địa ở giữa hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó, oanh long 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 long. Đầu tiên là một đạo chướng mắt đến để người ngắn ngủi mù bạch quang phóng lên tận trời, chiếu sáng phương viên trăm dặm bầu trời đêm, để đêm tối trong nháy mắt biến thành ban ngày. Sau đó, một tiếng đủ để chấn vỡ màng nhĩ tiếng vang chỉ trệ một lát mới truyền đến. Đại bắt đầu kịch liệt chập trùng, dường như dưới lòng đất có một đầu cự long tại xoay người. Xa xa cẩm y liễu vệ nhóm cho dù ngăn cách 10 dặm, cũng bị chấn động đến đứng không vững, ào ào ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ thấy cái kia tòa to lớn khoáng trường cứ điểm, tính cả cả tòa hắc thạch sơn mạch, tại cái kia kinh khủng nổ tung uy lực dưới, trong nháy mắt sụp đổ, nội hãm. Vô số đá lớn bay lên không trung, lại như vẫn thạch vũ giống như rơi xuống. Một đóa to lớn, đen đỏ giao nhau mây hình nấm chậm rãi dâng lên, giả thiên tế nhật. Cơn bão sóng xung kích quét ngang mà ra, đem vương biên vài dặm bên trong cây cối nổ tận gốc, cắt bay đá chạy, giống như tận thế. Ta nương liệt. Lưu Dung ôm đầu nằm rạp trên mặt đất, trong miệng tất cả đều là bùn đất. Nhìn lấy cảnh tượng kinh khủng chưa, dọa đến mất hồn mất vía. Thế này sao lại là tra án? Đây quả thực là diệt quốc chiến tranh tràng diện a. Đại nhân chiêu này, so thiên thai còn đáng sợ hơn. Tần Mãng lại ngồi ở trên ngựa mặc cho cuồng phong thổi loạn tóc của hắn, áo bào bay phất phới. Hắn nhìn lấy cái kia mảnh đang hạ xuống phế tích, cười đến vô cùng vui vẻ, thậm chí có chút điên cuồng. Cái này sắp vỡ, không chỉ có hủy Đông Sưởng vài chục năm tâm huyết, gãy mất bọn hắn tài lộ cùng nguồn cung cấp lính, càng đem bọn hắn sở hữu không thể cho ai biết bí mật triệt để mai táng dưới mặt đất, trừ Tần Mãng trong tay cái kia phần độc nhất vô nhị chứng cứ. Đây mới thực là đoạn căn tuyệt hậu. Cùng lúc đó, kinh thành, Đông Sưởng đốc chủ phủ chính đang nhắm mắt dưỡng thần, tính toán đại kế nhị đương đầu chương hình, đột nhiên cảm thấy tim đau đớn một hồi, không có dấu hiệu nào một ngụm máu tươi phun tới, nhuộm đỏ trước mặt đắt đỏ thảm. Giang giác. Bên hông hắn treo lơ lửng một khối mệnh bài, đó là cùng hoàng gia khoáng trường hộ sơn đại trận hạch tâm tương liên cảm ứng ngọc bài, giờ phút này vậy mà hiện đầy như mạng nện vết nước, sau đó ba một tiếng, triệt để vỡ thành một phấn. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Trương Hình nhìn trên mặt đất một phấn, đồng tử kịch liệt co vào, cả người như bị sét đánh. Trận pháp hủy. Khoáng trường. Không có. Một cỗ ngập trời nộ hỏa cùng hoảng sợ trong nháy mắt xông lên đầu. Đây chính là đốc chủ bế quan trước dặn đi dặn lại trọng địa. Bây giờ vậy mà hủy sạch. Cái này khiến hắn như thế nào bàn giao? Tần Mãng. Trương Hình đứng lên, quanh thân bộc phát ra kinh khủng hàn khí, đem trong phòng cái bàn toàn bộ chấn vỡ. Hắn mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng như là như thực chất sát ý, ngươi dám làm đến bước này. Tạp gia muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cái này không chỉ là tổn thất vấn đề, đây là tại hung hăng rút Đông Sưởng mặt, là tại đem Đông Sưởng hướng tuyệt lộ bức. Người tới. Chuẩn bị ngựa. Triệu tập hắc y liề tiến đội. Triệu tập bốn đại đương đầu. Cho Tạp gia đi Đức Thắng môn ngăn chặn hắn. Trương Hình thanh âm như cùng đi tự cửu lũ ác quỷ của địa ngục, bén nhọn chói tai. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, Tạp gia muốn đích thân đi đón vị này giám sát đặc sứ hồi kinh. Đem da của hắn lột xuống làm đèn lồng,